Chương 104, cưới ngựa nhậm chức. Chương 104, cưới ngựa nhậm chức. Lý Thần nhanh muốn điên rồi. Tiêu Giao Tử là hắn chân chính át chủ bài. Hắn vĩnh viễn quên không được 10 năm trước, cái kia mạnh mẽ tiên nhân từ trên trời giáng xuống, trở thành năm họ môn phiệt Lý gia khách khanh. Ba vị khách khanh trưởng lão thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ tộc trưởng cùng số ít người bên ngoài, cơ hồ khó mà nhìn thấy, mà hắn làm con trai trưởng, phân phối có một vị tiên nhân khách khanh đi theo. Đây là con trai trưởng nhóm mới có đãi ngộ, mặc dù không biết các vị con trai trưởng sau lưng tiên nhân khách khanh ai yếu ai mạnh, nhưng đều là gia tộc cho bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Bây giờ, lá bài tẩy của hắn biến mất. Cho tới bây giờ Lý Thần vẫn không có bất luận cái gì manh mối, chính mình ban đầu nghĩ là bạn, không nghĩ tới lại đem chính mình quần lót xốc hết lên cái này khiến luôn luôn tự ngạo Lý Thần làm sao chịu được. Phế vật, mãi mãi cũng là phế vật. Lúc này hắn bên tai lần nữa truyền đến cái kia khiến cho hắn cực kỳ chán ghét thanh âm, hắn tinh thần tăng dã, lảo đảo rời đi thiên viện, trở lại gian phòng của mình, lần nữa khô tỏa một đêm. Ngày thứ hai, hắn hiếm thấy không có đi phủ nha. Thu huyết thần trước tiên tìm tới cửa, bị gia đình dẫn tới cửa hậu viện trước, thiếu gia, xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao đột nhiên không có lên nha? Không có trả lời. Thu huyết thần ở ngoài cửa lần nữa hỏi một lần, vẫn không có trả lời. Trong lòng Thu huyết thần quýnh lên, lại cũng không đoái hoài tới tôn ti, đột nhiên một trưởng đánh vỡ cửa sân, xông tiến gian phòng thấy Lý Thần khô tọa trên mặt đất, vô ý thức thở dài một hơi. Nhưng là thấy đến Lý Thần thần sắc bề bại, đôi phế đến tận đây, lại là Thu huyết thần chưa từng thấy qua bộ dáng, không khỏi nhẹ giọng mở miệng. Thiếu gia. Ánh nắng theo Thu huyết thần mở cửa lớn ra mà vào, Lý Thần giờ phút này cuối cùng có chút tức giận, hắn đột nhiên đứng lên, tắm gội thay quần áo. Thu huyết thần nghe vậy, lập tức với bên ngoài nha hoàn nô bộc quát, các ngươi còn không mau tới cho thiếu gia tắm gội thay quần áo. Chờ đến một phiên rửa mặt thu thập về sau, Lý Thần đã khôi phục ngày xưa phong mạo, nhưng Thu huyết thần luôn cảm thấy thiếu đi cái gì, không còn trước đây anh tư bừng bừng phân chấn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đi. Một ngày này, Lý Thần như thường lên nha, không có chuyện gì phát sinh. Lương Nghệ tại Giang Hà Ti tiếp tục xem chính, chẳng biết tại sao, hắn trải qua lần trước nguy hiểm về sau, ngược lại nhiều hơn mấy phần phong dong. Dù sao đây là đường đường chính chính mạnh hơn chính mình tu tiên giả, cuối cùng chết tại thủ hạ mình, quả nhiên nỗ lực là có hồi báo, nhiều như vậy phù lục từ đâu tới? Còn không phải mình nhất bút nhất họa vẽ ra tới. Bất quá Lương Nghệ ung dung đồng thời, cũng càng ngày càng cẩn thận, dù sao chẳng qua là một cái tu tiên giả liền để cho mình sinh ra nguy cơ sinh tử, muốn là đối phương không cho mình thời gian, chết chỉ sợ là chính mình. Vẫn là muốn điệu thấp làm việc, không cần thiết bởi vì may mắn trôi qua. Lòng sinh ngạo mạn chàng. Điệu thấp, cậu thả lấy, không nên để cho bất luận cái gì người chú ý tới mình. Chờ đến hạ nha, Lương Nghệ trước tiên về đến trong nhà, sau đó nỗ lực chế phủ, chính mình hàng tồn hao tổn không ít, nhất định phải lập tức bổ sung. Tu vi không phải một hai ngày công phu liền có thể có tiến bộ, thế nhưng phù lục lại là hiệu quả nhanh chóng, lập tức có thể thấy kết quả. Vì mình an toàn, nhất định phải lá gan. Như thế, tinh tọa tu luyện, chế phủ, tinh thân phủ khôi phục, lòng vòng như vậy, một đêm trôi qua. Bình minh công bố, 20 tấm phù lục bày ở trước mặt, Lương Nghệ vừa lòng thỏa ý chờ thích đáng nấp kỹ phù lục về sau, Lương Nghệ lại tinh thần vô cùng phân chấn ra cửa, vừa tới Giang Hà Ti không lâu, liền thấy một cái đồng liêu một mặt ý cười đi tới. Lương chi sự, đồng chi đại nhân cho mời, nhờ ngươi trực tiếp đi phủ nhà một chuyến. Đa tạ, ta lập tức đi tới. Lữ bản sinh cho gọi, Lương Nghệ tự nhiên không dám sơ suất, một đường ra roi thúc ngựa chạy tới phủ nhà, phát hiện Linh Trung Thạch đang cùng Lữ bản sinh thoải mái uống trà. Xem ra không có biến cố gì. Lương Nghệ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Tiêu Giao Tử sự tình, khiến cho hắn không dám vương lòng cảnh giác, hắn chuẩn bị không mình hành lễ, còn chưa mở miệng liền bị Lữ bản sinh cắt ngang. Đều là người một nhà, không cần đa lễ. Linh Trung Thạch xem thời cơ một thanh kéo qua Lương Nghệ ngồi xuống, bên cạnh nha lại hết sức có ánh mắt dâng lên trà, cung kính rút lui mà ra. Gần nhất tại Giang Hà Ti biểu hiện không tệ, không có thiếu niên lô mãng, chỉ nhìn không nói, không sai. Lữ bản sinh lần này khen ngợi cũng không bình thường, dù sao hắn rất ít khen ngợi, bất quá Lương Nghệ lại là trong lòng siết chặt, Lữ bản sinh như thế tất có hắn mục đích. Quả nhiên sau một khắc Linh Trung Thạch liền cười chúc mừng Lương Nghệ, "Lương huynh, tại đây trước chúc mừng ngươi, đại nhân đã đề nghị do ngươi đảm nhiệm Ung Thành chủ bộ." Nay vừa nói, Lương Nghệ đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ. Chính mình ba không được rời đi phụ thành cái này vòng xoáy, Ung Thành nào có Tiêu Giao Tử dạng này tu tiên giả tồn tại, nơi đó mới an toàn hơn. Chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao? Lương Nghệ liền vội vàng đứng lên, lần này tràn ngập chân thành chờ khôi phục lại bình tĩnh về sau, Lương Nghệ mới mở miệng hỏi, "Đại nhân, cần phải để cho ta tại Ung Thành làm cái gì?" Không sai. Nghe được Lương Nghệ như thế tình huống dưới còn có thể bảo trì tỉnh táo, Lữ bản sinh âm thầm hài lòng, mặc dù tu vi không bằng Linh Trung Thạch, nhưng cũng là nhân tài. "Không cần, cùng tại Giang Hà Ti một dạng, chỉ nghe lại xem không nói lời nào, thật tốt phụ tá Ngụy Đông Lai, các ngươi cũng có giao tình, hẳn là hợp." Lúc này Lữ bản sinh lời nói lạnh nhạt, ung dung không nổi, hắn thấy, có hắn tại, Quế Ninh phủ không loạn lên nổi. "Ta hiểu được." Xem ra chính mình chẳng qua là một bước nhà cờ, không đến thời khắc mấu chốt, Lữ bản sinh không sẽ vận dụng, nói không chừng mãi mãi cũng không cần đến, này không khỏi nhường Lương Nghệ càng ngày càng hài lòng. Sau đó đàm luận một lát, Lương Nghệ liền cáo từ rời đi, Ninh Trung Thạch tự mình đưa tiễn, "Lương huynh, ngươi cũng tính nào gấm về quê, đáng tiếc ta không thể bạn ngươi trái phải. Ta muốn đợi tại phủ thành, đi theo đại nhân khai sáng đại nghiệp, ta Ninh gia tên nhất định tại Quế Ninh phủ truyền tụng, thành là chân chính thế gia đại tộc." Ninh Trung Thạch có chấn hưng Ninh gia ý nghĩ, cái này chí hướng khiến cho hắn không có khả năng lại trở về Ung Thành, Lương Nghệ tự nhiên tỏ ra là đã hiểu. "Yên tâm, ta tại Ung Thành sẽ chiếu cố Ninh gia huyết mạch già trẻ, nơi đó dù sao cũng là ngươi căn, ta hiểu ngươi ý tứ." "Vậy liên phiền toái Lương huynh." Giờ phút này, hai người nhìn nhau mà trông, hết thảy đều không nói bên trong, sau đó cười ha ha, Ninh Trung Thạch xuất ra một cái hộp giao cho Lương Nghệ. Bên trong là thượng phẩm khí huyết hoàn, đại nhân cho ngươi, hy vọng đến lúc đó gặp ngươi thời điểm, đã đột phá võ đạo cửu phẩm. Lương Nghệ nhận lấy hộp quà, đối Lữ Bản Sinh chỗ hướng đi xa xa cúi đầu. Một bên khác Lữ Bản Sinh nghe được tiếng cười của bọn hắn, không tự kìm hãm được khóe miệng hơi bệnh. Thiếu niên khí phách, không thể làm lại. Bây giờ chính mình đã không có như vậy hữu nghị. Nhưng qua trong giây lát, hắn liền tu lại cảm xúc, mặt không biểu tình, để cho người ta nhìn không thấu hắn suy nghĩ trong lòng, vừa rồi giống như chỉ là ảo giác. Giờ phút này hắn là phụ thành đồng chi, uy nghiêm khó dò. Lương Nghệ bổ nhiệm ung thành chủ bộ mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt, Lý Thần không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chẳng biết tại sao, Lữ Bản Sinh luôn cảm thấy Lý Thần ánh mắt nhìn hắn đu đoán khó hiểu, nhưng nhìn kỹ lại hết thể như thường. Có lẽ là cờ sai một bước, bây giờ còn có chút ít oán khí đi. Bất quá đổi vị suy nghĩ, Lữ Bản Sinh cũng có thể hiểu được, dù sao gần trong gang tấc cách xa một bước phủ tôn vị trí, bị chính mình mạnh mẽ kéo xuống ngựa, làm sao có thể không có cảm xúc. Thế nhưng Lý Thần tức thời, đến nay không có vượt qua cử chỉ, không hổ là năm họ môn phiệt Lý gia con trai trưởng, gặp gì biết nấy, ngũ hoàng tử ngày sau như thành đại nghiệp, con đường phía trước vẫn như cũ một mảnh long đong a một bên khác. Lương Nghệ lúc này ra khỏi thành, cự tuyệt Đàm Chi Lao đám người đưa tiễn hảo ý, lần này cơ hồ lặng yên không một tiếng động, trực tiếp cưỡi ngựa nhậm chức. Ung thành chủ bộ, tại phủ thành bên trong quá không nổi mắt, thế nhưng Lương Nghệ rất có lâu tại lồng chim bên trong, phục đến về tự nhiên thoải mái. Chỉ gặp hắn dục ngựa dơ roi, nhịn không được hét dài một tiếng, cả người bung lòng trí cực, a đại lái xe ngựa tại đằng sau đi theo, một chút kinh ngạc. Lao ra luôn luôn trầm ổn, loại tình huống này lại là hiếm thấy. Sau đó một đường sơn thủy tĩnh tốt, ung thành gần ngay trước mắt. Chương 105, ngoài ý muốn chương 105, ngoài ý muốn ung thành. Lần này cùng rời đi ung thành lúc khác biệt, cửa thành ung thành quan lại tề tụ, tiếng người huyên náo, đường hẻm hoang nên. Ai có thể nghĩ tới một cái bình thường tú tài, bây giờ vậy mà thành ung thành số một số hai đại nhân vật, người thời khắc gặp, quả nhiên khó mà đoán trước. Chờ đến Lương Nghệ xe ngựa xuất hiện ở cửa thành, hắn vừa đi xuống xe ngựa, Ngụy Đông Lai liền trực tiếp tiến lên đón, vô cùng nhiệt tình. Sau đó ung thành trên dưới muốn phiền toái Lương đại nhân. Huyện tôn đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định tận tâm tận trách, phối hợp tốt đại nhân. Tốt, tốt, tốt. Ngụy Đông Lai lôi kéo Lương Nghệ tay, sóng vai đi vào cửa thành, tỏ vẻ quan hệ mật thiết, sau đó trực tiếp đi tới Túy Tiên lâu, vì Lương Nghệ bày tiệc mời khách. Chờ đến trăng lên ngọn liễu, Lương Nghệ mới một mặt men say trèo lên xe ngựa về nhà, bất quá một lên xe ngựa, hắn liền khôi phục tỉnh táo, đến Lương phủ trước cửa lúc, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Đây là hắn ở cái thế giới này nhà. Trong nhà nô bộc đã sớm kích động chờ Lương Nghệ trở về, bọn họ đều là Lương gia văn tự bán đức nô bộc, có vinh cùng linh, có nhục cùng đủ. Tể tướng trước cửa thất phần quan, bây giờ tại ung thành, người nào không coi trọng bọn hắn một chút. Trong trạch viện đã bày đầy ung thành các đại gia tộc cùng quan lại đưa tới lễ vật, Lương Nghệ phân phó A Đại đăng ký tạo sách, về sau theo ung thành quy củ đáp lễ. Về sau A Đại dựa theo Lương Nghệ phân phó, cho trong nhà nô bộc phân phát thưởng bạc, bọn nô bộc lúc này quy tạ. Lương Nghệ đơn giản bàn giao vài câu, liền quay người trở lại sân sau. Trong nhà nô bộc tự có A Đại quản thúc, không cần hắn tự mình hỏi đến, Lương Nghệ trở lại trong phòng, nghe hoàn toàn mới đệm chăn phơi qua thái dương đặc biệt mùi vị, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đến nhà. Tối nay đi giấc, Lương Nghệ ít có không có tu luyện, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ bước vào huyện nha, tại nha dịch dẫn đầu xuống tới đến chủ bộ kém phòng, bên trong ngoại trừ làm việc chỗ, còn có một gian phòng nghỉ. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Lương Nghệ phất tay nhường nha dịch lui ra, cũng không lâu lắm, Ngụy Đông Lai liền phái người tới thỉnh, Lương Nghệ không dám trì hoãn, lập tức đi. Huyện tôn đại nhân, nơi này không có người ngoài, coi trọng ta liền để ta một tiếng Ngụy lão ca, ta bảo ngươi một tiếng Lương huynh đệ, sẽ không quá đường đột a. Lương Nghệ tự nhiên biết nghe lời phải, lúc này đổi lời nói, Ngụy đại ca. Ai, Lương lão đệ. Ngụy Đông Lai cảm thấy hài lòng, nhiệt tình giới thiệu một phiên ung thành tình huống, lại phân chia riêng phần mình chức trách, hỏi thăm Lương Nghệ là không còn có đề nghị gì. Hết thể mặc cho Ngụy đại ca làm chủ là được, ta tư lịch quá nhỏ bé, tuổi tác lại trẻ, vẫn phải dựa vào ngài dạng này lão thuyền trưởng cầm lái, chúng ta ung thành chiếc thuyền này mới có thể đi đến ổn. Ngụy Đông Lai nghe vậy cười ha ha, nói ra, ngươi quá khách khí. Hiện tại chủ bộ kém phòng đều lúc trước lão nhân, ngươi có muốn hay không đổi người một nhà tới? Lương Nghệ lắc đầu cự tuyệt, biểu thị hiện tại liền rất tốt, không cần phiền toái. Thấy Lương Nghệ một bộ không muốn can thiệp huyện nha vận chuyển, chỉ muốn bình yên chịu tư lịch dáng vẻ, Ngụy Đông Lai càng ngày càng hài lòng. Nhưng đáy lòng của hắn không dám lơ là sơ suất, thời khắc bảo trì cảnh giác. Dù sao Lữ Bản Sinh trí kế như yêu, Lương Nghệ là hắn người, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Sau đó một ngày này, Lương Nghệ thông lệ ký tên mấy phần công văn, cái gì cũng không làm thêm, cái này khiến Ngụy Đông Lai càng thêm hài lòng. Như thế một ngày bình an vượt qua. Lương Nghệ vừa định hạ nha, cấp dưới quan lại liền tới cửa mời hắn tiểu tụ, Lương Nghệ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Tiếp trước chỗ làm việc quan mới tiền nhiệm, bọn thuộc hạ cũng nên biểu hiện một phiên, mình bây giờ cũng phải cấp bọn hắn cơ hội này. Không phải cấp dưới lòng người bàng hoàng, về sau còn như thế nào làm việc. Thế là tối nay lại là uống rượu đến nửa đêm, Lương Nghệ lần nữa say khướt về đến trong nhà. Về sau mấy ngày, ung thành các đại gia tộc thay nhau ra trận mời, Lương Nghệ cũng được mời đi tới, quả thực là uống 7 ngày rượu, mới rốt cục nhàn xuống tới. Tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tân nhiệm chủ bộ Lương Nghệ tựa hồ vô ý đánh vỡ ung thành hiện hữu trật tự, ca chiếu hát, múa chiếu nhảy, hết thảy bình an vô sự. Như thế một tháng lặng yên mà qua. Ngay tại Lương Nghệ bình yên tự đắc thời điểm, khí huyết hoàn lại chính thức đổ bộ Quế Ninh phủ mỗi cái thành trấn, không còn là phủ thành độc hữu, chẳng qua là tại thành trấn mua bán số lượng càng thêm thưa thớt. Trong lòng Lương Nghệ cảm thán, sau đó cường giả hàng cường, kẻ yếu mong muốn vươn mình, sợ là khó hơn. Dù sao, chỉ cần tiền đúng chỗ, khí huyết hoàn bao no, như vậy dĩ vãng khó mà với tới võ đạo cửu phẩm, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Mà lại khí huyết hoàn chất lượng càng tốt, tốc độ tu luyện càng nhanh, lòng vòng như vậy, tầng dưới chốt võ giả chỉ có thể bị quăng đến càng ngày càng xa. Cũng may khí huyết hoàn chỉ có thể trợ võ giả mau sớm đi đến khí huyết đỉnh phong viên mãn, mong muốn đột phá tiên thiên, vẫn phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ chân lý võ đạo, không phải thế đạo này chỉ sợ muốn càng ngày càng không thú vị. Qua vài ngày nữa, thành bên trong khí huyết hoàn bán đến như hỏa như trà, Ngụy Đông Lai lại mang theo một bầu rượu tìm tới Lương Nghệ, vẻ mặt buồn thiu. Lương lão đệ, ngươi nói Lữ đại nhân đến cùng là nghĩ như thế nào? Khí huyết hoàn như thế lợi khí, sao có thể tùy tiện công khai tiêu thụ dễ? Lương Nghệ không dám bình phán Lữ bản sinh kế hoạch, chỉ có thể im lặng. Một lát sau, Ngụy Đông Lai đột nhiên thấp giọng nói, Lương lão đệ, trên người ngươi có hay không thượng phẩm hoặc trung phẩm khí huyết hoàn? Có thể hay không đều đặn một chút cho lão huynh ta? Lương Nghệ nghe vậy sững sờ, lập tức phát hiện Ngụy Đông Lai đáy mắt lại có chút đắng chát, lập tức sáng trắng tình cảnh của hắn. Dù sao trên lý luận, chỉ cần khí huyết hoàn sung túc, võ đạo cửu phẩm bất quá là vấn đề thời gian, chỉ có đột phá tiên thiên, vẫn cần tuyệt đỉnh thiên tư, lĩnh ngộ chân lý võ đạo phương có thể đột phá. Ngụy Đông Lai như có thiên tư đầy đủ, không có khả năng đến nay vẫn là võ đạo cửu phẩm cảnh giới, về sau võ đạo cửu phẩm cường giả càng ngày càng nhiều, hắn lại nên như thế nào tự xử? Lương Nghệ suy nghĩ một chút, ngày sau chính mình nếu muốn ở Ung Thành trôi qua thoải mái, không thể thiếu Ngụy Đông Lai giúp đỡ, liền gật đầu nói, ta có khả năng đều đặt 10 khỏa thượng phẩm khí huyết hoàn cho Ngụy lão ca. Ngụy Đông Lai nghe vậy mừng rỡ, hắn trước đây cũng tìm kiếm nghĩ cách nhặt được phẩm khí huyết hoàn, nhưng phủ thành Bách Thảo Đan đường lượng cung ứng cực ít, mà lại bị phủ thành đại tộc nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn căn bản vô duyên cầm tới. Lương lão đệ yên tâm, về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, tại Ung Thành tuyệt đối không người nào dám tìm ngươi gây chuyện. Đến tối, Ngụy Đông Lai tự mình đưa tới tiền bạc, sau đó cầm tới 2 bình ngọc về sau, chẳng qua là vội vàng cảm tạ một phiên, liền vội hoang mang rối loạn rời đi. Về sau mấy ngày Ngụy Đông Lai cực ít tại huyện nha lộ diện, Lương Nghệ thay xử lý không ít công vụ, mãi đến sau 5 ngày, Lương Nghệ mới lần nữa nhìn thấy Ngụy Đông Lai. Đối phương lúc này khí huyết tràn đầy, khí tức cường đại, nghiêm nhiên đã đi đến cựu phẩm đỉnh phong cảnh giới, nhưng trên mặt hắn lại mang theo đắng chát. Xem ra đột phá thất bại, Lương Nghệ đối với cái này cái gì cũng không nhiều lời, bởi vì nói cái gì đều vô ích, chỉ có thể dựa vào Ngụy Đông Lai tự động tiêu hóa. Ngụy Đông Lai lúc này miễn cưỡng vui cười, ngược lại chúc mừng nói, Lương lão đệ khí huyết tràn đầy, xem ra đã đột phá võ đạo thất phẩm, thật đáng mừng. Cười dưới mặt là khó mà che giấu thất vọng, đối phương một năm trước vẫn là cái bình thường tú tài, bây giờ đã là võ đạo thất phẩm, chính mình lại dậm chân tại chỗ, trong lòng sao có thể bất khổ. Lương Nghệ lúc này hiện ra đột phá trạng thái, cũng là bởi vì Ninh Trung Thạch tặng cho thượng phẩm khí huyết đan, thời gian dài như vậy còn không đột phá, ngược lại lộ ra kỳ quái. Đúng lúc này, đột nhiên có nha dịch xông vào. Đại nhân, không xong, Tào Bang bị một đám tặc nhân tập kích, chuyển vận nhà kho bị cướp sạch không còn, Tào Bang bang chủ Giang Đại Long tự mình truy kích trọng phạm, bị tặc nhân phục kích, trọng thương đưa về, không biết sinh tử. Ngụy Đông Lai nghe vậy sắc mặt đại biến, không lo được xuân đau thu buồn, cấp tốc triệu tập nhân mã, thẳng đến bến tàu mà đi. Lương Nghệ làm chủ bộ, tự nhiên cũng phải bắt kịp, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, Ung Thành còn có ai dám động Tào Bang, thậm chí Giang Đại Long trọng thương ngã gục. Đây chính là Lữ Bản Sinh tâm phúc, đối phương chẳng lẽ không muốn sống sao? Chương 106, bên đường ám sát chương 106, bên đường ám sát Ngụy Đông Lai ra roi thúc ngựa chạy tới Tào Bang chuyển vận nhà kho, Lương Nghệ theo sát phía sau, không dám chỉ hoãn một phút đồng hồ thời gian. Lúc này Tào Bang nội bộ rối bời một mảnh, chuyển vận nhà kho hỏa vừa bị dập tắt, hơn phân nửa đã bị thiêu hủy, đoạt cứu được hàng hóa còn thừa không bao nhiêu. Lúc này Tào Bang quần long vô thủ, Ngụy Đông Lai hỏi thăm rất lâu, mới tìm đến một cái tiểu quản sự, tại hắn dẫn dắt dưới, hai người tới một chỗ yên lặng phòng nhỏ. Ngụy Đông Lai cùng Lương Nghệ vào nhà xem xét, chỉ thấy dáng người to con Giang Đại Long mặt như giấy vàng, chỉ có hơi hơi chập trùng lồng ngực chứng minh hắn còn sống. Bên cạnh một vị y quán đại phu đang cho hắn trên vết thương dược, Ngụy Đông Lai trong lòng run lên, nếu là vết thương lại mấy phần, trực trung tâm bẩn, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Ngụy Đông Lai vẻ mặt cực kỳ khó coi, trong khoảng thời gian này hắn cùng Giang Đại Long phối hợp ăn ý, bến tàu vận chuyển hàng hóa liên tục không ngừng, Giang Đại Long sát thực thay hắn bất không ít tâm. Lúc này, Tào Bang nhị ban chủ, phụ trách trong bang sự vụ Trần Đại chạy đi tới, Ngụy Đông Lai trầm mặt hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại làm thành dạng này? Trần Đại chạy trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi, kỹ càng giảng thuật chuyện đã xảy ra. Ngụy Lai, ngay tại Tào Bang mang theo bang chúng thường ngày dỡ hàng hóa lúc, đột nhiên giết ra một đội người ngựa, từng cái che mặt, hành động cấp tốc, gặp người liền chặt, bến tàu trong nháy mắt đại loạn. Giang Đại Long nghe hỏi lập tức dẫn người tiến đến trấn áp, có thể ai có thể nghĩ tới, Giang Đại Long vừa rời đi, lại có một nhóm người lao thẳng tới nhà kho, ra tay tàn nhẫn, cướp đi hơn phân nửa hàng hóa cài đặt tuyển hàng, sau đó một mũi lửa đốt đi nhà kho, nên ngang rời đi. Cùng lúc đó, Giang Đại Long bên kia lại vừa hụt chờ hắn trở về Tào Bang nhà kho, thấy hỏa diễm nổi lên bốn phía, giận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này mang lên nhân mã, lái thuyền truy kích. Ai ngờ thuyền hành không xa, đáy nước đột nhiên toát ra hai tên cựu phẩm cao thủ, trực tiếp đánh giết Giang Đại Long, Giang Đại Long nhất thời không quan sát, bản thân bị trọng thương. Nếu không phải Giang Đại Long tại trọng thương phía dưới, liều mạng giết ngược lại một tên kẻ tập kích, chỉ sợ Trần Đại chạy mấy người cũng khó thoát khỏi cái chết, căn bản không có khả năng đem Giang Đại Long đoạt cứu trở về. Kẻ tập kích thi thể ở đâu? Ngụy Đông Lai nhãn tỉnh sáng lên, hắn sợ nhất đối phương không có để lại bất luận cái gì manh mối, hiện tại có thi thể, sự tình liền dễ làm nhiều, bất quá Sơn Phỉ Thủy Khấu cũng sớm đã bị Lữ Bản Sinh cùng phủ thành đại tộc thay nhau tiêu diệt toàn bộ qua, lần này đại khái suất không phải này chút tiểu nhân vật đang nháo sự tình. Trần Đại chạy vội vàng mang theo Ngụy Đông Lai cùng Lương Nghệ đi vào trong một phòng khác, bên trong nằm một cỗ thi thể, Ngụy Đông Lai cẩn thận phân biệt, lại xem không ra bất kỳ lai lịch. Đi tìm họa sư đến, toàn thành gián tiếp chân dung, người cung cấp đầu mối, thưởng bạc 50 lượng. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Ngụy Đông Lai trong lòng phẫn nộ, ung thành từ bến tàu thành lập đến nay, ngoại trừ Lữ Bản Sinh lần kia lật bàn bên ngoài, chưa bao giờ từng xảy ra nghiêm trọng như vậy sự cố. Lương lão đệ, làm phiền ngươi hồi trở lại huyện nha tọa trấn, ở giữa điều hành, ta hiện tại nhất định phải tọa trấn bến tàu, bằng không lòng người bàng hoàng, bến tàu vận hành sợ là muốn chậm trễ thật lâu, ta nhất định phải nhường bến tàu mau sớm khôi phục như thường. Lương Nghệ gật đầu đáp ứng, không chút nào trì hoãn, Ngụy Đông Lai tự mình chọn lựa mấy tên hảo thủ đi theo bảo hộ, hộ tống Lương Nghệ trở về huyện nha. Trần Đại chạy, mang theo ngươi người, trấn an được tảo bang trên dưới chờ bến tàu trật tự khôi phục, lập tức lại bắt đầu lại từ đầu dỡ hàng hàng hóa. Đúng, huyện tôn đại nhân. Ngụy Đông Lai làm Lý Thần thủ hạ đắc lực, giờ phút này biểu hiện ra cổ tay của hắn năng lực, bến tàu rất nhanh khôi phục vận chuyển, qua lại thương gia mặc dù vẫn lòng còn sợ hãi, nhưng ở Ngụy Đông Lai ổn định cục diện, cuối cùng bắt đầu dỡ hàng hàng hóa. Sau đó lại không có tái xuất chỗ sơ xuất, bất quá Ngụy Đông Lai cũng không buông lòng cảnh giác, ngược lại tăng cường tuần tra, cũng phái người liên hệ ung thành các đại tộc, chuẩn bị mượn nhờ hộ vệ của bọn hắn lực lượng, chung nhau tăng cường đối bến tàu phòng hộ. Cùng lúc đó, Lương Nghệ vào thành về sau, trong lòng đột nhiên siết chặt. Hắn cực hạn cảm giác dưới, trước tiên phát giác được có người để mắt tới chính mình, đối phương vẫn là cao thủ, chí ít có võ đạo bát phẩm thực lực. Lương Nghệ giả bộ như không có chút nào phát giác, mang theo nha dịch bộ khoái vội vàng chạy tới huyện nha, liền khi đi ngang qua một cái quán nhỏ buôn bán trong mấy mắt, một thanh trường đao đột nhiên theo hàng cột bên trong đâm ra. Bảo hộ đại nhân. Nha dịch bộ khoái phản ứng cấp tốc, nhưng đối phương ra tay cực nhanh, một đao đã chém trúng Lương Nghệ, nhưng mà lại chuyển đến kim thạch tấn công giòn vang. T. Võ đạo thất phẩm tu vi dưới, cảnh giới đại viên mãn thiên cương huyền vũ bá thể công, trừ phi là tiên thiên cao thủ, bằng không liền võ đạo cửu phẩm đều không thể phá phòng. Thích khách rõ ràng sững sờ, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới kết quả này. Mới vừa thấy Lương Nghệ bên trong đao mà mặt xám như cho nha dịch bọn bộ khoái, trong nháy mắt do tuyệt vọng chuyển thành mừng như điên, cấp tốc đem thích khách bao bọc vây quanh. Lương Nghệ cũng thừa cơ quay người lùi lại, rời khỏi vòng đây, nha dịch bộ khoái thiếu đi mấy phần cố kỵ, cùng nhau hướng thích khách công tới. Ngụy Đông Lai phái tới đều là hảo thủ, nhưng thích khách tu vi rõ ràng không thấp, nhất thời đao múa đến kín không kẽ hở, bất quá thích khách cũng trong lòng biết không thể đánh lâu, ý đồ thoát thân. Lúc này, Lương Nghệ lại đột nhiên mà vào, đối phương nếu muốn giết hắn, liền nhất định phải đem hắn lưu lại, tốt nhất có thể bắt sống đối phương, hỏi ra chủ sự sau màn. Bằng không biết rõ thân phận đối phương, hậu hoạn vô tận. Lương Nghệ ỷ vào cảnh giới đại viên mãn thiên cương huyền vũ bá thể công, không hề cố kỵ, trực tiếp cuốn lấy đối phương, bên cạnh nha dịch bộ khoái theo bên cạnh hiệp trợ, thích khách trên thân lập tức nhiều mấy vết thương. Đúng lúc này, đối phương tựa hồ muốn từ trong tay áo móc ra đồ vật gì, Lương Nghệ tâm niệm vừa động, lặng yên lộ ra một tia linh lực cản trở. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tên nha dịch đúng cũng may lúc này một đao chém trúng thích khách cổ, đầu trong nháy mắt bay lên. Ra tay nha dịch trong lòng vừa mừng vừa sợ, vừa rồi đối phương rõ ràng có khả năng đón đỡ, làm sao đột nhiên liền bị chính mình bắt thủ. Lúc này Lương Nghệ ngồi xổm người xuống, theo thích khách trong tay áo sờ đến một vật, vẻ mặt lập tức nhất biến. Bạo thể hoàn. Chính là lúc trước nhường Lý Thần bị thiệt lớn bạo thể hoàn, nhóm này người cùng lúc trước phủ thành xuất hiện vừa thần bí tan biến cái kia bọn cấp đồ, chẳng lẽ có liên quan gì? Trong lúc nhất thời tin tức quá ít, Lương Nghệ cũng suy đoán không ra kết quả cụ thể, cũng nghĩ không thông bọn hắn vì sao muốn ám sát chính mình. Đã như vậy, không bằng thông chi Ngụy Đông Lai, có lẽ hắn có thể có phát hiện. Người tới, nắm thi thể mang đi. Bến tàu thế cục tạm thời ổn định, Ngụy Đông Lai vừa nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy một tên nha dịch đội vã chạy tới bẩm báo. Khởi bẩm huyện tôn, chủ bộ đại nhân tại thành bên trong bị tập kích. Ngụy Đông Lai đột nhiên đứng lên, quanh thân sát khí bức người, chủ bộ đại nhân an nguy như thế nào? Nha dịch nơm nớp lo sợ trả lời, chủ bộ đại nhân không việc gì, còn trực tiếp đánh chết thích khách, hắn phái thuộc hạ bẩm báo đại nhân, xin ngài rảnh rỗi lúc về thành một chuyến. Nghe nói Lương Nghệ không có chuyện gì, Ngụy Đông Lai nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn giờ phút này không dám tùy tiện rời đi bến tàu, ai biết đây có phải hay không là phía sau màn hắc thủ kế điệu Hồ Lý Sơn. Suy nghĩ một lát, hắn viết một phong thư, giao cho nha dịch, cần phải tự tay giao cho chủ bộ trong tay đại nhân, nhớ lấy không thể nhường người bên ngoài thấy. Đúng, đại nhân. Nha dịch quay người rời đi, Ngụy Đông Lai trong lòng phiền muộn không thôi, đến tuột cùng là ai xuống tay với Lương Nghệ. Hắn trong lúc nhất thời, không có đầu mối. Hôm nay sự tình lộ ra cổ quái. Đầu tiên là Tào Bang Giang Đại Long, tiếp theo là Lương Nghệ, như vậy làm việc, phản phất là đặc biệt nhằm vào Lữ Bản Sinh lưu lại nhân thủ đồng dạng. Nhưng chân tướng quả thật như thế sao? Ngụy Đông Lai lại cảm thấy rất không có khả năng, hắn nhất thời cảm giác tiên đầu và tự, nghĩ không ra mảy may manh mối, càng ngày càng đau đầu. Ngụy Đông Lai lo lắng nhất chính là Lữ Bản Sinh sẽ mượn cơ hội sinh sự, bây giờ ung thành không thể theo trên tay mình ném mất, không phải thiếu ra tại Quế Ninh phủ sợ là muốn đẩy bàn để thua. Đến mức tiến vào xuống tới làm sao bây giờ, chỉ có thể giao cho thiếu ra chính mình đi định đoạt. Chương 107, cầm quyền chương 107, cầm quyền lúc này, Lương Nghệ trực giác khiến cho hắn toát ra một cái ý nghĩ, trước đây Lữ Bản Sinh nhường Ninh Trung Thạch đưa cho mình thượng phẩm khí huyết đan, đây có phải hay không kỳ thật cũng nằm trong tính toán của hắn. Dù sao mình bây giờ đang lầm võ đạo thất phẩm, tăng thêm cảnh giới viên mãn thiên cương huyền vũ bá thể công, tiên thiên phía dưới không người có thể phá phòng. Nói cách khác, này có phải hay không là Lữ Bản Sinh đã sớm kế hoạch ở bên trong nhân tố? Nhưng ung thành là Lữ Bản Sinh đi vào Quế Linh phủ sau cơ bản bản, Giang Đại Long cũng là tâm phúc của hắn, hắn có cần phải nắm cục diện làm lớn như vậy sao? Có thể là nghĩ đến Lý Thần lúc trước bị tính kế lúc cũng xuất hiện qua bạo thể hoàn, điều này không khỏi làm cho Lương Nghệ sinh ra hoài nghi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới Lữ Bản Sinh một câu, chỉ nghe, nhìn nhiều, không nói lời nào. Mặc kệ chính mình suy đoán có hay không vì thật, bây giờ vẫn là giữ yên lặng cho thỏa đáng, đến mức chân tướng đến cùng như thế nào, đến cuối cùng tự nhiên sẽ được phơi bày. Đang lúc Lương Nghệ trầm tư lúc, nha dịch đến đây bẩm báo, đại nhân, huyện tôn đại nhân có một phong mật tín giao cho ngài, phân phó chỉ có thể bởi ngài một người xem xét. Lương Nghệ tiếp nhận tin, thấy sắc phong hoàn hảo không chút tổn hại, mở ra sau khi xem xong, hắn không do dự, lập tức viết một phong hồi âm, giao cho huyện tôn. Ừ. Lương Nghệ không nghĩ tới Ngụy Đông Lai vậy mà lại khiến cho hắn hướng Lữ Bản Sinh cầu viện, xem ra Ngụy Đông Lai lúc này càng muốn tin tưởng Lữ Bản Sinh. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải, dù sao Lữ Bản Sinh năng lực rõ như ban ngày, chiến tích có thể tra, bách chiến bách thắng, quả thật làm cho người yên tâm. Lương Nghệ cũng không do dự, nếu chính mình lấy được chỉ thị là chỉ nghe lại xem không nói lời nào vậy liền thuận nước đẩy thuyền theo Ngụy Đông Lai phân phó làm việc, vừa vặn cũng có thể thăm dò Lữ Bản Sinh phản ứng. Lữ Bản Sinh đến cùng có hay không nhúng tay, theo cầu viện đáp lại bên trong, có lẽ có thể nhìn ra một chút mánh khóe, nghĩ được như vậy, Lương Nghệ không lại trì hoãn, lúc này thân bút viết một lá thư, phái nha dịch ra roi thúc ngựa mang đến phụ thành. Mặc kệ Ngụy Đông Lai vẫn là Giang Đại Long, tăng thêm ẩn giấu bí mật chính mình, giống như cũng chỉ là một con cờ, mặc cho người định đoạt. Chỉ bất quá, thật đến thời khắc sinh tử, chính mình cũng có thể lật bàn, không biết đến lúc đó những cái kia cao cao tại thượng bố của người, còn có thể hay không bật cười. Ngụy Đông Lai tự mình tọa trấn bến tàu, hết thảy tiến triển thuận lợi, nhưng Lương Nghệ lại nhạy cảm phát giác được nội thành bầu không khí mơ hồ có chút không đúng. Quả nhiên, tại ngày thứ ba đêm khuya, Bách Thảo Đan Đường cửa hàng chi nhánh tao nộ cướp bóc, cửa hàng từ trên xuống dưới bị tàn sát hết sạch. Các huyện nha nhận được tin tức lúc chạy đến, hiện trường chỉ còn một phiến đất hoang vu. Nội thành liên tục phát sinh việc lớn, Lương Nghệ sắc mặt nghiêm trọng, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không có chút gây sự thể chất, làm sao đi tới chỗ nào liền sai lầm. Rất nhanh, Ngụy Đông Lai nghe hỏi chạy tới, thấy Bách Thảo Đan Đường bị hủy thảm trạng, trên mặt chấn nộ, trong lòng lại không hiểu có một tia thoải mái. Nếu như không có khí huyết hoàn, võ đạo cửu phẩm ý nguyên có thể cao cao tại thượng. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ loại tâm tình này, thủ hạ điều tra một phiên về sau, đầu mối gì cũng không có phát hiện, điều này cũng làm cho Ngụy Đông Lai cảnh giác lên. Đối phương ra tay quả quyết, toàn bộ quá trình cơ hồ không có gặp được cái gì kịch liệt phản kháng, Bách Thảo Đan Đường cửa hàng chi nhánh thực lực không yếu, cũng có võ đạo cửu phẩm tọa trấn, cố này phỉ đồ thực lực không thể khinh thường. Có thể như thế mạnh thế lực, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Lương Nghệ đem Ngụy Đông Lai kéo đến một bên, xuất ra bạo thể hoàn cho hắn xem, đây là ngày đó ám sát ta đạo tặc trên thân lục soát đang dược, ta tại phủ thành gặp qua, thông phán đại nhân lúc trước chính là bởi vì nó mới ra khỏi thành tiêu phỉ. Bạo thể hoàn. Ngụy Đông Lai tự nhiên cũng đã được nghe nói, lập tức hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, kể từ đó liền nói thông được. Chỉ cần bồi dưỡng tử sĩ, phối hợp bạo thể hoàn, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra võ đạo cao thủ, đây mới là nhất làm người ta kinh ngạc. Lương lão đệ, ngươi thiên cương huyền vũ bá thể công đã đạt đến đại viên mãn, võ đạo cửu phẩm đồng dạng đối ngươi cấu bất thành uy hiếp. Có thể hay không bất vả ngươi mang người ngày đêm tuần tra, bảo đảm nội thành an toàn, cũng tận lực tìm ra phỉ đồ manh mối, bọn hắn vừa cướp sạch Bách Thảo Đan Đường, khẳng định còn trong thành. Mà lại phủ thành phái tới viện trợ hẳn là rất nhanh liền đến, bây giờ ung thành có hai tòa bến tàu, tuyệt không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Ngụy đại ca yên tâm, ta hiểu rõ. Tốt, cái kia thành bên trong an nguy liền giao cho ngươi. Giờ phút này hai người đồng tâm hiệp lực, Lương Nghệ chẳng qua là căn cứ tình thế phát triển làm ra hợp lý nhất ứng đối, nhưng hắn trong lòng đã hạ quyết tâm. Chờ việc này đi qua, nhất định phải tìm lý do thích hợp từ quan. Vốn cho rằng hồi trở lại ung thành có khả năng tiêu giao khoái hoạt, ai ngờ phiền toái không ngừng, chính mình nhất định phải nhanh chóng thoát thân, bằng không liền tu luyện đều muốn chịu ảnh hưởng. Tại ung thành toàn thành giới nghiêm tình huống dưới, Tào Bang vẫn tính hành động tự do, dù sao chuyển vận một khắc cũng không thể ngừng, bằng không trên mặt sông thuyền hàng sẽ không chút do dự chuyển hướng nơi khác tán bán hàng hóa. Mỗi phút mỗi giây đều là tổn thất to lớn. Bất quá Giang Đại Long trọng thương hôn mê bất tỉnh khói mù, vẫn là bao phủ Tào Bang trên dưới, để cho người ta có chút không thở nổi. Nội thành Lương Nghệ cũng ngày đêm tuần tra, liên gia đều không hồi trở lại, cả ngày lưu tại kém phòng ở giữa điều hành, cũng may không có phát sinh càng lớn tình huống. Nhưng mà, ngay tại hắn hơi buông lỏng cảnh giác lúc, một tên nha dịch bối rối chạy tới báo cáo, "Đại nhân, việc lớn không tốt, huyện tôn đại nhân bị tập kích, trọng thương hôn mê." Lương Nghệ liền vội vàng đứng lên, quét mắt liếc mắt huyện nha bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo, đối phương như thế làm việc, mong muốn khiến cho hắn tiến tới lưỡng nan. Nghĩ được như vậy, hắn trực tiếp hỏi, "Huyện tôn đưa trở về rồi sao?" "Đang ở huyện nha do đại phu trần trị." "Tốt, huyện tôn trước khi hôn mê còn có bàn giao?" "Không có, tại chỗ liền chết ngất, căn bản không kịp bàn giao." "Thích khách có không hề lưu lại?" "Không có, thực lực đối phương mạnh mẽ, tăng thêm chuyện đột nhiên xảy ra, đối phương mạnh mẽ giết ra ngoài." Nghe đến nơi này, Lương Nghệ con ngươi hơi chuyển động, cấp tốc cân nhắc, bây giờ thành bên trong bách tính rất nhiều, bến tàu bên kia nhiều nhất là tổn thất vận chuyển hàng hóa thu nhập, hắn lập tức làm ra lựa chọn. Tại tầm thường quan viên xem ra, bách tính tính mệnh không đáng để ý, cho nên Ngụy Đông Lai mới sẽ đích thân tọa trấn bến tàu, nhưng trước mắt, này gì nếm không phải mình một cái cơ hội. Giữ được bách tính, từ bỏ bến tàu. Làm như vậy chính mình khẳng định sẽ mất chức bãi trước, nhưng vừa vặn có khả năng nhờ vào đó thoát ly quan trường vòng xoáy, còn có thể cứu càng nhiều bách tính. Đó căn bản không cần lưỡng lự, liền là tối ưu hiểu. Lập tức nắm bến tàu tất cả nhân thủ triệu hồi nội thành, toàn lực bảo hộ nội thành an cái kia bến tàu làm sao bây giờ? Quan ngừng giới nghiêm, nhường hết thảy thuyền hàng đổi đi những thành trì khác bến tàu, hiện tại muốn dùng ung thành an toàn cùng an nguy của bách tính làm trọng. Lại phái người đi thông chi các đại gia tộc, để cho bọn họ tổ chức hộ vệ đội, cẩn thận đạo tặc cần hiện, không cần tới huyện nha xin chỉ thị, trực tiếp bảo vệ tốt chính mình môn hộ là đủ. Vâng. Nha dịch không dám hỏi nhiều, vội vàng đi truyền đạt mệnh lệnh, huyện tôn không tại, chủ bạc Lương Nghệ liền là ung thành cao nhất trưởng quan, coi như xảy ra vấn đề, tương lai cũng là Lương Nghệ nhận gánh trách nhiệm, chính mình một cái nhỏ tiểu nha dịch nghe theo mệnh lệnh là được. Lương Nghệ lập tức hạ lệnh, huyện nha tiến vào nhất cấp đề phòng, sau đó mới đến Ngụy Đông Lai gian phòng, cha nhìn đối phương thương thế về sau, phát hiện cùng Giang Đại Long tình huống gần như giống nhau. Từ đâu tới nhiều như vậy cựu phẩm đỉnh tiêm cao thủ? Ngụy Đông Lai lần này không oan, có thể giữ được tính mạng đã là vận hạnh. Đại nhân, y dịch quán đại phu hành lễ, Lương Nghệ hỏi thăm thương thế, biết được Ngụy Đông Lai mặc dù trọng thương hôn mê, nhưng đã tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng, Lương Nghệ thở dài một hơi. Bất quá đạo tặc làm ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay, bến tàu tài vật chỉ sợ là giữ không được, chỉ hy vọng phủ thành trợ giúp có thể mau sớm chạy tới. Chỗ tối. Đại ca, huyện nha nghiêm phòng tử thủ, chúng ta trong thành không tốt độc thủ, Ngụy Đông Lai cậu quan kia trọng thương ngã gục, làm sao này chút nhanh đuốt không đi thủ bến tàu, ngược lại co lại trong thành không ra. Lúc này tất cả mọi người che mặt, dẫn đầu người cũng thấy ngoài ý muốn, dù sao làm quan làm sao có thể khó giữ được bến tàu. Hiện trong thành đề phòng sông nghiêm, như là dựa theo nguyên kế hoạch cường công, sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng, đây không phải kết quả hắn muốn. Tạm thời án binh bất động, phái các huynh đệ đi nắm bến tàu tài vật cướp sạch không còn, ta ngược lại muốn xem này cậu quan có thể nhịn tới khi nào. Đúng. Một người lĩnh mệnh mà đi, không lâu, bến tàu hướng đi truyền đến tiếng la giết, nhưng đạo tặc rất nhanh phát hiện thủ vệ nhân thủ giải rác, như vào chỗ không người, cấp tốc đem kho hàng bến tàu cướp sạch hết sạch. Nhưng mà thành bên trong lại như cũ yên tĩnh, tuần tra cường độ không chút nào giảm. Hoàng bét. Dẫn đầu đạo tặc trong lòng cảm giác nặng nề, cậu quan không có mắt lửa, này thì khó rồi. Thật chẳng lẽ muốn liều mạng? Trong lúc nhất thời, bọn vị đồ cũng do dự. Chương 108, diệt môn chương 108, diệt môn đúng thành. Lương Nghệ mang theo nha dịch bộ khoái tử thủ nội thành, âm thầm hắc thủ cũng không nóng nảy, biết Lương Nghệ đang chờ đợi phe mình lộ ra sơ hở. Có thể là bọn hắn vốn là có kế hoạch thứ hai, chẳng qua là đáng tiếc Lương Nghệ vậy mà co đầu rút cổ nội thành, không để cho có cơ hội bọn hắn lợi ích tốt nhất sử dụng. Lương Nghệ cũng không nóng nảy, phủ thành trợ giúp sắp đến, ưu thế tại ta, trọng yếu nhất chính là chỉ cần đối thủ không phải tu tiên giả, Lương Nghệ liền không sợ hãi. Như thế lại qua một ngày, phủ thành viện binh cuối cùng khoan thai tới chậm, vốn nên do Ngụy Đông Lai kết nối, hiện tại cũng chỉ có thể do Lương Nghệ kiên trì tiến lên. Đại nhân, Linh Minh. Lương Nghệ không nghĩ tới lần này Lữ Bản Sinh phái tới viện binh, lại là do Ninh Trung Thạch dẫn đội, không khỏi có chút kinh hỉ, người quen dễ làm sự tình. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ninh Trung Thạch vỗ Lương Nghệ bả vai, hắn vừa nhận được mệnh lệnh, đoạn đường này cũng là ra roi thúc ngựa, sợ Lương Nghệ xảy ra bất trắc. Hai người một phiên ôn chuyện về sau, Lương Nghệ đem Ung Thành hiện trạng 1 năm 1 mười nói cho Ninh Trung Thạch. Ninh Trung Thạch cũng không nghĩ tới Ung Thành tình trạng vậy mà đã hỏng bét đến tình trạng như thế. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ sau lưng 5.000 Ung Thành quân cười nói, 5.000 Ung Thành quân ở đây, giờ đến phiên những cái tia đạo tặc run lẩy bẩy. Lương Nghệ gật gật đầu, Ung Thành quân quân kỷ nghiêm minh, tất cả đều là tu vi cao cường quân sĩ, có bọn họ, Ung Thành có thể bảo vệ vô ưu. Hai người một phiên sau khi thương nghị, lập tức làm ra bố trí. 1.000 Ung Thành quân trấn thủ bến tàu, phòng ngừa đạo tặc làm loạn. 3.000 Ung Thành quân vào thành điều tra, còn có 1.000 trấn thủ yếu đạo, làm bộ đội cơ động, tùy thời trợ giúp. Linh Trung Thạch vung tay lên, thủ hạ sĩ quan tuân lệnh mang binh lao thẳng tới Ung Thành các nơi, dám có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Chỉ một thoáng, toàn bộ Ung Thành bị Ung Thành quân tiểu trải thảm tìm tòi động tĩnh bao phủ, lần này động tĩnh tự nhiên bị âm thầm đạo tặc nhìn ở trong mắt. Lão nhị, lão tam, lão tứ, việc đã đến nước này dựa theo đã có kế hoạch, vì việc lớn có hy vọng, các ngươi có nguyện chịu chết. Lúc này dẫn đầu đại ca che mặt khăn dưới, trong mắt dị sắc chớp động, lão nhị đám ba người hai mắt đỏ bừng, ánh mắt kiên định. Đại ca, không đã sớm nói xong chưa? Chúng ta làm sao có thể lâm trận bỏ chạy, chỉ là chúng ta ba cái đại khái không thể bồi đại ca tiếp tục đi tới đích, nhìn ngươi ngày sau mang theo chúng ta nguyện vọng, đi ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Lão nhị các ngươi yên tâm, con đường này coi như không có người ta, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn hậu bối, chỉ cần có một người tại, vẫn sẽ chống lại đến cùng. Đại ca, vậy chúng ta đi, bảo trọng. Lão hai, ba người cáo biệt về sau, phất tay riêng phần mình mang theo hơn 10 người rời đi, bước chân kiên định, những người còn lại tầm mắt sáng ngời, nhìn bóng lưng của bọn hắn, thật lâu không thể bình tĩnh. Qua rất lâu, dẫn đầu đại ca mới nói, lại ra dựa theo trước kia kế hoạch, riêng phần mình nhận nấp thân phận lưu tại Ung Thành, chúng ta tuyệt không thể cô phụ lão nhị bọn hắn hy sinh, sau khi an định, các không thể lỗ mãng làm việc, giữ lại có ích chi thân, đồng mưu đại nghiệp. Đại ca yên tâm, chúng ta hiểu được. Nói xong, còn lại mười mấy người tản ra, tốc độ cao tản biến, tại chỗ không người thay hình đổi dạng, không bao lâu liền biến thành phổ thông máy tính, trộn lẫn vào trong thành các nơi, nhìn không ra mảy may gì thường. Dẫn đầu đại ca cũng biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích. Một bên khác, Ung Thành quân kết thành quân trận, từng bước một thong thả tiến lên, quân kỷ nghiêm minh, điều tra toàn thành, dám người nào chống lại, lúc này chém giết. Đúng lúc này, thành đông đột nhiên phát sinh rối loạn. Chỉ thấy trước đó đạo tặc lão nhị mang theo mười mấy tên tặc nhân hung hãn không sợ chết, trực tiếp giết tiến vào Quách gia, gặp người liền giết, không chút nào nương tay. Bọn hắn một nhóm người đều là võ đạo hảo thủ, đã sớm nuốt vào bạo thể hoàn, tu vi tăng lên dữ dội, hai mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Quách gia hộ vệ căn bản không có phản ứng lại, trong lúc nhất thời thương vong thảm trọng, cũng may Quách gia hộ vệ vốn là sông nghiêm, miễn cưỡng ngăn trở đợt công kích thứ nhất. Nhưng đạo tặc tu vi cao cường, lại hung hãn không sợ chết, mắt thấy Quách gia hộ vệ chống đỡ không được bao lâu, Quách gia gia chủ lúc này hạ lệnh cầu viện. Nhanh, đi hướng huyện nha cầu viện, mặt khác nắm phòng bên cạnh bước đi, Ung Thành quân thấy ánh lửa nhất định trước tiên tới cứu, đến lúc đó này chút đạo tặc nhất định sẽ rút đi, nhanh. Trong nhà nô bộc đội vàng làm theo, Quách gia gia chủ ở giữa điều hành, trong lòng thần trương, đến mức Tiêu Hủy phòng bên cạnh cũng không thèm để ý, chỉ cần người vẫn còn, liền cái gì cũng không sợ. Rất nhanh, nơi xa truyền đến ung thành quân chạy tới Quách gia tiếng bước chân, Ninh Trung Thạch cùng Lương Nghệ cũng ngay đầu tiên tiếp đến tin tức. Tốt. Đạo tặc cuối cùng chó cùng rất dậu. Lương huynh, chúng ta đi. Nhưng mà chờ bọn hắn chạy tới Quách gia lúc, từ trên xuống dưới nhà họ Quách đã bị tàn sát hầu như không còn, còn có giải rác mấy tên đạo tặc tại làm bùng vây dây chết, y nguyên hung hãn không sợ chết. Vung xuống binh khí, có thể tha cho ngươi nhóm bất tử, bằng không giết chết bất luận tội. Ninh Trung Thạch vẫn là muốn bắt sống đối phương, thẩm vấn manh mối, nhưng này mấy tên đạo tặc cười ha ha, cậu quan, bớt nói nhảm. Chỉ tiếc không có sớm một chút động thủ, giết sạch này vô lương thế gia. Ninh Trung Thạch thấy thế những mày, vung tay lên, ung thành quân bảy trận giết địch, chỉ chốc lát sau đạo tặc toàn bộ chết trận, không một người đầu hàng, liền Ninh Trung Thạch đều vì đó động dung. Cẩn thận điều tra, chớ bỏ sót bất kỳ tin tức gì. Ninh Trung Thạch hạ lệnh kiểm tra thi thể, đồng thời tìm kiếm Quách gia, phát hiện sân sau còn có mấy cái trốn hài đồng. Quách gia, cơ hồ thê thảm diệt môn. Đạo tặc vì cái gì tàn sát Quách gia? Ninh Trung Thạch nhất thời không có đầu mối, ung thành quân vẫn còn tiếp tục điều tra các ngõ ngách, các tiểu giáo quan ở một bên dặn dò. Nghiêm tra mỗi một cái góc, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương, không muốn có cá lọt lưới. Lương Nghệ lúc này ở một bên giữ im lặng. Lúc này Quách gia trung quanh khôi phục yên ổn, có không ít gan lớn bách tính nhìn xa xa Quách gia thảm trạng, nghị luận ầm ĩ, tâm sinh sợ hãi. Ung thành quân trực tiếp xua đuổi, tất cả về nhà đi. Dám lưu lại người, theo nếp xử trí. Dân chúng lúc này mới dồn dập tán đi, Lương Nghệ đang cùng Ninh Trung Thạch thương lượng một chút một bộ hành động, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua tán đi dòng người. Hắn thoáng nhìn một cái quen thuộc bóng lưng, nhưng khoảng cách quá xa, cũng không để ý. Đúng lúc này, thành tây đột nhiên lại giấy lên hỏa hoạn. Nơi đó là Từ gia. Ninh Trung Thạch đối ung thành quen thuộc chí cực, lúc này biến sắc, tập nhân cũng không chỉ là tập kích Quách gia, bọn hắn bốn phía làm loạn. Chờ bọn hắn chạy tới Từ gia, đã là máu chảy thành sông, bất quá Từ gia mạnh hơn, lúc này đạo tặc đã toàn bộ để tội, nhưng Từ gia chỉ còn lại có giải rác mấy người, Từ gia trưởng tử khóc mắng, các ngươi làm sao tới đến muộn như vậy? Từ gia gia chủ vì bảo vệ gia đình lực chiến mà chết, bảo toàn gia tộc huyết mạch, so Quách gia toàn tộc bị tiêu diệt kết quả hơi tốt một chút. Ninh Trung Thạch bị Từ gia trưởng tử giận mắng, cũng không để trong lòng, điều tra đạo tặc, xem trên thân có thể có manh mối. Chỉ tiếc, ngoại trừ mấy hạt bạo thể hoàn, không thu hoạch được gì. Này chút đạo tặc vì sao như thế không sợ chết? Đúng lúc này, Từ gia quản sự chạy vào hô, đại thiếu gia, trong khố phòng khí huyết hoàn bị cướp sạch không còn. Từ gia trưởng tử nghe vậy sững sờ, lập tức chuyển hướng khố phòng, Ninh Trung Thạch lập tức đi theo, đến khố phòng, Lương Nghệ biến sắc. Hắn thấy nơi hẻo lánh thật chỉnh tề bạo thể hoàn. Ninh Trung Thạch cũng nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có lộ ra, mà là phái người đi quét ra xem xét. Quả nhiên tại Quách gia khố phòng tìm được bạo thể hoàn, mà khí huyết hoàn đồng dạng cướp sạch hết sạch. Đạo tặc là vì khí huyết hoàn, mà lại bọn hắn khẳng định còn có đồng bọn tàng từ một nơi bí mật gần đó, không phải nhà kho bên trong khí huyết hoàn, không có khả năng hư không tiêu thất. Đúng lúc này, nha lại tới báo, Trần gia lại xảy ra chuyện, Ninh Trung Thạch biến sắc chờ hắn lúc chạy đến, Trần gia cũng bị diệt môn, không ai sống sót, đạo tặc cũng toàn bộ chết trận. Nhanh đi cha. Từ gia khố phòng có phải hay không cũng thiếu khí huyết hoàn. Một phiên điều tra về sau, quả nhiên khí huyết hoàn đã không thấy tăm hơi, cũng phát hiện từ gia khố phòng đồng dạng có bạo thể hoàn tồn tại. Cũng may về sau lại không có rối loạn phát sinh, ung thành quân tiếp tục điều tra, Ninh Trung Thạch nắm Lương Nghệ kéo đến một bên, một mặt trịnh trọng. Lương Minh, tình huống có chút không đúng. Chương 109, tính toán chương 109, tính toán huyện nha. Xử lý xong tử, Quách, Trần Tam gia sự tình, Ninh Trung Thạch cùng Lương Nghệ liền trở lại huyện nha, bắt đầu phục bản hôm nay tình huống. Hai người che giấu tả hữu, trong phòng thấp giọng nói chuyện với nhau. Đạo tặc cướp đi các tộc khí huyết hoàn có thể lý giải, nhưng tử, Quách, Trần này ba nhà vậy mà đều có dấu bạo thể hoàn, cái này 10 điểm khả nghi, ta thậm chí hoài nghi mặt khác đại tộc khả năng cũng tư tàng bạo thể hoàn. Bất quá dưới mắt đối phó đạo tặc là nhiệm vụ thiết yếu, chuyện này có khả năng tạm hoãn xử lý, nhưng cũng không thể không phòng. Lương Minh, hiện tại trong thành này, ta có thể tin tưởng chỉ có ngươi. Lương Nghệ nhẹ gật đầu. Lúc này Ninh Trung Thạch trong óc đột nhiên linh quang lóe lên. Lương Minh, ngươi dùng từ Quách, Trần Tam gia vì trung tâm hợp thành đường, dẫn đầu ung thành quân hướng khu vực trung tâm điều tra. Ta thì từ một nơi bí mật gần đó phối hợp tác chiến, ta luôn cảm thấy ung thành lần này đại loạn sau lưng không đơn giản. Tốt. Lương Nghệ đáp ứng về sau, liền cùng Ninh Trung Thạch chia binh hai đường. Hắn mang theo ung thành quân hướng phía ba trong nhà điểm một đường điều tra đi qua, thế nhưng tra hơn phân nửa khu vực, cũng không phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô một tiếng, lao ra. Lương Nghệ quay đầu nhìn lại, lại là đã lâu không gặp Hoàng Tam, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, thành bên trong giới nghiêm, không có việc gì không nên tùy tiện ra tới. Hoàng Tam có vẻ hơi chân tay luôn cuống, Lương Nghệ không có nhiều để ý tới, tiếp tục mang theo ung thành quân hướng vào phía trong điều tra, đồng thời cố ý thay đổi một cái phương hướng, nhưng đấy lòng lại sinh ra lo nghĩ. Trước đó tại Quách gia lúc, hắn liền chú ý tới vây xem trong đám người có Hoàng Tam, chẳng qua là lúc đó không để ý, hiện tại lại đụng tới hắn, tuyệt không có khả năng này là trùng hợp. Mà lại, Hoàng Tam lúc này vậy mà đã võ đạo có thành tựu, đạt đến nhị phẩm cảnh giới. Lương Nghệ là bởi vì tu tiên mới ngụy trang ra tu vi võ đạo, Hoàng Tam lại là dựa vào cái gì tiến bộ như thế thần tốc? Cho dù có khí huyết hoàn, cái kia cũng không phải Hoàng Tam có thể tiêu phí nổi đồ vật. Bất quá Lương Nghệ giả vờ không có phát hiện bất cứ dị thường nào, âm thầm đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, chặt chẽ khóa chặt Hoàng Tam. Khi hắn thấy Hoàng Tam đi vào một chỗ nhà dân về sau, Lương Nghệ lập tức đổi sắc mặt. Bên trong phòng chứa tủi có một cái người bị mặt. mà lại tu vi của người này đã đạt võ đạo cửu phẩm cực hạn, cách đột phá tiên thiên chỉ thiếu chút nữa, này rất có thể liền là bọn hắn muốn tìm đạo tặc. Dù sao thế nào người bình thường sẽ trong nhà mình còn che mặt. Thế nào? Người bịt mặt thấp giọng hỏi. Đi, có thể là nể tình đi qua chủ tớ một trận mức, hắn cũng không có hướng bên này điều tra, không nghĩ tới Ung Thành quân nhanh như vậy liền tìm đi tới, kém chút bị bọn hắn bao vây. Hoàng Tam lúc này một mặt nghĩ mà sợ, người bịt mặt ném qua tới một cái bình ngọc. Đây là cho ngươi khí huyết hoàn, ta trong đêm liền đi, sẽ không liên lụy ngươi, nhớ kỹ, lợi dụng ngươi tiệm tạp hóa tìm hiểu Ung Thành tin tức. Hiện tại Ung Thành quân trấn thủ Ung Thành, chúng ta muốn tạm thời ở nút, không thể thêm chuyện, để phòng làm rối loạn phía trên kế hoạch. Hoàng Tam nắm thật chặt bình ngọc, nhỏ giọng nói, ngài yên tâm, ta Hoàng Tam mãi đến sống tới ngày nay mới không có ngơ ngơ ngác ngác, vì trong giáo đại nghiệp, ta tuyệt sẽ không lỗ mãng làm việc. Người bịt mặt nghe được này rất là hài lòng, nói ra, ngươi nếu cùng cậu quan kia từng có chủ tớ chi tình, vậy thì tìm nhiều cơ hội tiếp xúc hắn. Nếu không phải này cậu quan mặc kệ bến tàu trông coi Ung Thành, chúng ta cũng sẽ không bị ép khởi động kế hoạch thứ hai, nếu như ngươi có thể ẩn nút ở bên cạnh hắn, nhất định có thành tựu. Hoàng Tam nghe nói như thế lại có chút lưỡng lự, thượng sứ, ta cùng hắn dù sao chủ tớ một trận, hắn không tệ với ta, mà lại hắn cũng cùng mặt khác cầu quan không giống nhau lắm. Có thể không thể bỏ qua hắn. Vung tha hắn. Chớ bị một điểm ơn huệ nhỏ che đôi mắt. Bọn hắn ăn uống chi phí, bên nào không phải mồ hôi nước mắt nhân dân. Sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, ngươi cái này chủ cũ đã là võ đạo thất phẩm, nếu không phải hút máu của dân chúng, hắn nửa đường luyện võ, chỗ nào khả năng này tu vi. Mà lại ngươi không cần lo lắng an toàn của hắn, này cầu quan tiên cương huyền vũ bá thể công đã luyện tới đại viên mãn, coi như là ta cũng chỉ có thể vây khốn hắn, không gây thương tổn được hắn một chút. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ không chỉ là vì mình, càng là vì tương lai, chẳng lẽ ngươi nghĩ con của ngươi cũng giống như ngươi, bị thế gia ức hiếp, vĩnh viễn không có ngày nổi danh sao? Hoàng Tam ánh mắt bên trong tràn ngập dãy rủa, lúc này, một cái giọng nữ theo sườn phòng truyền đến, "Tam lang, đi ra ăn cơm." Hoàng Tam trên mặt lóe lên một tia ôn nhu, sau đó nói ra, "Tốt, ta sẽ tìm cơ hội đi tiếp xúc lão." "Lương Nghệ, ngươi tại đây bên trong trước đợi một thời gian ngắn chờ Ung Thành quân đi lại rồi đi." "Tốt, nhớ kỹ, làm đại sự nhất định phải cam lòng buông xuống một ít gì đó." Ngươi đi trước cùng ngươi nương tử ăn cơm đi, ta sẽ không để cho ngươi nương tử biết chúng ta sự tình. Mà lại, nếu như cậu quan kia giết cái hồi mã thương tới điều tra, ta tuyệt sẽ không liên lụy ngươi, ngươi thậm chí có khả năng đạch trần ta, nhờ vào đó lấy được tín nhiệm của hắn. Nếu như có thể làm đến điểm này, vậy ngươi tác dụng liền so ta lớn, nhớ kỹ, một khi có tin tức gì, liền đặt ở thành Hoàng Miếu Lư Hương bên trái vách tường khối thứ ba gạch phía dưới, tự nhiên sẽ có người đi lấy. Hoàng Tam nhẹ gật đầu, trở lại phòng khách, thấy một bóng người xinh đẹp vẫn còn bận rộn bưng thức ăn, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Nương tử, ngươi mang thai, đừng quá mệt nhọc, đã thương thân thể làm sao bây giờ? Ta không có như vậy dễ hỏng, đi, ăn cơm đi. Tốt. Lúc này, Lương Nghệ ánh mắt phức tạp, hắn không nghĩ tới, không chỉ có là Hoàng Tam muốn chủ động tiếp xúc chính mình, càng không có nghĩ tới Hoàng Tam nương tử lại là người quen. Chính là hắn lúc trước theo phụ thành chuộc thân Hoàng Chi Hành nữ nhi, Hoàng Anh. Thế giới này thật đúng là nhỏ, bọn hắn đi như thế nào đến một khối? Mà lại nghe người bịt mặt ý tứ, Hoàng Anh cũng không biết Hoàng Tam bí mật, Lương Nghệ chỉ hy vọng Hoàng Tam không muốn chính mình tìm đường chết, bằng không Hoàng Anh chỉ sợ cũng muốn thủ tiết. Lương Nghệ mang theo Ung Thành quân lục soát xong tất về sau, trực tiếp trở về huyện nhà, cùng Ninh Trung Thạch gặp mặt, lẫn nhau trao đổi tình báo. Nay Thiên Nhất Lộ điều tra, cũng không có phát hiện khả nghi nhân viên, xem ra đạo tặc giấu rất sâu, nhất thời khó mà tìm tới. Ninh Trung Thạch nhẹ gật đầu, kết quả này nằm trong dự liệu của hắn, sau đó sắc mặt hắn nghiêm túc, nhẹ nói ra, ta phái người tra xét thành bên trong các đại tộc khố phòng, đều phát hiện bạo thể hoàn. Thậm chí, nói đến chỗ này, Ninh Trung Thạch vẻ mặt u ám, nhưng vẫn là nói ra, ta Ninh gia cũng có, ta làm Ninh gia gia chủ, vậy mà không biết chút nào. Xem ra ta rời đi Ung Thành đi phụ thành về sau, Ninh gia có người bắt đầu âm thầm làm việc, còn trực tiếp lừa gạt được ta. Vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Chi tiết báo cáo, ta trực giác chuyện này không đơn giản, vốn đang có khả năng kéo dài một thoáng, điều tra ra một chút kết quả lại đến báo cho Lữ đại nhân, nhưng bây giờ ta Ninh gia cũng liên lụy trong đó, nhất định phải lập tức báo cáo, bằng không ta cũng rửa không sạch tình nghi. Lương Nghệ biểu thị đồng ý, Ninh Trung Thạch lúc này căn dặn Lương Nghệ cẩn thận, lần này náo động hồ sơ ta đã toàn bộ tìm đọc, ta bang ngoại trừ Giang Đại Long cùng mấy cái cao tầng, kỳ thật bình thường bang chúng cũng không có bao nhiêu thương vong. Ngược lại là thành bên trong đại tộc, tổn thất to lớn, xem ra đạo tặc liền nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi mặc dù Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công đại viên mãn, vẫn là phải cẩn thận một chút. Ta hiểu được. Lương Nghệ đáp ứng về sau, nhìn ra Ninh Trung Thạch trong lòng rất khó chịu, Lương Nghệ liền không nữa ở lại lâu, chừa cho hắn ra một chỗ không gian. Dù sao bị tộc nhân phản bội, mùi bị khẳng định không dễ chịu. Lương Nghệ mang theo mười mấy tên Ung Thành quân về nhà, Ninh Trung Thạch không yên lòng an toàn của hắn, Lương Nghệ cũng tiếp nhận phần hảo ý này. Bất quá đêm nay, hắn còn có việc muốn làm, Hoàng Tam sau lưng đến cùng tình huống như thế nào, nhất định phải tra tra rõ ràng. Một khi gây bất lợi cho chính mình, sợ là lại muốn hạ sát thủ. Chương 110, có hố ban đêm. Hoàng Tam trụ sở. Một cái người bịt mặt cẩn thận từng ly từng tí theo kho tủ ra tới, quan sát bốn phía xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, cấp tốc xông vào một đầu hẻm nhỏ, không lâu liền biến mất ở trong bóng đêm. Hắn một đường đốt rất nhiều cong, xác nhận không có bị người theo dõi về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào một chỗ nhà dân. Đại ca, ta trở về. Trong phòng chính là trước đó dẫn đầu đại ca. Hắn thấy người bịt mặt tiến đến, cũng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng hỏi: Lão Ngũ, thế nào? Hết thảy thuận lợi sao? Hết thảy thuận lợi, đại ca, vì cái gì chúng ta không trực tiếp giết những cậu con này? Ngụy Đông Lai trọng thương lại không chết, đối Lương Nghệ cũng chỉ là phái Hoàng Tam đến gần, ta có chút không rõ ràng cho lắm. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nên suy nghĩ nhiều, quân sư nếu như thế bố trí, tự nhiên có đạo lý của hắn, mà lại đây cũng là thả dây dài câu cá lớn, muốn thành việc lớn, chúng ta không thể gấp. Nói đến đây, dẫn đầu đại ca vô vô người bịt mặt bà bay, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, Lương Nghệ này người còn tính là vì dân làm chủ, thà rằng từ bỏ bến tàu lợi ích, cũng muốn bảo đảm bách tính an toàn, vẫn là có lương tri. Chúng ta tạm thời không nên động hắn, thậm chí có khả năng nếm thử tranh thủ hắn, trong khoảng thời gian này ngươi cũng khổ cực, đằng sau còn có bận rộn, đến lúc đó ngươi nhưng là không còn thời gian nghỉ ngơi. Biết, đại ca, vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó, trong phòng khôi phục yên tĩnh, bóng đêm yên tĩnh. Nhưng mà, không có người phát hiện, có một người đã hoàn toàn dung nhập trong bóng đêm, không là người khác, chính là Lương Nghệ. Coi như các ngươi trốn qua nhất kiếp, nếu không có đối ta nổi sát tâm, vậy liền tạm thời buông tha, người không phạm ta, ta không phạm người, lại nói đối phương sau lưng rõ ràng còn có cá lớn, như là đã bại lộ ở trước mặt ta, vậy liền trốn không thoát, không bằng thả dây dài, câu cá lớn, dù sao nào có ngày ngày để phòng cướp đạo lý. Nhưng phạm bọn hắn sinh ra một tia ác ý, vậy liền lập tức độc thủ, đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên, tránh khỏi luôn là bị tính kế, tăng thêm phiền toái, hy vọng bọn họ hiểu chuyện điểm. Lương Nghệ nhớ kỹ hai người khí tức, xác nhận chỉ cần bọn hắn xuất hiện tại cảm giác của mình phạm vi bên trong, liền nhất định có thể phát hiện, sẽ không đối với mình cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Ưu thế tại ta. Nghĩ được như vậy, Lương Nghệ ẩn vào bóng đêm, chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn tăm tích. Phù thành. Linh Trung Thạch hồi báo liền bày trên bàn, Lữ Bản Sinh đại khái nhìn thoáng qua, mặc dù có chút chi tiết ra ngoài ý định, thế nhưng tổng thể còn tại trong khống chế. Người tới, nắm Linh Trung Thạch liên quan tới Ung Thành hồi báo lập tức hiện lên đưa cho phủ tôn. Đúng. Cấp dưới đem hồi báo đưa lên không lâu, phủ nha liền truyền đến tin tức, mệnh lệnh các nha môn chủ quan đến phòng nghị sự tập hợp. Lữ Bản Sinh chậm rãi đi đến, trên đường đi không ít người không mình hành lễ, hắn hướng hở từng cái đáp lại, thấy Lý Thần lúc, hai người khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lúc này Chu Đình Hán uy nghiêm ngồi ở vị trí đầu, không thấy mảy may trước đó đổi bại hình thái, các vị, đây là Ung Thành mới nhất hồi báo, tất cả mọi người nhìn một chút. Sư gia đã đem Linh Trung Thạch hồi báo sao chép mười mấy phần, phân phát cho các vị chủ quan, trong lúc nhất thời, trong sảnh thấp giọng kinh hô không ngừng. Giang Đại Long trọng thương ngã gục, Ngụy Đông Lai trọng thương ngã gục, Ung Thành đại tộc thê thảm diệt môn, bến tàu bị cướp không còn, chuyển vận tạm dừng. Mỗi một kiện đều là việc lớn, Ung Thành đạo tặc vậy mà như thế cường hãn. Không ít người dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn Lữ Bản Sinh cùng Lý Thần, dù sao Giang Đại Long cùng Ngụy Đông Lai phân biệt là bọn hắn người. Nhưng hai người sắc mặt như thường, xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, trong lòng mọi người thầm than, quả nhiên là có thể ngồi vào vị trí này, tâm tính tuyệt không tầm thường. Lúc này Thu Huyết Thần đứng dậy, vỗ bàn một cái, đáng giận. Cũng dám bên đường ám sát mệnh quan triều đình, đây là muốn tạo phản. Nếu là xử lý không tốt, ta Quế Ninh phụ tại trên triều đình còn có mặt mũi nào? Lữ Bản Sinh thấy thế khẽ gật đầu, đây chính là hắn muốn nhìn đến kết quả. Lý Thần luôn luôn rêu rao coi trọng nhân tài, thêm lần trước nữa để cho bọn họ bị thiệt lớn, dẫn đến Lý Thần mất đi phụ tôn vị trí bạo thể hoàn, giờ phút này Thu Huyết Thần nhảy ra, Lý Thần hẳn là sẽ thuận thế tiếp lời đầu. Nhưng mà Lý Thần lại vững vàng ngồi, "Máu Thần, đừng nôn nóng như vậy, phụ tôn đại nhân tự có an bài, ngươi dạng này hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì?" Thu Huyết Thần vội vàng thỉnh tội ngồi xuống, nhưng trên mặt vẫn bởi vì xúc động mà ửng hồng, Ngụy Đông Lai dù sao từng tại dưới tay hắn làm việc, hắn nhất định phải tỏ thái độ. Chỉ là thiếu gia lần này cử động, tuyệt không giống hắn bình thường tính cách, chẳng lẽ thiếu gia trong lòng có khác nhu tính? Chu Đình Hán lúc này nhẹ nhàng mở miệng, 5000 Ung Thành quân đã gấp rút tiếp viện Ung Thành, trước mắt Ung Thành đứng không có gì đáng ngại, chẳng qua là đạo tặc cẩn nấp dân gian, đại gia đối với cái này có ý kiến gì không? Phủ tôn đề xuất vấn đề, cấp dưới tự nhiên muốn vì hắn phân ưu, như là không thể giải quyết vấn đề, cái kia còn mặt mũi nào ngồi tại vị này đưa bên trên. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm xúc xúc động, không biết là vì phủ tôn bài ưu giải nạn, còn muốn nhân cơ hội định nọt Lý Thần cùng Lữ Bản Sinh, dù sao xảy ra chuyện chính là tâm phúc của bọn hắn thủ hạ, lúc này không biểu lộ thái độ, chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn đối nghịch? Nói đùa cái gì? Nhưng mọi người mặc dù ngôn từ kịch liệt, nói lên biện pháp nhưng đều là lời nhằm hay, không có chút nào tân ý, nhường Chu Đình Hán nhịn không được thẳng háng một cái. Bốn phía lập tức an tĩnh lại. Lý Thông Phán, ngươi có thể có ý kiến gì? Lý Thần vẫn như cũ mặt không biểu tình, hết thảy mặc cho phủ tôn làm chủ, hạ quan nhất định toàn lực phối hợp, tuyệt không ra nửa một chút lầm lỗi. Lữ Bản Sinh nghe đến đó, nhíu mày, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút không đúng, Lý Thần không nên chủ động ôm lấy việc này, làm to chuyện sao? Chẳng lẽ hắn phát hiện vấn đề gì? Lữ Bản Sinh cẩn thận nhớ lại một lần, tự giác không có bất kỳ cái gì sơ hở, trong lòng chẳng qua là không hiểu, dùng Lý Thần tính cách, làm sao lại như thế khác thường? Hắn làm sao biết, Tiêu Giao Tử mất tích đối Lý Thần đã kích cực lớn, khiến cho hắn nhất thời đối quyền lực đấu tranh mất đi hứng thú, mới đưa đến cục diện như vậy. Bởi vì tin tức kém mà làm ra sai lầm phán đoán, Lữ Bản Sinh trong lòng thầm nghĩ, không hổ là năm họ môn phiệt Lý gia tử đệ, quả nhiên không phải dễ dàng tới bối. Đã như vậy, chỉ sợ chính mình đến lại thêm một mùi lửa, ta ngược lại muốn xem đến lúc đó ngươi có vội hay không. Nghĩ được như vậy, Lữ Bản Sinh cụp xuống tầm mắt, Chu Đình Hán dùng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, lập tức hiểu ý, nói ra, chuyện đột nhiên xảy ra, trước mắt đạo tặc chưa có động tác kế tiếp, chúng ta tạm thời lấy tinh chế động, truyền lệnh Ung Thành, nghiêm phòng tử thủ, có bất kỳ tình huống gì, kịp thời báo cáo. Phủ tôn anh minh. Lý Thần kém trong phòng. Thu Huyết Thần có chút nóng nảy. Thiếu gia, Ngụy Đông Lai sinh tử chưa biết, bến tàu ngừng vận, chúng ta tổn thất quá lớn, chờ đến cuối năm thiếu gia về nhà tế tổ, sợ là khó mà bàn giao. Thu Huyết Thần hận không thể lập tức chạy tới Ung Thành, quyết đoán đem đạo tặc một mẹ hút gọn, Ngụy Đông Lai sinh tử tuy trọng yếu, thế nhưng các gia tộc cần nấp bạo thể hoàn, cũng là truy xét phía sau màn hấp thụ then chốt manh mối. Nhưng mà Lý Thần lại khoan thai thưởng thức trà, giờ phút này hắn không có chút nào hùng tâm trang trí, máu thần, bình tĩnh, sự tình còn chưa tới một bước kia, ngươi về trước đi, có việc ta tự nhiên sẽ gọi ngươi. Thiếu gia, Thu Huyết Thần có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tuân mệnh rời đi. Hoặc hứa thiếu gia tự có mưu tính sâu xa đi. Gian phòng bên trong chỉ còn Lý Thần tiếp tục uống trà, không còn gì khác động tĩnh. Tranh cái gì tranh? Ta tiên nhân khách khanh đều mất tích, mặc kệ là Tiêu Giao Tử đã bỏ mình, vẫn là ta thành gia tộc con rơi, bây giờ ta đã không có át chủ bài có thể tranh, làm cái gì đều không có chút ý nghĩa nào. Làm phủ thành mệnh lệnh truyền đến Ung Thành, Linh Trung Thạch cùng Lương Nghệ đều có chút ngoài ý muốn, nhưng Linh Trung Thạch sẽ không hoài nghi Lữ Bản Sinh, lúc này tuân lệnh làm việc. Mà Lương Nghệ lại càng thêm hoài nghi việc này sau lưng không đơn giản, dù sao lấy Lữ Bản Sinh tính tình, làm sao có thể chuyện lớn hóa nhỏ, không làm truy đến cùng. Nghĩ được như vậy, Lương Nghệ hạ quyết tâm, tiếp xuống chính mình tuyệt không ngoi đầu lên. Trong này tuyệt đối có hố. Chương 111, bỏ mình chương 111, bỏ mình Ung Thành. Ung Thành quân trấn thủ Ung Thành trong ngoài, lại không rối loạn phát sinh, phản phất trước đó hết thể rối loạn đều là ảo giác, Ung Thành khôi phục an bình thường ngày. Nhưng Ninh Trung Thạch cũng không dám buông lòng cảnh giác, tự mình dẫn đầu Ung Thành quân trấn thủ bến tàu việc quan hệ dân sinh, tuyệt không thể lại sai lầm. Đến mức nội thành trị an, Ninh Trung Thạch thì giao cho Lương Nghệ, bây giờ hắn duy nhất tín nhiệm chỉ có Lương Nghệ, liền Ninh gia người của hệ thứ đều không thể tin. Ninh Trung Thạch nội tâm kết luận, đạo tặc trong thành tất có nội ứng, bằng không Ung Thành quân kiệu trải thảm tìm bòi, không có khả năng không phát hiện được tung tích của bọn hắn. Thành bên trong có người giúp bọn hắn che giấu dị thường, mới có thể tránh thoát Ung Thành quân điều tra, cho nên mới tạo thành trước mắt này loại nhìn như bình tĩnh cục diện. Thế nhưng hắn xem xảy ra vấn đề, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể chờ đợi đối phương xuất chiêu trước, lộ ra sơ hở, mới có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Lương phủ, A Đại vẻ mặt hơi khác thường, nhưng vẫn là chi tiết bẩm báo, lao ra, Hoàng Tam cầu kiến. Trong lòng Lương Nghệ lạnh lẽo, Hoàng Tam thật dựa theo người bịt mặt kia phân phó làm việc, đã như vậy, cái kia cũng không có gặp nhau tất yếu, miễn cho lẫn nhau khó xử. Nếu là hắn còn không biết thu lại, nghĩ muốn tiếp tục tính toán chính mình, tương lai mặc dù bỏ mình, đó cũng là tự chịu diệt vong, chẳng trách chính mình không niệm ngày xưa chủ tớ chi tình. Không thấy, ngoanh ra ngoài. Ngoanh ra ngoài. A Đại không nghĩ tới Lương Nghệ phản ứng kịch liệt như thế, nhất thời chưa kịp phản ứng, Lương Nghệ gặp hắn chần chờ, một cái ánh mắt quét tới, dọa đến A Đại vội vàng chạy chậm đến lui ra ngoài. Xem ra Hoàng Tam xác thực đã thương lão gia tâm, lão gia vốn là trọng tình nghĩa người, càng là trọng tình, bị Hoàng Tam bị thương càng sâu. Hoàng Tam tại Lương phủ ngoài cửa thấp thỏm bất an chờ đợi, năm đó chính là hắn theo trong tay Phùng lão Cưu mua xuống chỗ này tòa nhà, bây giờ lại là vật là người không phải. Đang lúc hắn nỗi lòng muôn vàn lúc, A Đại lạnh nghiêm mặt đi ra. "Hoàng Tam, ngươi đi đi, lão gia không muốn gặp ngươi." Hoàng Tam nghĩ tới Lương Nghệ khả năng không chào đón chính mình, lại không nghĩ rằng liền mặt cũng không nguyện ý gặp, không khỏi sững sờ tại chỗ. A Đại cũng không để ý tới, phân phó môn đinh quan trọng cửa lớn. Ngoài cửa Hoàng Tam nhất thời có chút thất hồn lạc phách. Xem ra, lão gia thật chính là một điểm tình cũ đều không niệm. Chính mình không có nhìn thấy Lương Nghệ, vẫn phải hướng lên làm bẩm báo, nghĩ được như vậy, hắn thoáng thu lại cảm xúc, quay người hướng thành Hoàng Miếu hướng đi đến, sau đó liền an tâm chờ đợi thượng sứ chỉ thị tiếp theo. Ninh Trung Thạch vốn định an tâm câu cá lại không ngờ tới Ung Thành đột nhiên phát sinh biến cố, triệt để làm rối loạn hắn hết thảy mưu tính. Huyện tôn Ngụy Đông Lai hư hư thực thực bị người độc chết, không chỉ bỏ mình. Tào Bang Bang chủ Giang Đại Long tại trên giường bệnh bị người ám sát, hung thủ chẳng biết đi đâu, không người thấy hung thủ khi nào xuất hiện. Lương Nghệ nghe được tin tức lúc, hít vào một ngụm khí lạnh, này phía sau màn hắc thủ quả nhiên tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không có phát hiện đạo tặc bên kia có cái gì dị động. Ngụy Đông Lai cùng Giang Đại Long làm sao lại đột nhiên chết rồi? Ninh Trung Thạch cũng phái người qua tới nhắc nhở Lương Nghệ cẩn thận một chút, sau đó liền không để ý tới hắn, vội vàng truyền tin tức hồi phủ thành, cũng dẫn đầu Ung Thành quân tại toàn thành áp dụng giới nghiêm. Màn đêm buông xuống, Lương Nghệ lặng lẽ ẩn nút đến đạo tặc dẫn đầu đại ca ẩn náu chỗ. Lúc này dẫn đầu đại ca đang ở phát biểu, các ngươi vì cái gì không tuân mệnh lệnh tự tiện hành động? Một huyện tôn sư bị giết, tại đây cái trong lúc mấu chốt, là sợ chúng ta quá an toàn sao? Dưới đáy mấy người liên thanh kêu oan, tuyên bố chính mình căn bản không có phái người đạo thủ hạ bọn hắn người đều nghiêm ngặt tuân theo mệnh lệnh, tại thành bên trong ẩn nút. Thật không phải là các ngươi. Dẫn đầu đại ca nhất thời cũng bối rối, không nghĩ tới hung thủ lại không phải người của mình, có thể là trừ bọn họ, còn có thể là ai? Dẫn đầu đại ca nghĩ đến nơi này, hoàn toàn không có đầu mối. Nhất thời cũng không biết bàn giao cái gì, chỉ có thể dặn dò bọn hắn quản tốt riêng phần mình thủ hạ, tuyệt đối không nên bị quan phủ nắm được cán. Chờ sau khi mọi người tản đi, chỉ còn lại có tại Hoàng Tam nơi đó dạo qua người bị mặt. Đại ca, ta cảm thấy vấn đề này lộ ra cổ quái, Giang Đại Long bên kia còn dễ nói, Tào Bang hỗn tạp, hoàn toàn chính xác dễ dàng ra tay. Thế nhưng huyện nha mọi thời tiết đều có Ung Thành quân trấn thủ, cầu quan kia làm sao lại bị chết dễ dàng như vậy? Muốn hay không phái người đi tìm hiểu một chút tình huống? Dẫn đầu đại ca trong lòng mặc dù cũng có lo nghĩ, nhưng cuối cùng quyết định án binh bất động, không cần. Hiện tại không hề làm gì mới là thượng sách, ai biết đây có phải hay không là cầu quan thòng lọng. Được. Đúng rồi, Hoàng Tam bên kia tình huống như thế nào? Lương Nghệ cầu quan kia căn bản không thấy Hoàng Tam, ta đã sớm nói, làm quan nào có cái gì người tốt. Xem ra chúng ta cũng không cần hao tâm tổn trí tranh thủ hắn. Được rồi, tạm thời chớ trêu chọc hắn, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, Ngụy Đông Lai vừa chết, phủ thành nhất định còn sẽ phái người xuống tới, tiếp xuống tình cảnh của chúng ta sẽ nguy hiểm hơn. Vậy chúng ta muốn hay không chuẩn bị sớm, hoặc là nhường xếp vào tại các gia tộc cọc ngầm động thủ. Đến lúc đó Ung Thành đại loạn, quan phủ liền không để ý tới chúng ta. tạm thời không cần, này chút cọc ngầm là chúng ta thật vất vả chôn xuống, không phải bạn bất đắc dĩ, không có thể động dụng.
Được.
Hai người dừng lại nói chuyện với nhau, sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lương Nghệ lúc này cũng thấy đau đầu, không nghĩ tới thật không phải bọn hắn ra tay. Hung thủ kia đến tột cùng là ai? Lương Nghệ cảm giác sau lưng tựa hồ có càng lớn hắc thủ tại điều khiển hết thảy, ung thành vũng nước này là càng ngày càng thô. Lương Nghệ lại ẩn nút một khắc đồng hồ chờ đến bọn họ đích xác đều ngủ sau đó, lúc này mới cẩn thận tiềm hành về nhà, cũng không nghĩ nhiều nữa, tính tâm tính và tu luyện. Ngày thứ hai, huyện nha. Lương Nghệ đi vào huyện nha, phát hiện bọn nha dịch thần sắc khẩn trương, nhìn thấy hắn dồn dập vấn an về sau, lại vội vàng tản ra. Lương Nghệ đối với cái này không để ý đến, trực tiếp đi vào chính mình căn phòng. Huyện nha lòng người lưu động có thể lý giải, dù sao liền huyện tôn đều nộ hại, ai có thể không hoảng hốt? Dựa theo lẽ thường, vụ án phát sinh sau vốn nên do chủ bạc phụ trách điều tra, nhưng Ninh Trung Thạch làm phụ thành đặc sứ thân phận, nhường Lương Nghệ tạm thời có thể thanh nhàn. Đại nhân, tiên tính đặc sứ xin ngài đi qua một chuyến. Lương Nghệ nhìn thấy Ninh Trung Thạch lúc, phát hiện hắn hai mắt đỏ bừng, rõ ràng một đêm chưa ngủ, liền khuyên hắn không muốn quá lo nghĩ, chú ý nghỉ ngơi. Yên tâm, tình huống của ta hiểu rõ, mấy ngày nay tiếp xúc qua ngụy huyện tôn huyện nha nhân viên, toàn bộ đều đã giam giữ tại nhà giam. Đêm qua ta đột kích thẩm vấn, nhưng không có phát hiện dị thường, ngươi tới giúp ta nhìn một chút, trong này có cái gì sơ hở chỗ. Ninh Trung Thạch đem thẩm vấn ghi chép giao cho Lương Nghệ, Lương Nghệ cẩn thận đọc qua đi, phát hiện thiệp án nhân thành viên đều có không có mặt chứng minh, mà lại riêng phần mình đều có chứng nhân, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đầu mối. Đi, chúng ta đi khám nghiệm tử thi ở giữa nhìn một chút, nói không chừng bên kia có phát hiện gì, ít nhất trước biết rõ ràng ngụy đại nhân bên trong là cái gì độc. Ninh Trung Thạch cùng Lương Nghệ đi vào khám nghiệm tử thi ở giữa, Ngụy Đông Lai cùng Giang Đại Long thi thể đã bị giải phẫu, Lương Nghệ nhìn thoáng qua liền nghiêng đầu đi. Ninh Trung Thạch mặt không đổi sắc, cẩn thận hỏi thăm khám nghiệm tử thi kết quả nghiệm thi, sau đó mang theo Lương Nghệ đi ra khám nghiệm tử thi ở giữa, cau mày. Ngụy đại nhân vậy mà không phải trúng độc, mà là huyết mạch quyết trường, bạo huyết mà chết, khám nghiệm tử thi còn nói thi thể bên trong có bạo thể hoàn dấu vết. Nói đến chỗ này, Ninh Trung Thạch hung hăng vỗ lên bàn một cái. Đáng chết tập nhân, vậy mà như thế cản rỡ, đều tại ta nhất thời chủ quan, không nghĩ tới bọn hắn dám chơi dưới đĩa đèn thì tối, trực tiếp ám sát Ngụy đại nhân. Lương Nghệ vội vàng an ủi, hắn biết hung thủ cũng không phải là đám kia đạo tặc, mà là thân phận không rõ phía sau màn hát thủ, lại không thể nói cho Ninh Trung Thạch trật tướng, chỉ có thể khuyên hắn không nên gấp gáp. Đúng lúc này, ung thành quân binh sĩ vội vã đến đây bẩm báo. Cái gì? Các ngươi bắt ở ám sát Giang bang chủ hung thủ? Ninh Trung Thạch nghe vậy nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh, Giang Đại Long bên kia tình huống phức tạp, hắn đều không ôm ấp hy vọng, không nghĩ tới ngược lại trước bắt được hung thủ. Hắn lập tức chào hỏi Lương Nghệ, đi, chúng ta đi xem một chút. Chương 112, lại giết người chương 112, lại giết người ung thành, bến tàu. Ninh Trung Thạch mang theo Lương Nghệ lúc chạy đến, vốn định thẩm vấn hung thủ bắt lấy chủ sự sau màn, ai có thể nghĩ hung thủ vậy mà đã uống thuốc độc bỏ mình. Trông coi hung thủ nha lại quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, vẻ mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy Ninh Trung Thạch, liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, nhỏ thực sự không nghĩ tới hung thủ vậy mà tại trong miệng tàng độc, nhất thời không có chú ý, liền để hắn uống thuốc độc tự vẫn. Ninh Trung Thạch lúc này khó nén thất vọng, nhưng cũng không muốn cùng nha lại quá nhiều so đo, kéo xuống, trước tạm giam tại đại lao, cha rõ ràng làm tiếp xử trí. Nha lại nghe vậy lại là thở dài một hơi, tối thiểu nhất không có chạm lập quyết, lúc này dập đầu tạ ơn, tạ đại nhân ân không giết. Ninh Trung Thạch lúc này lại đối Tả Hữu phân phó nói, lập tức đi điều tra hung thủ thân phận, ta cũng không tin hắn là trong viên đá bông xuất hiện, nhanh đi. Chờ nha lại sau khi đi, Lương Nghệ ở một bên trấn an nói, Linh Minh, không nên tức giận, chỉ trách này phía sau màn hát thủ quá xảo quyệt, nhưng ta tin tưởng hung thủ kia chẳng qua là cái chướng nhãn pháp, hắn nhất định có đồng bọn. Anh hùng sở kiến lược đồng, bất quá chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức, một khi thân phận hung thủ xác nhận, chúng ta liền tìm hiểu nguồn gốc, mặc kệ sau lưng của hắn là ai, tuyệt không nhân nhượng. Ninh Trung Thạch lúc này cũng tỉnh táo lại, hắn tin tưởng chỉ cần tin tức truyền đến phụ thành, Lữ đại nhân khẳng định sẽ có sắp xếp, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có mệnh lệnh được đưa ra. Hiện tại trước chờ này thân phận hung thủ điều tra ra, không thể loạn trận cước. Phụ thành. Ninh Trung Thạch tin tức truyền đến lúc, Chu Đình hắn rất đỗi chấn nộ, hắn vừa tục nhiệm phụ tôn chi vị không bao lâu, liền có một huyện tôn sư chết oan chết uổng, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. Chỉ sợ triều đình đã đang chất vấn năng lực của hắn, có thể hay không chấp trưởng một phủ, hắn trước tiên triệu tập các nha chủ quan tề tụ một đường, cùng lần trước khác biệt, Chu Đình hắn đầu tiên biểu lộ thái độ, một huyện tôn sư chết oan chết uổng, đây là phản nghịch tạo phản, nhất định phải lập tức trấn áp, không biết ai nguyện ý gánh này trách nhiệm, tiến đến ung thành bình định phản loạn. Chu Đình hắn giải quyết dứt khoát, trực tiếp cho ung thành chi loạn chấm, Lữ Bản Sinh dùng khỏe mắt liếc qua Lý Thần, phát hiện hắn vậy mà không có cái gì biểu lộ. Này không phù hợp Lý Thần trước sau như một tác phong, trước đây còn có thể nói là tâm tư xấu lắng, nhưng bây giờ Ngụy Đông Lai chết oan chết uổng, dùng hắn năm họ môn phiệt con trai trưởng kiêu ngạo, làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy? Dù sao Lý gia con trai trưởng không ngừng một vị, một cái ngay cả mình cấp dưới bỏ mình đều không thể báo thù người, còn có tư cách gì đáng giá người khác tùy tùng? Thu Huyết Thần ở một bên ngược lại tức giận bừng bừng phân chấn, xem ra nếu không phải cố kỵ trường hợp, sớm đã phát tác. Hắn chăm chú nhìn Lý Thần, hy vọng hắn lên tiếng. Trong lòng Lữ Bản Sinh em thầm đắc ý, Lý Thần, ngươi còn nhịn được sao? Trong lúc nhất thời, phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Chu Đình hắn nhìn về phía Lữ Bản Sinh, Giang Đại Long là người nào? Mọi người tại đây đều lòng dạ biết rõ. Hắn càng hy vọng do Lữ Bản Sinh ra mặt, mà không phải Lý Thần đứng ra. Lữ Bản Sinh lúc này thấy Lý Thần vẫn như cũ thờ ơ, liền muốn lại thêm một mũi lửa. Phủ tôn, hạ quan nguyện đi ung thành trấn áp phản loạn, nhưng hy vọng phụ tôn đem hổ phù giao cho ta, trừ Ung Thành quân bên ngoài, như có cần phải, ta còn có khả năng điều động Quế Linh phủ biên cương tướng sĩ. Hả? Vậy mà chơi đến lớn như vậy. Trong lòng mọi người siết chặt, nếu là hổ phù nơi tay, bên trong Quế Linh phủ, không người có thể ngăn chế Lữ Bản Sinh, lại thêm sau lưng của hắn Ngũ hoàng tử. Mọi người ánh mắt bên trong đều toát ra ý vị phức tạp, Chu Đình hắn nghe vậy cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong lòng thì đang hoài nghi Lữ Bản Sinh, đây là tại vì Ngũ hoàng tử ra tăng thẻ đánh bạc. Nhưng sau một khắc, Chu Đình hắn liền trực tiếp đồng ý, ngược lại hắn đã cùng Ngũ hoàng tử hợp tác, nếu không mình cũng không có khả năng tục nhậm phụ tôn chi vị. Nhưng Lữ Bản Sinh mượn cơ hội này tăng cường Ngũ hoàng tử thế lực, cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt, tốt, những người khác có hay không có không đồng ý với ý kiến. Chu Đình hắn nhìn thoáng qua Lý Thần chờ đợi hắn lên tiếng phản đối, sau đó chính mình liền có thể mượn phụ tôn vị trí tạo áp lực, không nghĩ tới Lý Thần vậy mà không nói một lời. Thu Huyết Thần ở một bên lo lắng xuông. Quế Linh phủ từ xưa đến nay liền là năm họ môn phiệt thay phiên đại lý, nếu là quân quyền sa sút, ngày sau Quế Linh phủ chắc chắn bị Ngũ hoàng tử thế lực ăn mòn. Này tuyệt không phải chuyện tốt, nhất là kể từ đó, gia tộc đối thiếu gia sợ rằng sẽ cực độ thất vọng, sau này thiếu gia lại nên như thế nào hướng gia tộc bàn giao? Về sau còn thế nào cùng mặt khác thiếu gia đi tranh? Lữ Bản Sinh lúc này mặt ngoài cảnh giác Lý Thần, nhưng trong lòng ước gì Lý Thần mở miệng, nhưng mà Lý Thần ngồi bững bững vàng vàng, không có chút nào ý lên tiếng. "Tốt, nếu đại gia không có có dị nghị, cái kia cứ làm như thế, Lữ đồng chí, đây là phụ tôn nửa khối hổ phù, Bình Định Ung Thành phản loạn liền giao cho ngươi, ta cho phép ngươi tiền trạm hậu tấu quyền lực." Lữ Bản Sinh mặc dù ngoài ý muốn Lý Thần không có ngăn cản, thế nhưng lúc này cũng không thể lùi bước, lúc này đè xuống trong lòng thiên muộn, tiếp nhận hổ phù. Bản Sinh quyết không phụ phụ tôn kỳ vọng cao. Chờ hội nghị sau khi kết thúc, mọi người dồn dập hướng Lữ Bản Sinh biểu thị mong ước, chờ mong hắn khải hoàn trở về lúc cộng ẩm khánh công rượu. Lý Thần thì là không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu, cùng Lữ Bản Sinh lên tiếng chào hỏi, liền quay trở về chính mình căn phòng. "Thiếu gia, Ngụy Đông Lai cái chết chúng ta không thể không quản, bằng không ngày sau lòng người tản, đội ngũ liền không tốt mang theo." Huống hồ Lữ Bản Sinh rõ ràng là mượn cơ hội cùng biên thành tướng sĩ tiếp xúc, lòng dạ đang chém, liền là hướng về phía biên cương quân quyền đi. Thu Huyết Thần lúc này có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, làm như thế phái, hoàn toàn không giống thiếu gia dĩ vãng tác phong, Lý Thần nhưng như cũng lơ đễnh. "Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này, bọn hắn liền không muốn đi theo ta, cái kia loại người này không cần cũng được. Nếu Lữ Bản Sinh nghĩ làm náo động, liền để hắn ra cái đủ. Đừng quên Quế Ninh phủ cùng Tương Nam, Điền Vân hai phủ giáp giới, Vũ hoàng tử nghị chấp trưởng binh quyền, chỉ sợ có người sẽ không đồng ý." Thu Huyết Thần nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vừa muốn nói chuyện, Lý Thần lại mở miệng nói, "Máu thần ngươi như không có có chuyện gì khẩn yếu, liền lui xuống trước đi đi, đến mức Ngụy Đông Lai vợ con già trẻ, ngươi phái người chiếu cố tốt, không muốn ít trợ cấp." "Đúng, thiếu gia." Cứ việc trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng nhìn Lý Thần không muốn lại mở miệng nói chuyện với nhau, Thu Huyết Thần cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Mặc dù Lý Thần nói có chút đạo lý, thế nhưng Thu Huyết Thần luôn cảm thấy có cái gì không đúng, như thế không tranh, ngày sau phủ nha còn có bao nhiêu người nguyện ý nghe thiếu gia. Một bên khác, Lữ Bản Sinh cũng đang cảm thán Lý Thần thành tựu, quả nhiên ngã một lần khôn hơn một chút, hiện tại Lý Thần so với trước khó đối phó hơn. Mặc dù không thể đi đến ban đầu mục đích, nhưng đây cũng là đệ nhị bộ phương án, Lữ Bản Sinh làm việc luôn luôn chuẩn bị nhiều bộ kế hoạch, dùng ứng đối biến cố, bảo đảm luôn có thể có chỗ tiện lợi. "Đại nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng." "Tốt, lập tức lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Ung Thành." "Đúng." Đêm, Ung Thành, nhà dân. Dẫn đầu đại ca đang ở thư phòng, người bịt mặt vội vàng đi tiến gian phòng, trong tay cầm một tấm theo bổ câu đưa tin gỡ xuống tờ giấy. "Đại ca, quân sư gửi thư." Dẫn đầu đại ca tiếp nhận mật tín xem xét, không khỏi nhíu mày, thế nhưng suy tư một lát sau, rất nhanh liền có quyết định. "Lão Ngũ, đây là liên lạc các nơi ám ngư cùng hộp thư chỗ, ngươi đi nắm các nơi nhân thủ triệu tập lại, nhớ kỹ để cho bọn họ phân tán đi tới, không nên bị Ung Thành quân phát hiện dị thường." Người bịt mặt nghe vậy lúc này vui vẻ. "Đại ca, chúng ta muốn động thủ." Dẫn đầu đại ca gật gật đầu. Lữ Bản Sinh liền muốn tới, lại không động thủ liền không có cơ hội, nhường các nhà cọc ngầm chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, thời gian ngắn nhất cầm tới đồ vật, sau đó theo quý củ cũ trở đi. "Tốt." Người bịt mặt hưng phấn dị thường, hắn đã sớm xem những thế gia này đại tộc không vừa mắt, nghĩ được như vậy, hắn đột nhiên nói ra, "Nếu chúng ta muốn rút lui, cái kia Lương Nghệ cùng Đình Trung Thạch làm Lữ Bản Sinh tâm phúc, trên tay khí huyết hoàn khẳng định không ít, muốn hay không cũng thuận tay cùng lúc làm sạch." Dẫn đầu đại ca do dự một chút, cuối cùng tàn nhẫn quyết tâm, "Nếu chúng ta muốn đi, cái kia liền giết, đến lúc đó ta tự mình ra tay, dù sao Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công đại viên mãn, chỉ có ta có thể đối phó." "Tốt." Vừa dứt lời, đột nhiên phốc phốc hai tiếng, hai người còn không có phản ứng lại, cái trán liền xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể cắm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. "Đạn chỉ thần công, lệ vô hư phát." Sau đó Lương Nghệ xuất hiện tại gian phòng, một mặt lạnh lùng. "Vì sao không phải muốn tìm chết đâu?" Chương 113, Lữ Bản Sinh đến chương 113, Lữ Bản Sinh đến Ung Thành, nhà dân. Lương Nghệ nhìn thoáng qua đảo tại thi thể trên đất, không chút do dự, bắt đầu xoát người, không phải ngay từ đầu trực tiếp một cái hỏa cầu thuật hủy thi diện tích là được, hà tất dùng đạn chỉ thần công. Hắn từ trên người lão Ngũ tìm được liên lạc phỉ đồ văn kiện mật, thô sơ giản lược xem xét liền tiếp thân mắc kỹ, thứ này ngày sau khả năng có tác dụng lớn. Tiếp lấy hắn lại vơ vét một phiên, tìm tới một chút khí huyết hoàn, bạo thể hoàn, một chút bạc vụn cùng một cái chìa khóa, cuối cùng tại dẫn đầu đại ca trên thân phát hiện một cái cổ quái hộp. Mở ra xem, bên trong là một tấm lệnh bài. Chính diện khắc lấy một đóa bạch liên hoa, mặt trái thì là một đầu sâu con ngươi trắng ngạch mãnh hổ, uy phong lẫm liệt, phía dưới còn có một cái xưa cũ tây chữ. đây chẳng lẽ là đại biểu thân phận đối phương tín vật? Lương Nghệ cũng đem lệnh bài tiếp thân cất kỹ, nói không chừng về sau có thể cần dùng đến, phối hợp cầm trên tay đến phương thức liên lạc, chính mình hẳn là có thể bất đi không ít phiền toái. Sau đó Lương Nghệ lại lục soát cả phòng, lại không có phát hiện gì khác lạ, không có nghĩ tới những thứ này đạo tặc vậy mà như thế một mạc liền một phần thư đều không có để lại, cẩn thận trình độ nhường Lương Nghệ 10 điểm ngoài ý muốn. Nếu không có nhiều đầu mối hơn, Lương Nghệ không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp hai cái hỏa cầu thuật đem thi thể xử lý sạch sẽ. Tiếp lấy hắn đi đến bên cạnh khách ngoài cửa phòng, thấy lồng bên trong bổ câu đưa tin, lần nữa không chút do dự phóng ra hỏa cầu thuật. Bảo đảm chính mình không có để lại bất cứ dấu vết gì về sau, hắn mới ẩn nấp tại trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa, không người nào biết có người tối nay thân tử đạo tiêu. Ung Thành các đại tộc hẳn là cảm tạ Lương Nghệ, nếu không phải hắn ra tay chờ đến đạo tặc tập kết, chỉ sợ từ Quách Trần Tam gia diệt môn thảm án sẽ lần nữa tại Ung Thành trình diễn. Hiện tại trùm thổ phỉ đã chết, mặt khác đạo tặc không có nhận được mệnh lệnh, tự nhiên sẽ tiếp tục cần nút. Lương Nghệ không xác định trên tay có phải là hay không liên lạc Ung Thành nhận nút phỉ đồ duy nhất tồn tại, nhưng vậy cũng là cho mình nhiều hơn một phần bảo hiểm. Dù sao nhiều một đầu đạo tặc tin tức con đường, nói không chừng tương lai sẽ có tác dụng lớn. Ngày thứ hai, Ung Thành hết thảy yên ổn, không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Đinh Trung Thạch cũng không có buông lòng cảnh giác, tại phủ thành người tới trước đó, hắn không hy vọng lại xuất hiện rối loạn. Ung Thành quân không dừng ngủ đêm tuần tra, đến nay không có phát hiện dị thường, lúc này lại xem như một tin tức tốt. Liên tại dạng này trong bình tĩnh, ngày kế tiếp, một chiếc xe ngựa điệu thấp lái vào Ung Thành. Lữ Bản Sinh đến. Đinh Trung Thạch cùng Lương Nghệ nhận được tin tức về sau, trước tiên chạy tới Lữ Bản Sinh tạm thời ngủ lại khách sạn. Đại nhân, vì sao không ở tại huyện nhà? Lữ Bản Sinh khoát khoát tay, không sao, Ung Thành tình huống bây giờ như thế nào? Hết thể yên ổn, ngoại trừ Ngụy Huyện Tôn cùng Giang Đại Long ngộ hại bản án chưa tra rõ ràng, mà khác hết thể như thường, bất quá đại nhân ngài vừa đến, chắc hẳn phía sau màn hắc thủ tàng không được bao lâu. Hả? Lữ Bản Sinh thần sắc hơi chậm lại, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, chi tiết này Đinh Trung Thạch không có chú ý tới, lại bị Lương Nghệ nhìn ở trong mắt. Lữ Bản Sinh tựa hồ đối với Ung Thành hiện trạng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn cảm thấy Ung Thành hẳn là phát sinh chút gì? Lương Nghệ đem nghi hoặc chôn thật sâu dưới đáy lòng, không có biểu lộ ra bất luận cái gì dị thường. Lữ Bản Sinh cười nói, xem ra phái ngươi qua đây, sát thực chấn nhiếp rồi này chút phản định. Bất quá ngươi vẫn còn có chút cẩn thận, cha. Coi như nắm Ung Thành đảo cái út sấp, cũng nhất định phải đem những này phản định bắt tới. Phụ tôn đã trao tặng ta tiền trạm hậu tấu quyền lực, không cần bất kỳ cố kỵ nào. Đúng. Lương Nghệ cùng Ninh Trung Thạch lĩnh mệnh rời khỏi. Ninh Trung Thạch giờ phút này mặt mũi tràn đầy sát khí. Lương Minh, đã có đại nhân ở sau lưng chỗ dựa, ta là có thể buông tay buông chân làm một bộ lớn. Trước đây vì duy trì Ung Thành ổn định, không lưu lại chỗ bẩn, Ninh Trung Thạch còn có chút bó tay bó chân, nhưng bây giờ hết thảy xiềng xích đều đã khứ trừ. Ninh Minh yên tâm đi làm, ta tại huyện nha vì ngươi hộ giá hộ tống. Tốt. Ninh Trung Thạch xài bước rời đi. Lương Nghệ nhìn một cái Lữ Bản Sinh chỗ khách sạn, lắc đầu, trở về huyện nha. Vô luận kết quả như thế nào, chỉ cần không treo chọc đến chính mình liền tốt. Trong khách sạn, Lữ Bản Sinh thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng đã thả ra tin tức, này chút phản nghịch hẳn là liều mạng một lần, nắm Ung Thành đại tộc quay cái long trời lở đất mới đúng, làm sao đến bây giờ còn gió êm sóng lặng? Chẳng lẽ ở giữa xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lữ Bản Sinh gọi Tâm Phúc, mệnh lệnh hắn dựa theo đặc thù ám ngữ phương thức, tại thành hoàng miếu phụ cận lưu lại ký hiệu, sau đó liền an tâm chờ đợi. Phản nghịch bên kia tình huống gì, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đáng tiếc, mai đến trăng lên ngọn liễu, Lữ Bản Sinh Tâm Phúc mới vội vàng trở về, sắc mặt phức tạp, đại nhân, ta chờ một ngày, cũng không có người tới đón đầu. Lữ Bản Sinh nhẹ gật đầu, cảm thấy thất vọng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, xem ra xác thực xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta không có cùng bọn hắn trực tiếp tiếp xúc qua, hiện tại cũng tìm không thấy bọn hắn. Đã như vậy, lập tức khởi động đệ nhị bộ phương án, nếu tới một chuyến Ung Thành, cũng không thể tay không mà về, chẳng qua là đáng tiếc nguyên bản một cục đá hạ ba con chim kế sách, hiện tại ra chỗ sơ suất. Tâm Phúc lĩnh mệnh rời đi, Lữ Bản Sinh nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải, này chút đạo tặc không có khả năng nhìn thấu sắp xếp của mình, cái kia đến cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chờ Ung Thành chuyện kết về sau, vẫn phải bắt đầu dùng ám tuyến, cha rõ ràng ở giữa xảy ra điều gì sai lầm, Lữ Bản Sinh vô cùng không thích này loại thoát ly trưởng không cảm giác. Không nghĩ tới lần này tới Ung Thành, cuối cùng vẫn là chính mình tự mình xuống tràng, rơi tầm thường. Ninh Trung Thạch dẫn đầu Ung Thành quân mở rộng tìm tòi phạm vi, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền có manh mối, không khỏi mừng rỡ. Có người nhận ra sát hại Giang Đại Long hung thủ thân phận. Đúng là Vương Gia Văn tự bán đức nô bộc, Vương Nhị. Ninh Trung Thạch xác nhận tin tức không sai về sau, trước tiên phái người bao vây Vương phủ, tự mình tọa trấn, đồng thời phái người thông tri Lữ Bản Sinh cùng Lương Nghệ. Chờ đến Lữ Bản Sinh cùng Lương Nghệ lúc chạy đến, Vương gia gia chủ đang cùng Ninh Trung Thạch thương lượng, trên mặt đã có phẫn nộ, lại dẫn kinh khủng. Nhất là Lữ Bản Sinh xuất hiện một khắc này, Vương gia gia chủ cơ hồ run chân ngã xuống đất, vội vàng run run rẩy rẩy mà tiến lên hành lễ. Đồng chi đại nhân, không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao đem ta Vương gia vây quanh? Ninh Trung Thạch nhìn Lữ Bản Sinh liếc mắt, lập tức không chút do dự mở miệng, Vương Nhị ở đâu? Vương Nhị? Vương gia gia chủ biến sắc, cái này đáng chết nô tài, dám ăn cắp trong nhà tài vật, mấy ngày trước đây đã bị ta gia pháp xử trí, loạn côn đánh chết. Phải không? Ninh Trung Thạch không có nhiều lời, vung tay lên, một bộ gần như nhanh hư thối thi thể bị nhấc tới, đây có phải hay không là Vương Nhị? Vương gia gia chủ sắc mặt tạm đạm, cũng không có dám nhận, lại không dám thừa nhận, nhất thời nghẹn lời, Ninh Trung Thạch cười lạnh một tiếng. Nay lịch tặc cám sát huyện tôn, Vương gia thoát không khỏi liên quan, lục soát. Chờ một chút. Vương Nhị không phải đâm giết Giang Đại Long sao? Làm sao thành ám sát huyện tôn? Dưới tình thế cấp bách, Vương gia gia chủ thoát ra, Ninh Trung Thạch trong nháy mắt cười lạnh, Vương gia gia chủ này mới phản ứng được, vẻ mặt trắng bệch. Trốn. Đột nhiên, Vương gia gia chủ nổi lên, đối Vương gia nội trạch hét lớn một tiếng, đồng thời tự thân ngoại cương bùng nổ, lao thẳng tới Ninh Trung Thạch mà đi. Võ đạo cửu phẩm. Nhưng mà Ninh Trung Thạch chẳng qua là đơn giản đấm ra một quyền, như trường thường xuất kích, thế không thể đỡ. Vương gia gia chủ trong nháy mắt bị đỡ nhở ngã trên đất, miệng phun máu tươi, trọng thương không dậy nổi. Thiên tiên cảnh giới. Ngoại trừ Lương Nghệ đã sớm biết Ninh Trung Thạch đã tấn thăng tiên tiên, mọi người chung quanh giờ phút này mới khiếp sợ phát hiện, này vị trẻ tuổi vậy mà đã là tiên tiên cao thủ. Ninh gia gia đầu chân long. Ninh Trung Thạch không chút do dự, đem hắn trói lại, đâm xuyên xương tỉ bà, đánh gãy tay chân gần, chặt chẽ khảo vấn. Ung Thành Quân nghe lệnh, vào phủ điều tra, dám có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Đúng. Chương 114, đại ân như đại thủ, làm giết chương 114, đại ân như đại thủ, làm giết Ung Thành. Vương gia trong khoảnh khắc hủy diệt, cả nhà trên dưới toàn bộ bị bắt giữ, không một người nào thoát, toàn bộ Ung Thành lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Ninh Trung Thạch đối từ trên xuống dưới nhà họ Vương tiến hành thẩm vấn, rất nhanh liền được kết quả, nhưng Ninh Trung Thạch cũng không có thấy vui sướng, ngược lại vẻ mặt tâm trầm. Nguyên lai, Ung Thành đại tộc tại nửa năm trước liền cùng một cỗ thế lực thần bí có chỗ cấu kết, bạo thể hoàn chính là từ trong tay đối phương thu hoạch được. Sau lưng rất có thể là năm họ mất thiệt. Mà Ninh gia chi thứ tại Ninh Trung Thạch sau khi rời đi, vậy mà cũng có người tham dự trong đó. May mắn chẳng qua là số ít mấy người, cũng không phải là toàn bộ, Ninh Trung Thạch không thể không quân pháp bất vị thân, sau đó tự mình hướng Lữ Bản Sinh thỉnh tội. Lữ Bản Sinh thì không thèm để ý chút nào, trấn an được Ninh Trung Thạch về sau, trực tiếp khiến cho hắn mang theo Ung Thành quân, khám nhà diệt tộc. Đến mức gác quan tên, Lữ Bản Sinh căn bản không quan tâm, hắn ngay từ đầu không có ý định nhường Ung Thành cũ gia tộc lưu lại. Hắn muốn là Ung Thành triệt để tẩy bài. Năm họ môn phiệt lực ảnh hưởng quá lớn, nhất định phải theo cơ sở bắt đầu diệt trừ, sau đó, Ung Giang nhánh sông đều bị nhuộm đỏ. Trong lúc nhất thời, Ung Thành lòng người bàng hoàng, liền bến tàu thương gia đều không dám cập bờ. Lương Nghệ nắm tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, yên lặng tu luyện, tăng cường thực lực bản thân, đây mới là hết thệ căn bản, không phải cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Ung Thành tin tức truyền đến phụ thành lúc, Thu Huyết Thần hai mắt đỏ bừng, tìm tới Lý Thần, mong muốn tìm Lữ Bản Sinh phiền toái, lại bị Lý Thần một câu nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi muốn tạo phản sao? Đỉnh trở về. Này nắm Thu Huyết Thần khí đập nát cái bàn, Lữ Bản Sinh đi vào Quế Ninh phủ về sau, Quế Ninh phủ trên dưới liền chưa bao giờ an bình qua. Bây giờ thiếu gia lòng dạ hoàn toàn không có, chính mình không thể trơ mắt nhìn xem tình huống càng đổi càng hỏng bét, không phải thiếu gia thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chính mình nhất định phải tìm đồng minh, diệt trừ Lữ Bản Sinh. Bạo thể hoàn thứ này, đầu tiên là ám hại thiếu gia mất đi phủ tôn vị trí, bây giờ lại bị Lữ Bản Sinh lợi dụng, đối Ung Thành thế lực tiến hành triệt để tẩy bài. Phía sau màn tuyệt đối có Lữ Bản Sinh thân ảnh. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Thu Huyết Thần trước tiên liền nghĩ đến Tuyệt Mệnh Thư Sinh Chu Tinh, tứ hoàng tử nếu là cùng ngũ hoàng tử tranh chấp, thiếu gia liền có thể ngồi thu ngư ông lợi. Nghĩ được như vậy, Thu Huyết Thần không do dự nữa, lúc này viết một lá thư, mang đến Điền Vân phủ, các đại thế lực mặt ngoài tự có qua lại con đường, tứ hoàng tử tiếp vào thư của hắn, hẳn là sẽ cân nhắc hắn kiến nghị. Dù sao, nếu như Quế Ninh phủ thật bị ngũ hoàng tử thế lực thẩm thấu, chỉ sợ tứ hoàng tử tại Điền Vân phủ tháng ngày cũng sẽ không dễ chịu. Kế tiếp, Thu Huyết Thần có thể làm chỉ có chờ đợi. Ung Thành. Từ khi Lữ Bản Sinh đại khai sát giới về sau, Lương Nghệ liền thành thành thật thật trên dưới giá trị, làm tốt chính mình chủ bộ bản chức công tác. Lữ Bản Sinh lúc này cũng không nói hoài tới hắn, dù sao Ung Thành các đại gia tộc sản nghiệp toàn bộ đăng ký tạo sách, cần thời gian. Sau đó Lữ Bản Sinh tuyên bố báo cáo, thành bên trong chỉ cần có nhân thân thế thanh trắng, lại trả đổi tiền, là có thể theo cần mua vào sản nghiệp. Trong lúc nhất thời, bái phòng Lữ Bản Sinh người nối liền không dứt. Lúc này Hoàng Tam nhận được tin tức, cũng động tâm tư, hắn đi thành Hoàng Miếu xin chỉ thị thượng sứ, có thể là cũng không có đạt được hồi phục. Mắt thấy tin tức càng truyền càng xa, hắn cuối cùng ngồi không yên. Không thể đợi thêm nữa. Nếu như mình có thể mua xuống một chút sản nghiệp, liền có thể làm to làm mạnh, về sau liền có thể vì trong giáo sự nghiệp làm ra càng lớn trách hiến, chắc hẳn thượng sứ biết cũng sẽ đồng ý thế là, hắn cùng Hoàng Anh kiểm kê trong nhà tích xúc, trừ bỏ chi tiêu hàng ngày cùng tiệm tạp hóa quay vòng tài chính, bọn hắn vậy mà để dành được trọn vẹn 200 lạng bạc dòng, này đại bộ phận đều là Hoàng Anh tiền riêng. Hoàng Tam đối với cái này cũng là hưng phấn không thôi, nhưng Hoàng Anh lại có chút lưỡng lự. Tam ca, ngươi cũng biết xuất thân của ta, cũng không có ghét bỏ ta, nhưng ta cuối cùng là phải trả ân công chuộc thân tiền, có thể hay không lưu một bộ phận tiền cho ta? Hoàng Tam nghe được này lắc đầu, hiện tại là kiếm tiện nghi, qua thôn này liền không có tiệm này chờ chúng ta sinh ý làm lớn, rất nhanh liền có thể đem tiền kiếm về. Này gọi ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn, chỉ cần chúng ta làm rất tốt, tiền này nhất định có thể tồn đủ, đến lúc đó ta cùng ngươi đi phụ thành, tự mình trả phần ân tình này. Hoàng Anh nghe đến nơi này, một mặt cảm động, Tam ca, ngươi thật tốt. Sau đó, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng Tam vợ chồng liền chạy tới huyện nhà, lúc này đã có đại lượng thương nhân tại xếp hàng, tinh minh bọn hắn đều hiểu. Đây là cơ hội phát tài. Có lẽ coi đây là bàn đạp, bọn hắn liền là Ung Thành tiếp theo cái trăm năm đại tộc người khai sáng. Nha dịch duy trì lấy trật tự, các thương nhân từng cái đi vào, có người đầy mặt hưng phấn mà ra tới, có người thì một mặt sa sút tinh thần. Rất nhanh liền đến phiên Hoàng Tam vợ chồng, bọn hắn mới vừa vào cửa, Hoàng Anh thấy bên trái thân ảnh, kìm lòng không đặng hô lên tiếng, "Ân công." "Hả?" Hoàng Tam lập tức phản ứng lại, nhìn xem bên trái ngồi Lương Nghệ, không khỏi tâm tình phức tạp, không nghĩ tới lại là Lương Nghệ vì Hoàng Anh chủ thân. Lữ Bản Sinh thấp giọng hướng Lương Nghệ hỏi thăm bọn hắn quan hệ về sau, một mặt ghét bỏ, phản chủ người, cũng có mặt tới này bên trong, xem ở Lương Nghệ mức, người tới, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Hoàng Tam bị nha dịch xô đẩy ra tới, một mặt không thể tin, dù sao chủ tớ một trận, cần gì phải dạng này nhục nhã ta. Hoàng Tam tại huyện nha bên ngoài mặt tâm trầm, Hoàng Anh mở miệng, Tam ca đây là có chuyện gì? Hoàng Tam hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Hoàng Anh liền đi, trở về. Lương Nghệ lúc này lại có chút bất đắc dĩ. Đại nhân, hà tất như thế, ta cùng hắn Hoàng Tam ở giữa ân oán đã xóa bỏ, hắn làm ăn còn là một tay hảo thủ. Hừ, một cái phản chủ đồ vật, sao có thể khiến cho hắn chiếm tiện nghi? Ninh Trung Thạch lúc này cũng ở một bên hát đệnh, Lương Nghệ chỉ có thể cười khổ, tiếp nhận lần này hảo ý, bất quá vừa rồi Hoàng Tam ánh mắt bên trong oán độc, sợ là muốn lưu ý nhiều. Về đến nhà Hoàng Tam càng nghĩ càng giận, thấy vô cùng nhục nhã, hắn xong quên hết rồi ban đầu là bị người môi giới đổi ra, là Lương Nghệ chứa chấp hắn. Hắn chỉ nhớ rõ, nếu không phải mình tội nghiệp Lương Nghệ đã sớm chết đói, hắn căn bản không nghĩ tới Lương Nghệ sẽ bỏ văn tự bán nước, trả lại cho hắn 50 lượng bạc, lúc này hắn đầy trong đầu đều là nhục nhã. Mà lại hắn rời đi Lương gia cho tới bây giờ, ai cũng nói hắn là dính Lương Nghệ ánh sáng, gặp được tốt như vậy chủ nhân, không phải phạm vào gia pháp, không chết cũng nên luận ra, đâu còn có thân tự do. Hắn càng nghĩ càng giận, hung hăng một phát bắt được Hoàng Anh, ngươi có phải hay không bị hắn ngủ, cho nên hắn mới cho người chủ thân. Hoàng Anh lúc này một mặt không thể tin, Tam ca, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ân công chỗ nào để ý ta như vậy liêu yếu đạo tơ? Vậy ý của ngươi là, ta chỉ có thể nhận hắn trướng mắt rách dưới hàng, phải không? Lúc này Hoàng Tam đã mất lý trí, giận dữ phía dưới, một bàn tay đánh vào Hoàng Anh trên mặt, hắn càng nghĩ càng thấy đến nhục nhã. Lương Nghệ đơn giản khinh người quá đáng. Nam chính mình như chó đổi ra, nghĩ đến huyện nha chúng quanh thương nhân ánh mắt khinh bỉ, hắn càng ngày càng chịu không được. Chính mình thật vất vả thấy cơ hội, rồi lại bị Lương Nghệ tự tay đánh vỡ. Lương Nghệ, ngươi đáng chết. Lúc trước chính mình liền không nên niệm cái gì chủ tớ chi tình, nên nhường thượng sứ ra tay giết hắn. Đúng, hiện tại liền đi thành Hoàng Miếu, thỉnh thượng sứ ra tay, dù sao cầu quan nào có người tốt. Hoàng Anh thấy Hoàng Tam vẻ mặt không đúng, liền vội vàng đứng lên, Tam ca, ngươi muốn đi đâu đây? Thiện nhân, lan đi. Lúc này Hoàng Tam không lý trí chút nào, càng xem càng cảm giác mình bị đội nón xanh, lúc trước chính mình làm sao lại coi trọng tiện nhân này. Đây quả thực là Lương Nghệ cố ý dùng tới nhục nhã chính mình. Nghĩ tới đây, hắn dùng sức đẩy ra Hoàng Anh, hắn đã là võ đạo nhị phẩm tu sĩ, Hoàng Anh ngã sấp xuống lúc đụng phải trên cửa sừng nhọn, hét thảm một tiếng. Nhưng Hoàng Tam lúc này đang ở nổi nóng, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, trở về lại thu thập ngươi. Nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hoàng Anh lúc này cảm giác đến bụng dưới đau nhức, duỗi tay lần mò, lại là máu, không khỏi khóc ra thành tiếng, "Hải tử, con của ta." Sau đó, nàng dần dần mất đi khí lực, đảo ở một bên, lúc này khí tức của nàng càng ngày càng yếu, hạ thân đổ máu càng ngày càng nhiều, căn bản ngăn không được. Nàng giống như thấy cha mẹ ở phía trước cười tiếp nàng. Lương Nghệ hạ nha sau chờ màn đêm buông xuống, cố ý đi một chuyến thành Hoàng Miếu, lúc này phát hiện Hoàng Tam lưu lại mật tín, lúc này vẻ mặt cực kỳ khó coi. "Hoàng Tam, ngươi đây là tự tìm đường chết." Chương 115, giết. Chương 115, giết. Ung Thành. Hoàng Tam, ngươi đang tìm cái chết. Lương Nghệ trước tiên sát ý nghiêm nghị, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình. Lúc trước chính mình cho hắn tự do thân, này là bao nhiêu phạm sai lầm văn tự bán đức nô bộc cầu còn không được đãi ngộ. Chớ nói chi là chính mình trả lại cho hắn 50 lượng bạc làm phân phát phí, chỉ cần Hoàng Tam không làm sàng làm bậy, làm điểm buôn bán nhỏ, dựa vào Ung Thành bến tàu tiện lợi, đủ để an độ quãng đời còn lại. A Đại cũng từng nói qua, Ung Thành có chút nhãn lực độc đáo nhân vật, đều sẽ không tùy ý khi dễ Hoàng Tam, chính là sợ hắn cùng mình còn có ngày cũ chủ tớ tình cảm. Dù sao rất nhiều người đều là người trong nhà có thể nói, người ngoài lại không động được tâm thái, cho nên Hoàng Tam tiệm tạp hóa, liền lưu manh hôn đản đều rất ít đi quấy rầy. Hôm nay chính mình cũng không có hại hắn chi ý, nếu Hoàng Tam vậy mà muốn giết chính mình, cái kia thì không thể trách chính mình vô tình. Lương Nghệ tâm niệm chuyển động ở giữa, rất mau tới đến Hoàng Tam trụ sở, nhưng mà bên trong lại không có Hoàng Tam thân ảnh, chỉ có Hoàng Anh thi thể đào ở trước cửa. Lương Nghệ thấy thế biến sắc, cũng không biết xảy ra biến cố gì, chẳng lẽ Hoàng Tam thấy tình thế không ổn, đã chạy trốn? Có thể Hoàng Anh vì sao lại chết? Đúng lúc này, Lương Nghệ nhướng mày, cảm giác được Hoàng Tam tại ngoài trăm thước xuất hiện, bước đi thất tha thất thể, đầy người mùi rượu. Lương Nghệ hơi suy nghĩ một chút, ẩn nấp tại dưới bóng đêm. Hoàng Tam lúc này cuối cùng hoàng đến cửa nhà, thấy trong phòng không có chút đèn, đen kịt một màu, không khỏi lên tiếng mắng, tiện nhân, làm sao không đốt đèn? Nghĩ ngã chết ta sao? Hắn sờ lấy đèn vào nhà, đụng nhiều lần tường, mới sờ đến ngọn đèn lên dầu, dùng cây châm lửa thắp sáng về sau, phòng mới sáng rỡ. Tiện nhân, a! Hoàng Tam đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn lộn nhào bổ nhào vào Hoàng Anh bên cạnh thi thể, run rẩy thò tay thăm dò hơi thở của nàng, lập tức triệt để ngồi liệt trên mặt đất. Lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình xô đẩy Hoàng Anh lúc, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Hắn đầu tiên là sợ hãi, lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn, hung tợn nói ra, khi còn sống cho ta đội nón xanh, còn muốn lấy tiết kiệm tiền đi còn cái gì ân tình, hiện tại chết còn muốn liên lụy ta. Hoàng Tam hùng hùng hổ hổ kéo lấy Hoàng Anh thi thể đến sân sau, cầm lấy cái cuốc bắt đầu đào hố, dòng giã đào nửa canh giờ, mới đào ra một cái 2 mét sâu hố to. Đây là ỷ vào hắn có võ đạo nhị phẩm tu vi, bằng không phải tốn thời gian dài hơn, hắn nắm Hoàng Anh thi thể vùi vào trong hố, lấp bên trên thổ, đắp lên thảm cỏ cùng lá cây, này mới thở hổn hển ngồi xuống. Đừng nóng vội chờ đằng sau ta đem ngươi cái kia cái gọi là ân công, ngươi nhân tình Lương Nghệ xử lý, liền để hắn xuống cùng ngươi, ngươi liền không tịch mịch, ta đối với ngươi đủ hiền hậu a. Vừa dứt lời, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cái hỏa cầu, chưa kịp hắn phản ứng lại, ý thức liền lâm vào hắc ám, thân thể trong nháy mắt tiến liệt. Lương Nghệ theo chỗ tối đi ra, nhìn xem chôn lấy Hoàng Anh địa phương, trong lòng hết sức cảm giác khó chịu, nếu như lúc trước chính mình không có vì nàng chủ thân, nàng có phải hay không sẽ không phải chết. Buông xuống giúp người tình kết, tôn trọng người khác vận mệnh. Hoàng Tam lấy oán trả ơn, Hoàng Anh chuộc thân về sau, lại rơi đến kết quả như vậy, giờ phút này hai người nhường trong lòng Lương Nghệ ngũ vị tạp trần. Sau đó cẩn thận kiểm tra thực hư một phiên, xác nhận Hoàng Tam không có để lại cùng mình có quan hệ tin tức, lại tiêu trừ hết thảy dấu vết, lúc này mới tài lặng yên thương mở tối nay, đã định trước khó ngủ. Hoàng Tam chết vô thanh vô tức, nhất là tại Ung Thành đại tộc lần lượt hủy diệt bối cảnh dưới, càng lộ ra không có ý nghĩa. Không người quan tâm, cũng không có kích thích một tia gợn sóng. Ung Thành đám thương nhân vẫn như cũ nhiệt tình tăng gọn, tranh nhau mong muốn quận xuống ngày xưa đại tộc sản nghiệp, có nhân hoan vui, có người thất ý, dù sao Lữ Bản Sinh sẽ không dễ dàng đem này chút sản nghiệp giao cho không quan hệ người. Liên tại dạng này bầu không khí bên trong, phủ thành lại tới một vị Lương Nghệ quen biết cũ. Lương lão đệ. Lương Nghệ thấy Đàm Chi Lao xuất hiện ở trước mắt, không khỏi sửng sốt, cái tên này không tại phủ thành Hưng Phúc, chạy thế nào đến Ung Thành tới, sao ngươi lại tới đây? Đàm Chi Lao chớp chớp mắt, không có cách, lao đầu tử nhà ta nói Lữ đại nhân năm Ung Thành đại tộc toàn dọn dẹp, đây chẳng phải là mở rộng sản nghiệp cơ hội tốt, cho nên liền phái ta tới, mà lại không chỉ ta tới, mặt khác phủ thành tử đệ tới cũng không ít. Nói đến đây, hắn hạ giọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lữ đại nhân gần nhất tâm tình thế nào? Ta hiện tại đi mua sản nghiệp, cũng không có vấn đề a. Lương Nghệ lập tức phát giác được trong đó chuyện ẩn ở bên trong, phủ thành những cái kia lão hồ ly, nếu không phải đã sớm chuẩn bị, làm sao có thể nắm chính mình con cháu phái tới? Chỉ sợ bọn họ đã cùng Lữ Bản Sinh đã đạt thành giao dịch nào đó. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Lương Nghệ cũng sẽ không nói phá, tâm tư của người lớn, ta cũng không dám phỏng đoán, ngươi vẫn là tự mình đi hỏi một chút đi. Đàm Chi Lao rõ ràng đối Lữ Bản Sinh có chút rụt rè, thế nhưng nghĩ đến phụ thân bằng giao, vẫn là cắn răng, nói ra, ta trước đi tìm một chút những người khác, sau đó cùng đi. Lương Nghệ không khỏi nhịn không được cười lên, tiểu tử này cũng là lanh lợi, biết pháp không trách chúng, sau đó hắn liền không tiếp tục để ý, tự mình tại kém phòng âm thầm tu luyện. Quả nhiên, buổi chiều hắn liền thấy Đàm Chi Lao đám người một mặt đắc ý xuất hiện, trong đó còn có một người khiến cho hắn có chút giật mình. Đông gia tiểu thư, Đông Vi Vi. Thấy Lương Nghệ kinh ngạc như thế, Đàm Chi Lao tiện hề hề cười nói, không nghĩ tới Đông gia tới hơi hơi à. Hơi hơi cũng không chỉ là tài nữ, cũng thông hiểu kinh thương chi đạo, thật sự là tuyệt thế lương vội à. Trước đây thi hội bên trên Đàm Chi Lao liền đối Đông Vi Vi ngưỡng mộ không thôi, hiện tại xem ra hắn vẫn không có từ bỏ chờ đến Đông Vi Vi đến gần, Đàm Chi Lao vội vàng thu hồi cười đùa tí tưởng. Lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Đàm Chi Lao cười nói, Lương lão đệ, nơi này chính là địa bàn của ngươi, đêm nay ngươi được làm đông a. Lương Nghệ tự nhiên không có chối từ chờ đến hạ nha. Hắn trước tiên mang theo đám này phụ thành tới công tử, thẳng đến Túy Tiên lâu. Bởi vì có Đông Vi Vi ở đây, Lương Nghệ cũng không dám dẫn bọn hắn đi uống hoa tiểu chờ đến qua ba lần rượu, bầu không khí càng ngày càng sôi nổi. Bất quá Đông Vi Vi tựa hồ không hăng hài lắm, đưa ra muốn trước cáo từ về nhà, Đàm Chi Lao nghĩ đưa nàng, lại bị nàng trêu ghẹo nói, ngươi nhận ra được sao? Đàm Chi Lao cười hắc hắc, kéo qua Lương Nghệ, Lương huynh đệ nhận ra đường, ta cùng Lương huynh đệ cùng một chỗ đưa ngươi. Ngươi khẳng định muốn bỏ xuống bọn hắn? Đông Vi Vi cười giả dối, quả nhiên, những người khác lập tức hiểu ý, lập tức giữ chặt Đàm Chi Lao, cực mạnh hắn vài chén đến rượu. Ngươi có thể đừng hòng trốn, đêm nay không say không về. Lương công tử có thể hay không làm phiền ngươi đưa ta đoạn đường? Đông Vi Vi chuyển hướng Lương Nghệ. Lương Nghệ vừa muốn cự tuyệt, Đàm Chi Lao trực tiếp mở miệng, Lương huynh đệ, thay ta đưa tiễn hơi hơi, không phải ta không yên lòng. Đã như vậy, Lương Nghệ không tốt từ chối nữa. Đông Vi Vi nở nụ cười xinh đẹp, cùng hắn cùng nhau xuống lầu, nói địa chỉ về sau, Lương Nghệ lái xe ngựa ở phía trước dẫn đường. Này chút phủ thành đại tộc quả nhiên đã sớm chuẩn bị, theo vừa rồi trên tiệc rượu nói chuyện với nhau biết được, bọn hắn đã sớm tại Ung Thành mua sắm trạch viện, cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là sớm có mưu đồ. Đem Đông Vi Vi đưa đến trang viên về sau, nàng mở miệng hướng Lương Nghệ nói lời cảm tạ, ngay tại Lương Nghệ chuẩn bị quay người lên xe lúc, Đông Vi Vi đột nhiên mở miệng, "Lương công tử, nếu là ngày khác hơi hơi lại xử lý thi hội, ngươi cũng không nên khiêm tốn nữa giấu nghề." Nói xong, Đông Vi Vi liền quay người tiến vào trạch viện. Lương Nghệ có chút dở khóc dở cười, xem ra vị này tài nữ đối lúc trước thi hội bên trên biểu hiện của chính mình, vẫn là rất có phê bình kín đáo á, bất quá hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Về nhà tu luyện. Chương 116, mưa đúng lúc. Chương 116, mưa đúng lúc. Cung thành theo phủ thành các gia tộc vào ở, thành bên trong bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, ít nhất những cái kia cùng phủ thành gia tộc có liên hệ thương nhân lại lần nữa nguyện ý tại bến tàu đỗ. Tàu bang mặc dù không có Giang Đại Long, nhưng y nguyên như thường lệ vận chuyển. Lữ Bản Sinh đối với cái này cũng đã không thèm để ý, không có Ung Thành bản địa gia tộc thế lực cản trở, ai còn sẽ ảnh hưởng tàu bang vận hành. Chỉ tiếc Lữ Bản Sinh thủy chung không rõ ràng những cái kia phản nghịch đến tuột cùng xảy ra biến cố gì, mặc dù mình cơ bản mục đích đi đến, lại không có thể đem Lý Thần Liên lùi vào, có chút tiếc nuối. Bất quá vạn sự khó mà hoàn mỹ, cùng lắm thì lần sau lại giao thủ. Sau đó hắn liền dẫn đại bộ phận Ung Thành quân trở về phủ thành. Ninh Trung Thạch tự nhiên cũng đi theo Lữ Bản Sinh cùng rời đi. Bất quá trước khi đi, Ninh Trung Thạch quả thực là lôi kéo Lương Nghệ luận bàn một phiên, nhường Lương Nghệ chịu nhiều đau khổ. Lương Minh, nhớ kỹ loại cảm giác này, có thượng phẩm khí huyết hoàn tương trợ, ngươi đột phá võ đạo cửu phẩm ở trong tầm tay, chờ sau đó lần gặp gỡ lúc cũng đừng khiến ta thất vọng. Linh Minh yên tâm, ta sẽ cố gắng. Linh Trung Thạch cùng Lương Nghệ nặng nề mà vỗ tay cáo biệt. Được rồi, không cần tiễn, Lữ đại nhân không thích này chút phô trương, chờ ta đến phụ thành lại cho ngươi một cái ngạc nhiên. A, Lương Nghệ không có hiểu rõ Linh Trung Thạch ý tứ, nhưng Linh Trung Thạch cũng không giải thích, chẳng qua là cười thần bí, nhường hắn chờ đợi là được. Ninh Trung Thạch bọn hắn sau khi đi, Lương Nghệ sinh hoạt khôi phục như thường, hiện tại Ung Thành không có huệ lệnh, hắn cái này chủ bộ càng thêm tự do. Tình cờ cùng Đàm Chi Lao đám người tụ họp một chút, phần lớn thời gian an tâm tu luyện, không biết có phải hay không bởi vì đã trải qua hồng trần biệt bạt, tâm tính càng ngày càng siêu nhiên, hắn cảm giác tốc độ tu luyện của mình lại tăng nhanh một tia. Lại hoặc là thiên đạo đền bù cho người cần cù, độ thuần thục càng cao, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Mà bùa chú của hắn dự trữ kết quả, càng là làm vừa ý tịnh thân phù 2000 tấm, hộ thân huyền giáp phù 2700 tờ, thần hành phù 2000 tấm, ly hỏa phù 2000 tấm, băng nhận phù 2000 tấm, ất mục độc chướng phù 2000 tấm, phá giáp phù 2000 tấm, trấn sơn phù 2000 tấm. Tại đây loại an bình thời kỳ, Lương Nghệ đã lâu khôi phục bình tĩnh tu luyện sinh hoạt, nhưng mà đúng vào lúc này, Ninh Trung Thạch tìm đến. "Ừm, đưa cho ta kinh hỉ đến." Lương Nghệ hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền đi Ninh gia. Ninh Trung Thạch nói kinh hỉ đã đưa đến, liền chờ hắn tự mình đi Ninh gia xem. Đến Ninh gia, hắn phát hiện từ trên xuống dưới nhà họ chữ biểu lộ đều có chút cổ quái, Lương Nghệ cảm giác không thích hợp, nhưng vẫn là kiên trì đi vào. "Lương công tử." Ninh Song Song tiến lên túi chào một lễ. Lương Nghệ có chút chấn váng, cái này là cái gọi là kinh hỉ. Ninh Song Song cũng có chút ngượng ngùng, nàng thông minh hơn người, cũng đoán được từ huynh trưởng mình dụ ý, nhưng vẫn là đem Ninh Trung Thạch lưu cho nàng tin đưa cho Lương Nghệ. "Lương công tử, đây là gia huynh cho ngài tin." Lương Nghệ không lo được Ninh Song Song ở đây, vội vàng mở ra tin xem xét, lập tức im lặng, Ninh Trung Thạch cái tên này, quả thực là loạn điểm yên ương phổ. Nội dung bức thư rất đơn giản, nói đúng là chính mình muội muội tuổi tác không nhỏ, cần tìm lương phối, dứt khoát không bằng cùng Lương Nghệ thân càng thêm thân, mới an bài này vừa ra. Ninh Trung Thạch còn biểu thị, hai người trước tiên có thể ở chung nhìn một chút, nếu quả thật không thích hợp, Lương Nghệ trực tiếp tự tuyệt liền tốt, ngược lại không có chính thức cầu hôn, cũng sẽ không tổn hại Ninh Song Song danh tiết. Lương Nghệ sau khi xuyên biệt căn bản không nghĩ tới thành gia, nhất là cùng Đàm Chi Lao uống qua hoa tiểu về sau, càng thấy thành gia không có ý gì. Lương Nghệ đành phải cùng Ninh Song Song lên tiếng chào, mượn cớ nha môn còn có cơ vụ, vội vàng rời đi, vừa ra khỏi cửa liền không nhịn được ở trong lòng mắng Ninh Trung Thạch, thật không phải là một món đồ, nào có bán như vậy muội muội. Lương Nghệ hạ quyết tâm không tiếp xúc Ninh Song Song, miễn cho riêng phần mình phiền não, sau đó liền trở lại về nhà. Sau khi tan việc trực tiếp về nhà, liền Đàm Chi Lao mời đều từ chối đi. Hiện tại hắn chỉ muốn ở nhà tu luyện, này mới là trọng yếu nhất. Nữ nhân, có tu tiên thú vị sao? Sau đó, Lương Nghệ thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày đi tới đi lui tại huyện nha cùng phủ đệ hai điểm tạo thành một đường thẳng, nhường Đàm Chi Lao đoán trách nhiều lần, nói hắn người địa phương này lại đem bọn hắn gạt sang một bên. Cũng may Đàm Chi Lao đám người vừa tiếp nhận Ung Thành sinh ý, cũng không có quá nhiều thời gian gặp nhau, trong lúc nhất thời, đại gia riêng phần mình mạnh khỏe. Phủ thành bên này, Linh Trung Thạch thu đến Linh Song Song gửi thư sau có chút không vừa ý, Lương Nghệ cái tên này thậm chí ngay cả một cơ hội cũng không cho chính mình muội muội. Lúc này lại viết một lá thư, kết lực tác hợp bọn hắn. Lương Nghệ chỉ cái cơ thật hay chính mình đang sắp đột phá, kéo một tháng sau, thành công đột phá đến võ đạo bát phẩm, cũng đem tin tức này nói cho Linh Trung Thạch, này mới khiến Linh Trung Thạch yên tĩnh một chút. Bất quá, cùng lúc đó, Lữ Bản Sinh lúc này cũng gặp phải phiền não, bởi vì Chu Tinh mất tích, còn nắm nổi vứt cho hắn, trong lúc nhất thời sức đầu mẹ chán, dù sao tuyệt mệnh thư sinh Chu Tinh có thể không phải nhân vật bình thường, liên lụy đến cuộc chiến giữa các hoàng tử, nhất thời có chút làm ầm ĩ từ khi thu huyết thần lần trước âm thầm sâu chuỗi tứ hoàng tử về sau, tứ hoàng tử mới phát hiện Chu Tinh đã mất tích thật lâu, đến dù sao cũng là tứ hoàng tử tâm phúc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng Chu Tinh cuối cùng xuất hiện địa phương là rời đi Quế Ninh phủ về sau, như vậy mai danh nhận tích, Điền Vân phủ Phú Ninh thành Vũ Hoa lâu trưởng quỹ nhận được tin, thành Chu Tinh cuối cùng manh mối. Tứ hoàng tử vận dụng tất cả lực lượng, vẫn là không có tìm tới Chu Tinh, tứ hoàng tử liền đưa ánh mắt về phía Lữ Bản Sinh, cho là hắn tình nghi lớn nhất. Sau đó trực tiếp phái người liên hệ Thu Huyết Thần. Nếu muốn hợp tác, tự nhiên muốn biểu hiện ra thành ý, Thu Huyết Thần về sau liền hướng Lý Thần thẳng thắn chính mình làm hết thảy. Lý Thần đối với cái này đã không quá để ý, đã ngươi có ý, tùy ngươi xử trí liền tốt, không nắm quyền sự tình đều hướng ta bẩm báo. Thu Huyết Thần nguyên bản làm xong bị phạt chuẩn bị, không nghĩ tới Lý Thần nhẹ nhàng buông tha, nhưng này ngược lại khiến cho hắn càng thêm lo lắng, thiếu gia trạng thái quá không đúng. Thật chẳng lẽ bị Lữ Bản Sinh đả kích quá lớn, mất đi lòng tin. Đã như vậy, cái kia liền không thể lại để cho Lữ Bản Sinh nắm giữ tiết cơ, nghĩ được như vậy, hắn rời đi Lý Thần kém sau phòng. Cùng tứ hoàng tử sứ giả mưu đồ bí mật, xác định cuối cùng kế hoạch, đồng thời hướng Lữ Bản Sinh làm loạn. Tứ hoàng tử sứ giả trực tiếp tại phủ thành giải tin nhảm, xương tuyệt mệnh tư sinh Chu Tinh đã chết tại Lữ Bản Sinh tay, nói rõ là dương mưu. Mà Thu Huyết Thần thì thừa cơ đòi hỏi Ung Thành huyện lệnh chức vị, Lữ Bản Sinh nhiều lần lợi dụng Ung Thành làm văn chương, đã kích năm họ môn phiệt thế lực, hắn nhất định phải vãn hồi xu hướng suy tàn. Lữ Bản Sinh bị Chu Tinh án liên lụy, lúc này muốn bận tâm tứ hoàng tử bên kia cảm xúc, cũng không đoái hoài tới Thu Huyết Thần, còn nữa, hắn có lòng tin ứng đối hết thảy, nhưng khi trước hết giải quyết tứ hoàng tử bên này vấn đề. Kể từ đó, Lý Thần không mở miệng phản đối, Lữ Bản Sinh không rảnh bận tâm, Chu Đình hắn cũng không có lý do thích hợp cự tuyệt, đành phải nhường Thu Huyết Thần cưỡi ngựa nhậm chức. Ngay tại phủ thành bên này đầy đất lông gà thời điểm, Ung Thành Lương Nghệ cũng có chút phiền não đông vì cô nương này vậy mà thật thiết lập thi hội, mời hết thảy đại tộc tử đệ, mà Ninh Song Song vậy mà cũng tại được mời liệt kê. Làm Lương Nghệ tại thi hội bên trên thấy Ninh Song Song lúc, có chút xấu hổ, Ninh Song Song ánh mắt u hoán, nhường một bên Đàm Chi Lao tò mò không thôi. Trong này tuyệt đối có chuyện xưa. Đông Vi Vi cũng đồng dạng tò mò, bất quá nàng hiện tại càng muốn tìm hơn hồi trở lại mặt mũi. Lần trước thi hội Lương Nghệ không làm thơ, lần này có thể không thể bỏ qua hắn. Nàng trực tiếp để cho người ta nắm văn phòng tứ bảo bày ở từng cái công tử trước mặt, biểu lộ muốn cho Lương Nghệ lưu hắn lại đại tác, nhưng mà đúng vào lúc này, một tên nha dịch vội vàng tới báo, "Chủ bộ đại nhân, tân nhiệm huyện tôn đã đến huyện nhà, xin ngài lập tức đi một chuyến. Lương Nghệ nghe vậy vui vẻ, lúc này xin lỗi rời sân. Vị này huyện tôn tới thật là đúng lúc. Thế nhưng vì sao cảm giác mắt trái nghĩ ngày đâu? Chương 117, ta cho ngươi ba nén hương thời gian. Chương 117, ta cho ngươi ba nén hương thời gian đúng thành. Tân nhiệm huyện tôn lại là Thu Huyết Thần, cái này khiến Lương Nghệ có chút ngoài ý muốn, bởi vì đây đối với Thu Huyết Thần tới nói, tương đương với bị trao quyền cho cấp dưới, dùng địa vị của hắn, vốn không nên có dạng này biến động. Cái kia chỉ có một nguyên nhân, Thu Huyết Thần đến có chuẩn bị. Nghĩ được như vậy, Lương Nghệ chỉnh lý tốt chủ bộ quan bảo, vào cửa về sau, một mặt cung kính hành lễ, Lương Nghệ gặp qua huyện tôn đại nhân. Ai, trong âm thầm gọi Thu Thúc là được, đừng chỉnh quá xa lạ. Thu Huyết Thần vẫn như cũ lộ ra hòa ái dễ gần, nhưng ở Lương Nghệ cực hạn cảm giác dưới, lại phát giác được một cố mịt mờ ác ý, hắn âm thầm nhấc lên cảnh giác, mặt ngoài lại là một mặt cảm động, Thu Thúc. Đúng rồi, ung thành những cái kia phản nghịch gia tộc sản nghiệp đều phân đi ra. Đúng, đây là các nhà sản nghiệp bán thành tiền đoạt được khoản tiền chờ kiểm kê hoàn tất liền sẽ đưa vào phủ thành, Thu Thúc muốn hay không xem qua ép. Thu Huyết Thần cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ thầm này trước kia đơn thuần thư sinh, bây giờ cũng am hiểu sâu đạo làm quan, hiểu được hỏi tham thượng quan có hay không muốn chia lại chỗ tốt rồi. Không cần, ngươi làm việc ta yên tâm, không có việc lớn gì lời trước hết như vậy đi, ta một đường tàu xe mệt mỏi, hơi mệt chút, bày tiệc mời khách cũng miễn đi, tất cả mọi người là người quen, không cần phải khách khí. Nói xong, hắn ngáp một cái, Lương Nghệ thấy thế, vội vàng cáo từ rời đi, chờ đến hắn đi ra đại viện, tại cực hạn cảm giác dưới, phát hiện Thu Huyết Thần đang gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi. Ai? Lương Nghệ thầm than trong lòng một tiếng, làm sao đến mức này? Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, cũng là vì sống sót, nếu quả thật đến một bước kia, vậy cũng trách không được chính mình. Lương Nghệ mới ra nha môn, đang nghĩ ngợi đi nơi nào làm ăn chút gì, lại trông thấy Đông Gia nô bộc đang chờ ở bên ngoài về sau, hiển nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua. Xem ra chính mình là tránh không khỏi. Đi thôi. Lương Nghệ bất đắc dĩ nói. Cũng may mình tại Thiên Đạo đền bù cho người cần cù ra chỉ dưới, văn học bản lĩnh vẫn tính thâm hậu, nếu tránh không khỏi, cái kia liền nghĩ biện pháp hồ lập qua. Đến mức tài danh, hắn cũng không thèm khát. Tại Thu Huyết Thần áp ý phía dưới, hắn không muốn sẽ cùng này chút phủ thành đại tộc tử đệ lên cái gì xung đột, chung quy là chính mình còn không có lật bản thực lực, bằng không hà tất để ý tới những thứ này. Nhưng bây giờ lại có thể như thế nào đây? Chính mình chẳng qua là cái nho nhỏ hoang dại tu tiên giả, nếu không phải trước đó vận khí tốt, tăng thêm Tiêu Giao Tử chủ quan, để cho mình có thể một kích toàn lực, không phải lúc ấy chết chỉ sợ sẽ là chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đến Đô Phủ, Đàm Chi lao cho Lương Nghệ một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, Lương Nghệ liền biết hôm nay là thật trốn không thoát. Đông Vi Vi lôi kéo Ninh Song Song ngồi tại trong lương đình, cười nói tự nhiên, Lương Minh, ngươi không chào mà đi, có thể là phải bị phạt nha. Lương Nghệ cười khổ, Đồng tiểu thư có đề nghị gì, để cho ta lấy công chủ tội. Đông khẽ cười nói, rất đơn giản, ta cho ngươi ba nén hương thời gian, làm một câu thơ, đưa cho Ninh muội muội. Nàng vốn muốn nói là đưa cho mình, nhưng lý trí để cho nàng sửa lại khẩu. Ninh Song Song hơi kinh ngạc, vừa muốn cự tuyệt, Đông Gia nô bộc đã xuất ra lương hương, đồng thời đốt lên ba cây hương. Lương Nghệ thấy thế, có chút thở gấp vừa muốn cười, cái này là cái gọi là thời gian. Rõ ràng liền là thời gian một nén nhang. Quả nhiên không thể đắc tội nữ nhân, nhất là hẹp hòi nữ nhân. Lương Nghệ suy nghĩ một lát, chính mình có thể nhớ kiếp trước thi từ không nhiều, công tác sau đã sớm đem tri thức trả lại cho lao sư, mỗi cái xã xúc đối với thời còn học sinh, đơn giản đều là phế bẩn. Xem ra chỉ có thể tham khảo một chút thi từ, không thể gom góp một bài vẽ hồ lộ qua, dù sao cũng là Ninh Song Song, không thể không nể mặt Ninh Trung Thạch. Thế là hắn lềm mà lềm mề chờ đến thời gian nhanh đến, mới đem phảng phất viết từ làm đem ra, Đàm Chi lao đám người tất cả đều xuống tới. Thanh ngọc cán tặng khanh xuân đợt chiếu ảnh liễu dính sợi thô, càng thổi lên, khói như sợi. Thuyền hoa sinh ca đầy hồ đường, áo lưới lưu động, ngọc châm ánh sáng chuyển, một khúc kinh hồng múa. Chúng bên trong tìm phương thiên bách độ, quay đầu hào quang màu xanh chiếu lan trử. Lũ đồng tiền luyện chuyển biết nơi nào? Không tại Nguyên Nguyên, không tại U, chỉ ở nội tâm ở Ninh Song Song nghe được Đàm Chi lao lớn tiếng đọc diễn cảm, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Dù sao mặt ngoài, bài ca này là tặng cho nàng. Đông Vi Vi lúc này lại có chút thất lạc. Quả nhiên có tài, mà lại vừa rồi hộ vệ nói cho nàng, Lương Nghệ đã đạp nhập võ đạo bát phẩm. So với phủ thành đại tộc tử đệ cũng không kém cỏi, thậm chí hơn một chút. Dù sao hắn là theo bần hàn nhà, từng bước một tự đi ra ngoài. Chẳng biết tại sao, nàng trong lòng có chút phiền muộn, cười lớn lấy khen ngợi vài câu, vậy mà vội vàng kết thúc thi hội, nhường mọi người tại đây đều không nghĩ ra. Lương Nghệ lại không cố được nhiều như vậy, trực tiếp trốn mất, không dám có bất kỳ trì hoãn, Đông Vi Vi gặp hắn cũng không có đưa Ninh Song Song trở về, không tự giác tâm tình tốt chút. Nhưng sau một khắc, nàng lại có chút tự trách, như thế tiểu nhân tâm tính, nơi nào còn có tiểu thư khuê các nên có đức hạnh. Nàng cố né này nấy, đưa Ninh Song Song trèo lên xe ngựa. Sau đó một mình đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, huynh trưởng Đồng Chi Diêu lời phản phất còn ở bên hai, Lương Nghệ, Ninh Trung Thạch, Ung Thành Song Kiệt, đã có thành tựu. Ai? Phù Thành. Ung Thành Lương Nghệ trôi qua khoan thai tự đắc, Lữ Bản Sinh lại có chút sức đầu mẹ chán, Chu Tinh sự tình rõ ràng không có quan hệ gì với hắn, nhưng này nổi nấu lại khấu trừ ở trên người hắn. Biến cố bất thình lình, khiến cho hắn không có chút nào giảm sóc thời gian. Điều này hiển nhiên là tứ hoàng tử mượn cơ hội làm loạn, nguyên bản tốt đẹp tình thế, giờ phút này cũng biến thành phức tạp. Lữ Bản Sinh không khỏi đưa ánh mắt về phía Lý Thần. Xem trước khi đến điệu thấp đều là ngụy trang, hiện tại mới lộ ra sắc cơ, quả nhiên là cái đối thủ tốt, nhưng trước mắt việc cấp bách là tìm tới Chu Tinh, trước rửa sạch tình nghi, bằng không liền sẽ bị người nắm mũi dẫn đi, đây cũng không phải là ta phong cách làm việc. Thế là, Tại tứ hoàng tử đặc sứ đến về sau, Lữ Bản Sinh không hề sợ hãi, trực tiếp tại phủ nha triệu tập hết thảy chủ quan, tại Chu Đình Hán chứng kiến dưới, hướng Lý Thần làm loạn, thông phán đại nhân, thành bên trong đều biết ngài trong phủ có tiên nhân khách khanh, lúc trước an định tự phản nghịch, cũng là dựa vào tiên nhân chỉ đường mới dùng cha ra bây giờ ta không thẹn với lương tâm, rồi lại hết đường chối cãi. Không bằng xin ngài nhà tiên nhân khách khanh vươn ngón tay đường, đưa ta một cái sạch ra. Như thế bằng phẳng thái độ, nhưng mọi người tại đây không khỏi có khuynh hướng tin tưởng Lữ Bản Sinh trong sạch, nếu không phải nắm chắc trong lòng, hắn làm sao dám như thế. Lý Thần nguyên bản một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, nghe nói như thế vẻ mặt lập tức nhất biến, trong nhà tiên nhân khách khanh không tiện ra mặt, đồng chi đại nhân vẫn là tìm phương pháp khác đi. Hả? Lữ Bản Sinh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Thần sẽ tự tuyệt, nhưng hắn sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội. Ta có thể đợi, chắc hẳn xung quanh đặc sứ cũng có thể chờ a. Dù sao cũng là vì ngài huynh đệ hạ lạc, chẳng lẽ ngài căn bản không thèm để ý hắn sinh tử? Chu Chỉ chính là Chu Tinh huynh trưởng, lần này tứ hoàng tử phái đến điều tra đặc sứ, nghe được Lữ Bản Sinh hàm ẩn niệm ai, trong lòng của hắn thầm giận, nhưng lại không thể không tỏ thái độ. Thông phán đại nhân, phiền toái ngài hướng các ngài tiền nhân khách khanh bẩm báo một tiếng, dù sao mạng người quan trọng, thực sự không nên kéo dài. Lý Thần hung hăng chừng Lữ Bản Sinh liếc mắt, tâm nhớ ngày đó Tiêu Giao Tử liền là đuổi theo giết ngươi về sau mới mất tích, mới đầu còn hoài nghi có hay không có những biến cố khác, hiện tại xem ra quả nhiên là ngươi động tay chân. Tiêu Giao Tử khách khanh chỉ sợ đã lọt vào bất trắc, dù sao ngũ hoàng tử bên kia cũng có tiên nhân tỏa chấn, nhưng hắn không thể nói ra trận tướng, bằng không ám sát phủ thành quan lớn tội danh đồng đẳng với tạo phản, năm họ môn phiệt đảm đương không nổi, hắn Lý Thần càng đảm đương không nổi. Suy nghĩ một lát sau, hắn quyết định ngăn ngay nói thật, không phải không chịu, mà là không thể. 3 tháng trước, Tiêu Giao Tử khách khanh mất tích, ta cũng tìm không thấy hắn. Cái gì? Trong nháy mắt, toàn bộ phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Chương 118, luyện khí 3 tầng. Chương 118, luyện khí 3 tầng ung thành. Tiêu Giao Tử tiên nhân mất tích. Nói đùa cái gì? Tiên Tiên Tông sư tại tiên nhân trước mặt liền hài đồng cũng không bằng, có thể làm cho tiên nhân tạm biến, chỉ có thể là một vị khác tiên nhân ra tay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía Lữ Bản Sinh, Lữ Bản Sinh cũng có chút trở tay không kịp, đây là hoài nghi mình sau lưng ngũ hoàng tử độc thủ. Chu Tinh còn có thể nói là tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử làm có thù cũ, này loại suy đoán hợp tình hợp lý, chỉ bất quá tiên nhân mất tích này loại nồi đen sao có thể lưng trên người mình. Phải biết, đây chính là liên quan đến tiên nhân việc lớn, không thể so sánh nổi. Chu Chỉ lúc này càng là nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Bản Sinh, xem ra nếu là Lữ Bản Sinh không cho cái thuyết pháp, sợ rằng sẽ trực tiếp độc thủ. Lữ Bản Sinh cũng là nổi giận vương vừng, luôn luôn chỉ có chính mình tính toán người khác phần, khi nào đến phiên hắn khó lòng giải bày. Lý Thần, xem ra là ta xem thường ngươi, lúc trước chẳng qua là bày tỏ địch dùng yếu, bây giờ dựa thế mong muốn một đòn giết chết, nhưng mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chính mình chỉ sợ đều liên lụy ngũ hoàng tử. Nghĩ đến nơi này, Lữ Bản Sinh trong lòng nhịn không được bạo nói tục, triệt. Hắn tự xưng là chính mình mưu trí không kém ai, nhưng đối mặt tiên nhân cấp độ tồn tại, cái gì mưu kế đều lộ ra tái nhợt vô lực, đây quả thực là hàng triệu đả kích, thực lực căn bản không tại một cái phương diện. Ngay tại phòng nghị sự bầu không khí quỷ dị thời điểm, đột nhiên có văn lại đội vàng tới báo, đại nhân, ung thành có tin gấp bẩm báo. Lúc này thu huyết thần lại tới đảo cái gì loạn. Ung thành chủ bộ lương nghệ vứt bỏ bến tàu an toàn tại không để ý, dẫn đến ung thành một tháng thu thuế giảm mạnh 9 thành, đúng là đại nghịch bất đạo, làm chém đầu gian chúng gian đe. Thu huyết thần đây là muốn lại bổ một đao. Mặc dù tấu lên không phải hắn, nhưng nếu là không có hắn gật đầu, này loại tấu chương làm sao có thể chuyển tới. Thu huyết thần như thế làm việc là muốn cược ta tại sức đầu mẹ chán thời khắc sẽ thí tốt bảo suất, này cũng quá coi thường ta Lữ Bản Sinh. Lý Thần lúc này mưu tính có thể nói là nằm gai nếm mật, làm sao lúc này đột nhiên dùng này loại không ra gì mưu kế, ngược lại lộ ra không phong khoáng. Trong lúc nhất thời, Lữ Bản Sinh bị kích thích ngược lại hào khí tỏa ra, cười nói, một huyện chủ bộ có thể vì bách tính tính mệnh suy nghĩ, đem cá nhân danh lợi không để ý, có tội gì? Nếu là bởi vậy bị phạt, sau này người làm quan lại nên như thế nào tự xử? Thanh âm hạ xuống, không người trả lời. Chu Đình Hán lúc này tằng hắng một cái, nói ra, triều đình tự có chuẩn mực, vô luận lương nghệ cách làm nguyên nhân vì sao, trước cách đi lương nghệ chức quan, sau đó coi biểu hiện, lại định đoạt sau. Chu Đình Hán lúc này nhìn như tại giúp Thu Huyết Thần, kỳ thực là chuyện lớn hóa nhỏ, âm thầm kéo Lữ Bản Sinh một thanh. Lữ Bản Sinh hiểu rõ Chu Đình Hán hảo ý, cũng không nữa làm thêm biện hộ, Chu Chỉ lúc này thì là cười lạnh một tiếng, không muốn xen vào nữa bảng chi tiết, mặc cho ngươi Lữ Bản Sinh như thế nào xảo ngôn thiện biện, em ta Chu Tinh mất tích, ngươi khó thoát liên quan. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng không lý lẽ tội danh bắt ta? Mắt thấy hai người cãi lộn lại muốn thăng cấp, Chu Đình Hán đột nhiên vỗ bàn một cái, nổi trận lôi đình, ta chính là Quế Ninh phủ tôn, các ngươi ở đây náo động, có thể từng nắm ta để vào mắt. Nắm triều đình để vào mắt. Chu Đình Hán đột nhiên giận dữ, vang vào một phủ tôn sư như thế, mọi người lúc này mới an tĩnh lại, hắn lúc này tiếp tục thừa thắng xông lên, nếu sự tình còn không có điều tra rõ, cái kia cũng không cần hồ chuột mũ lung tung, hiện tại đã có vấn đề, vậy liền giải quyết hỏi lại nói các ngươi ba vị sau lưng cái nào không có tiên nhân cậy vào. Nếu việc quan hệ tiên nhân, vậy thì mời bọn hắn ra đến giải quyết, nếu là không chịu đi thỉnh, liền không nên ở chỗ này hùng hăng tàn quái. Nói xong, Chu Đình Hán giận đùng đùng rời đi, Chu Chỉ cũng chừng Lữ Bản Sinh liếc mắt, phẩy tay áo bỏ đi, Lữ Bản Sinh đối với cái này cũng không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía Lý Thần. Thông phán đại nhân, thủ đoạn cao cường. Lý Thần nhất thời không biết làm sao mở miệng, mình đã nằm ngửa, vô tội nằm thường, Lữ Bản Sinh làm sao còn trách bên trên chính mình. Mà Lữ Bản Sinh hồi phủ về sau, lập tức viết thư cấp báo ngu hoàng tử, việc đã đến nước này, nhất định phải mời tiên người ra mặt, không lại chỉ có thể bị động bị đánh. Một bên khác, Lý Thần cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Giấy không gói được lửa, đã như vậy, dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, theo nó đi thôi, Tiêu Giao Tử mất tích sự tình, không thể lại trì hoãn. Trong lúc nhất thời, phủ thành thế lực khắp nơi dồn dập truyền tin, đến mức sau lưng sẽ nhấc lên hạng gì gợn sóng, đã không phải là bọn hắn có khả năng chưởng khống. Dù sao việc quan hệ tiên nhân, phàm nhân lại có thể thế nào? Vô luận phủ thành như thế nào hỗn loạn, hai ngày sau, tại phía xa Ung Thành Lương Nghệ lại ngạc nhiên chí cực, chính mình chủ bộ chức quan bị một triệt đến cùng rồi. Trên đời lại có tốt như vậy sự tình. Thu huyết thần quả nhiên là phúc của mình tinh. Người bên ngoài lúc này tự nhiên không biết ý nghĩ của hắn, chẳng qua là lòng sinh đồng tình, lại không dám biểu lộ cảm xúc, sợ bị liên lụy. Thu huyết thần lúc này giả ý tỉnh táo mà tỏ vẻ tiếc nuối, Lương Nghệ, ngươi tạm thời ở nhà chờ đợi chờ sự tình điều tra rõ ràng, ta nhất định mời ngươi trở về. Lương Nghệ thấy Thu huyết thần không muốn mạch mặt, tự nhiên phối hợp diễn xuất, bởi vì hắn nội tâm là thật vì kết quả này thấy vui vẻ, chính mình làm chủ bộ lúc mặc dù tận lực địa thấp, nhưng vẫn không khỏi chậm trễ thời gian tu luyện, bây giờ không có biến trước, liền sẽ không lại cuốn vào vòng xoáy bên trong. Lâu tại lồng chim bên trong, phục đến về tự nhiên, thoải mái. Thu huyết thần bén nhạy phát giác được Lương Nghệ cảm xúc, không khỏi có chút ngoài ý muốn, Lương Nghệ là thật không thèm để ý, vẫn là lòng dạ sâu như thế. Trong lúc nhất thời, Thu Máu lại cảm giác mình cũng không biết một tí gì đối phương, nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc, đưa mắt nhìn Lương Nghệ rời đi. Trước mắt hắn cũng không đoái hoài tới Lương Nghệ, dù sao Tiêu Giao Tử mất tích mới là phiền toái lớn nhất. Chắc không được thiếu gia gần nhất như thế khắc thường, nguyên lai là bởi vì tiên nhân khách khanh mất tích, đây đối với thiếu gia đả kích quá lớn. Biết sớm như vậy, chính mình liền không nên tới Ung Thành, chính mình không thể làm bạn ở một bên, cũng không biết thiếu gia có thể hay không gánh vác được. Thu huyết thần một niệm lo lắng, nhịn không được một hơi. Mặc kệ bên ngoài dồn dập hỗn loạn, Lương Nghệ lại đã lâu cảm thụ đến tự do, hắn lập tức trở về nhà, đóng cửa từ chối tiếp khách, bị bãi quan lý do cũng khiến người khác không dám trước tới quấy rầy. Tu luyện. Như thế, 15 ngày đảo mắt đã qua lúc tờ mở sáng, mặt trời mọc đông phương. Lương Nghệ thổ nạp thời điểm, trong đầu ý tưởng tái hiện. Từ khí đông lai 3000 dặm. Trong cơ thể hắn linh khí trong nháy mắt dao động, vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh, rất nhanh liền đi đến kinh mạch tiếp nhận cực hạn, hắn lập tức chìm tâm ngưng thần, lấy ý niệm làm dẫn, tinh tế trải bước. Dưới bụng trong đan điền 200 sợi linh khí, dần dần phát họa ra càng thêm huyền diệu chu thiên tuần hoàn, đặt thành vi diệu cân bằng. Lúc này Lương Nghệ phúc trí tâm linh, dẫn một tia thiên địa tử khí vào cơ thể, chìm vào đan điền, cái tia tử khí như tinh hỏa rơi biển, trong nháy mắt dẫn động 200 sợi linh khí kịch liệt sôi trào. Lương Nghệ trong lòng biết thời khắc quan trọng nhất tiến đến, lập tức hết sức chăm chú, trong cơ thể kinh mạch chu thiên tuần hoàn tại không có tận lực dẫn dắt tình huống dưới, 200 sợi linh khí tự động bắt đầu mãnh liệt va chạm. Nếu là hiện tại có người khác ở một bên, liền có thể nghe được Lương Nghệ trong cơ thể phảng phất giống như có lôi minh quanh quẩn, mỗi một lần chấn động đều ẩn có tử quang thoáng hiện. Trong đan điền 200 sợi linh khí càng chuyển càng nhanh, ở trong kinh mạch gột rửa tối luyện, quá trình này như là bách luyện thành cương, kinh mạch càng ngày càng cứng cỏi, thân thể mật độ cũng lần nữa tăng lên. Đột nhiên, Lương Nghệ trong cơ thể truyền đến một tiếng long ngâm kêu khẽ, trong đan điền 200 sợi linh khí bỗng nhiên phân liệt thủy biến, hóa thành 400 sợi linh khí, càng thêm cô đọng tinh thuần, mà lại mơ hồ mang theo một tia chí dương màu tím khí tức, sau đó lại khôi phục thư thái chi sắc. Lúc này Lương Nghệ trong cơ thể dung chuyển mới hoàn toàn lắng lại, trong đan điền 400 sợi linh khí lưu chuyển không ngừng, tâm niệm độc chỗ, linh lực trong nháy mắt có thể đạt tới quân thân. Khí tức so sánh với trước càng tăng mạnh mẽ hơn, tăng thêm cương mãnh, tự thân cực hạn cảm giác phạm vi, bất chi bất giác đột phá 120m. Luyện khí 3 tầng, phá cảnh thành công. Lương Nghệ kém chút nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, lần này đột phá cần thiết thời gian, so đột phá luyện khí tầng 2 còn ít hơn một cái. Viên chức bị rút lui, tu vi lại lần nữa đột phá, có thể nói mừng vui gấp bội. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Lương Nghệ đột nhiên dâng lên một cỗ vô địch cảm giác, nhưng hắn rất nhanh nhớ tới Tiêu Giao Tử, mình cùng hơi thở đối phương so sánh, còn kém xa lắm. Điệu thấp, tuyệt đối không thể bành trướng, tự cao tự đại là đường đến chỗ chết, ta bất quá là cái nho nhỏ hoàng dại tu tiên giả, nào dám càng rỡ. Chờ bình phục tâm tình về sau, Lương Nghệ lập tức nghĩ đến chính sự, nếu tu vi tăng lên, tự nhiên muốn đem trước dự trữ phù lục một lần nữa chăm chú linh lực. Dù sao phù lục uy lực càng mạnh, tự thân an toàn liền càng có bảo đảm, nghĩ được như vậy, hắn cũng không chậm trễ nữa thời gian. Mở làm. Chương 119. Chúc cơ đến Ung Thành chương 119, chúc cơ đến Ung Thành Lương Nghệ đột phá luyện khí 3 tầng tin tức không người biết được, mà phủ thành lại lâm vào một loại quỷ dị yên lặng, tất cả mọi người đang chờ đợi tiên nhân đến. Dù sao tiên nhân mất tích, chỉ có tiên nhân mới có thể giải quyết. Thứ nhất đến nơi là Ngũ hoàng tử dưới trướng một vị tiên nhân khách khanh, Lữ Bản Sinh nên có lúc, trong lòng có chút hổ thẹn, không nghĩ tới chính mình cuối cùng cũng cần người khác tới thu thập cục diện. Khách khanh đại nhân, thỉnh. Lữ Bản Sinh lúc này tất cung tất kính, tại tiên nhân sức mạnh to lớn trước mặt, hắn một kẻ phàm nhân, trong nháy mắt liền bày ngay ngắn vị trí của mình. Chờ hắn vừa thu xếp tốt Ngũ hoàng tử tiên nhân khách khanh, Tứ hoàng tử bên kia tiên nhân khách khanh, cơ hội trước sau chân cũng chạy tới phủ thành. Tin tức truyền ra, phủ thành tất cả mọi người nín thở, không khí khẩn trương lan tràn ra, đại gia còn đang chờ đợi Lý Thần sau lưng năm họ môn phiệt tiên nhân đến. Nhưng mà, vị kia tiên nhân một mực không có hiện thân, Lý Thần trước thu đến gia tộc truyền thư, tam đại khách khanh trưởng lão một trong vòng ưu tán nhân ít ngày nữa đem đích thân đến phủ thành, điều tra Tiêu Giao Tử khách khanh mất tích một chuyện, làm tốt nên đón chuẩn bị. Lý Thần nhận được tin tức về sau, tâm trực tiếp chìm xuống dưới, truyền tin nội dung không có một tia đối với mình trách cứ. Chính mình nhìn như trốn qua nhất kiếp, kỳ thực cho thấy gia tộc đã thất vọng cực độ, liền cỡ trách đều chẳng muốn cho. Dù sao, có thể làm cho tiên nhân khách khanh mất tích, cũng là khó gặp chuyện hồ đồ, liền Lý Thần chính mình, tình cờ trời tối người yên ngắm nhìn bầu trời lúc, cũng hối hận không thôi. Nhưng Vong Ưu tán nhân cụ thể hành trình cùng thời gian cũng không có cáo chi Lý Thần cũng không dám trì hoãn, nhường tôi tớ sau khi chuẩn bị sẵn sàng, đi đầu thông chi phủ nha. Đây cũng không phải là Lý gia một nhà sự tình, càng liên lụy đến tứ hoàng tử cùng năm cuộc chiến giữa các hoàng tử, Lý Thần nguyên bản còn lo lắng hai phe tiên nhân sẽ mượn cơ hội làm loạn, không nghĩ tới đối phương vậy mà yên lặng, không có bất kỳ cái gì làm có dễ. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Vong Ưu tán nhân là trúc cơ chân nhân, mà tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử phái tới chẳng qua là luyện khí kỳ khách hành, bọn hắn làm sao dám đắc tội Vong Ưu tán nhân. Mặc dù bây giờ là mạt pháp thời kỳ, tiên nhân ở giữa bình thường sẽ không động thủ, tất cả mọi người đang cực lực tu lại linh khí ở thể nội, ai dám tranh đấu? Chẳng phải là ngại chính mình linh lực tán loạn quá chậm? Nhưng lớn chênh lệch cảnh giới liền là chênh lệch, thật muốn chọc tới đối phương, mình tuyệt đối một con đường chết, dù sao phù lục, linh bảo chờ vật ngoài thân linh khí tán loạn càng nhanh, cơ hội khó mà bảo tồn. Cảnh giới chi kém, càng ngày càng như là trời, trước kia dựa vào pháp bảo vượt cấp khiêu chiến sự tình, cơ hội đã không có khả năng lại phát sinh. Thế là, Lý Thần bên này tạm thời không người quan tâm, Chu Chỉ cùng Lữ Bản Sinh thì bắt đầu quay quanh Chu Tinh mất tích một chuyện bày ra đỏ sức, hai phe tiên nhân đồng thời vận dụng thiên cơ phù. Thiên cơ phù do riêng phần mình sau lưng trúc cơ đại lao cung cấp, mặc dù linh lực đã tán loạn hơn phân nửa, nhưng bởi vì bảo tồn được làm, vẫn có một chút uy năng, thêm nữa Chu Tinh là phàm nhân, suy tính cần thiết linh lực cực kỳ bé nhỏ. Lúc trước Tiêu Giao Tử chính là dùng này pháp, tính ra Liễu Tuệ Trí đại sư bỏ mình kết quả. Chu Chỉ cung cấp Chu Tinh khi còn sống đã dùng qua vật phẩm, hai vị tiên nhân khách khanh tại phủ Tôn Chu Đình Hán chờ một đám quan viên chứng kiến dưới, thi triển thiên cơ phù. Đạt được kết quả nhất trí, Chu Tinh đã thân tử đạo tiêu. Vì triệt để tẩy thoát tình nghi, Lữ Bản Sinh bên này tuân theo trước khi đến khách khanh trúc cơ trưởng lao phân phó, lần nữa hao tổn lượng nhỏ linh lực, đại khái suy tính ra Chu Tinh ngộ hại thời gian cùng phạm vi. Chu Tinh tại phủ thành bên ngoài Bách Lý chỗ bị giết, thời gian thậm chí sớm hơn cái kia phong cái gọi là gửi hướng Phú Ninh thành Vũ Hoa lâu tin. Mà đoạn thời gian kia, Lữ Bản Sinh vừa lúc có không có mặt chứng minh, huống hồ Chu Tinh là trong nháy mắt bị giết, Lữ Bản Sinh căn bản không làm được đến mức này. Chỉ một thoáng, liền Chu Chỉ đều lâm vào hoài nghi, chẳng lẽ thật không phải là Lữ Bản Sinh cách làm? Lữ Bản Sinh cũng không có vì vậy đắc ý, ngược lại hiệp trợ suy luận, có thể đánh giết trong chớp mắt tiên tiên cao thủ, chỉ có một khả năng. Nói đến đây, Chu Chỉ đồng thời lên tiếng, tiên nhân ra tay. Sau đó, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía Lý Thần, bởi vì lúc ấy phủ thành bên trong chỉ có một vị tiên nhân, cái kia chính là Tiêu Giao Tử. Bây giờ hắn mới là hiểm nghi lớn nhất người. Cân nhắc đến Quế Ninh phủ là năm họ môn phiệt địa bàn, nếu thật là nguyên nhân này, cái kia rõ ràng là vì kích động tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tranh chấp. Kể từ đó, hết thảy đều lộ ra hợp tình hợp lý. Lý Thần đương nhiên sẽ không lưng nỗi oan ức này, bản quan tuyệt không có mời Tiêu Giao Tử khách khanh ra tay đối phó Chu Tinh, ta có khả năng thề với trời, nếu không tin, hai vị tiên nhân có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào kiểm tra thực hư. Hai vị tiên nhân khách khanh lẫn nhau, Vong Ưu tán nhân sắp đến phủ thành, lúc này có thể không thể đắc tội đối phương, hai người truyền âm trao đổi sau biểu thị, tốt, vậy chúng ta liền chờ Lý gia tiên nhân khách khanh trưởng lão đến, lại tìm tòi nghiên cứu lại. Lữ Bản Sinh cùng Chu Chỉ lập tức đạt thành nhất trí. Lúc này bọn hắn đối Lý Thần để phòng nâng lên đẳng cấp cao nhất, thêm nữa Tiêu Giao Tử cũng mất tích, bọn hắn hoài nghi đây cũng là Lý Thần kế hoạch một câu, mục đích là ngay tại sự tình bại lộ sau trốn tránh trách nhiệm. Bất quá ý nghĩ này, bọn hắn chỉ có thể chôn thật sâu dưới đáy lòng, không dám nói rõ. Hiện tại chỉ có một chữ, chờ. Chờ Vong Ưu tán nhân đến. Đương nhiên, bọn hắn cũng phải kịp thời đem trên tình huống báo, dùng phòng ngừa vạn nhất. Ung Thành, phủ thành hỗn loạn không có quan hệ gì với Lương Nghệ, đột phá luyện khí 3 tầng về sau, hắn đem hơn 1 vạn tấm phù lục một lần nữa chăm chú linh lực, bỏ ra 2 ngày thời gian mới toàn bộ hoàn thành. Nhưng nỗ lực là đáng giá, phù lục uy lực tăng lên, tự thân an toàn thì càng có bảo đảm, sinh hoạt cũng càng có niềm tin. Ngũ hành thuật pháp cũng uy lực tăng gấp bội, lúc này gặp lại Tiêu Giao Tử đối thủ như vậy, có lẽ trước tiên có thể dùng chút ít phù lục thăm dò, không cần vừa lên tới liền liều mạng. Bất quá thật đến sống chết trước mắt, chỉ sợ chính mình cũng rất khó bảo trì trấn định. Lúc này, Đàm Chi lao lại lần nữa đăng môn bái phỏng, Lương Nghệ đã đóng cửa từ chối tiếp khách nhiều ngày, hôm nay lại là không tốt từ chối nữa, tăng thêm vừa đột phá luyện khí 3 tầng, tâm tình không tệ, Lương Nghệ cũng muốn chúc mừng một phiên, liền đồng ý ra cửa gặp nhau. Đàm Chi lao nghe vậy mừng rỡ, lập tức triệu tập phủ thành tới đám tử đệ, thẳng đến Túy Tiên lâu, chuẩn bị không say không về. Tiệc rượu theo buổi sáng một mực kéo dài đến xế chiều, mọi người tận hứng chí cực. Đàm Chi lao không có phụ thân Đàm Nghị quản thúc, làm việc càng thêm phóng túng. Đi, ban đêm đi Xuân Phương lâu tiếp tục uống. Có người ồn ào. Đúng lúc này, cổng truyền đến cười lạnh một tiếng, lại là Đông Vi Vi cùng Linh Song Song hai người, Đàm Chi lao vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Ai nói đi Xuân Phương lâu? Chúng ta này chút tài tử gặp nhau, làm sao lại muốn những cái kia dòng chi tụ phấn? Có nhục văn nhã. Uống rượu, uống rượu. Đàm Chi lao mượn uống rượu che giấu xấu hổ, sau đó giả bộ như vừa phát hiện Đông Vi Vi các nàng, vội vàng mời các nàng tiến đến. Hơi hơi, các ngươi sao lại tới đây? Trưởng quỹ, thêm món ăn. Trong lúc nhất thời, trong gian phòng trang nhã bầu không khí nghiêm chỉnh rất nhiều, dù sao tại mỹ nhân trước mặt, bọn hắn cũng không thể mất phong độ. Nhưng Đông Vi Vi trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nam nhân đều một cái dạng, Linh muội muội, chúng ta đi. Nói xong nàng lại trừng Lương Nghệ lên mắt, vẫn là nhị giáp ba tên cử nhân đâu, liền biết nhớ thương câu Lan nghe hát, à. Lương Nghệ vô tội nằm thương, chỉ có thể sờ lên mũi. Đông Vi Vi căn bản không, lôi kéo Ninh Song Song liền đi. Đàm Chi lao đám người có chút xấu hổ, cũng không dễ lại tiếp tục làm ở mỹ, dứt khoát riêng phần mình về nhà. Đàm Chi lao có chút ảo não, đã ra phó một cước, lần sau đồng tiểu thư tới, nhớ kỹ thông báo trước một tiếng. Biết, thiếu gia. Lương Nghệ không để ý Đàm Chi lao cầm người hầu chút giận, hôm nay cũng tính toán tưởng tận hưng, hòa tan sau khi đột phá xúc động, hắn cùng mọi người cáo từ về nhà. Đi ngang qua huyện nha lúc, Lương Nghệ đột nhiên nhường A Đại ngừng xuống xe ngựa, cách đó không xa, một người đang tiêu sái mà đi, trực tiếp hướng đi huyện nha. Lương Nghệ trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, căn bản không dám nhiều xem lần thứ hai. Cao thủ, so Tiêu Giao Tử còn kinh khủng hơn cao thủ. Nếu như Lý Thần ở đây, sợ rằng sẽ kêu lên sợ hãi. Khách khanh trưởng lão, Trúc Cơ chân nhân, Vong Ưu tán nhân, tới Ung Thành. Chương 120, Trúc Cơ truy sát chương 120, Trúc Cơ truy sát Ung Thành, huyện nha bên ngoài. Lúc này, Trúc Cơ chân nhân Vong Ưu tán nhân thân mang áo vải, đi lại thong dong, quanh người hắn linh khí nội liễm, tầm mắt đang mở hí mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển, khí độ cô đọng như núi, nếu như không thêm chút chú ý, rất dễ dàng liền sẽ không chú ý hắn tồn tại. Chỉ gặp hắn lúc này không nhanh không chậm hướng đi huyện nha, cũng không lâu lắm, Thu Huyết Thần vội vàng chạy tới cửa, cung kính đem đối phương đón vào. Lương Nghệ mượn cớ tiểu tình cấp trên, nhường A Đại đưa xe ngựa ngừng ở một bên, trên xe chợp mắt nghỉ ngơi, giảm bớt vẻ say. Chính mình may mắn có Liễm Tức Quyết tại thân, cảm tạ Tiêu Giao Tử. Lão giả này mặc dù mạnh mẽ chí cực, nhưng căn bản không có chú ý tới hắn. Tại Thiên Đạo đền bù cho người cần cù ra chỉ dưới, hắn Liễm Tức Quyết cùng Tiêu Giao Tử rất đôi khác biệt. Tiêu Giao Tử chỉ có thể đem linh khí thu lại ở trong người không tiết lộ một chút, mà Lương Nghệ lại có thể ẩn giấu toàn thân khí tức, để cho người ta hoàn toàn cảm giác không đến hắn sóng linh khí, cùng người bình thường không khác. Bất quá Lương Nghệ cũng có chút kỳ quái, vị cao thủ này rõ ràng tu vi kỳ cao, lại đồng dạng cùng Tiêu Giao Tử một dạng, đem linh khí thu lại ở thể nội, thậm chí liền đi đường đều là đi bộ, không có chút nào linh lực vận chuyển dấu vết. Tu tiên giả đều cẩn thận như vậy điệu thấp sao? Nghĩ được như vậy, Lương Nghệ không khỏi càng ngày càng cẩn thận, liền cao thủ như thế đều cẩn thận như vậy, chính mình còn có tư cách gì dám khoe khoang? Tại bản thân tỉnh lại đồng thời, Lương Nghệ đột phá luyện khí 3 tầng về sau, cực hạn cảm giác phạm vi đã đi đến phương viên 120m, vừa vặn có thể rõ ràng nghe được huyện nha bên trong Thu Huyết Thần cùng Vong Ưu tán nhân nói chuyện. Một bên khác, Thu Huyết Thần đang run run rẩy rẩy ở một bên hầu hạ, hắn đã đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, phương viên 10m bên trong không có một ai. Khách khanh trưởng lão, ngài làm sao đích thân đến? Vong Ưu tán nhân không có quanh co lòng vòng, đồ nhi ta Tiêu Giao Tử chết rồi, ta hao phí lớn đại giới thôi diễn thiên cơ, mơ hồ cảm ứng được manh mối chỉ hướng nơi này. Vong Ưu tán nhân một mực đợi Tiêu Giao Tử như thân tử. Ban đầu tính toán đợi Tiêu Giao Tử nghị thông suốt sau tán đi linh lực, sau đó lấy vợ sinh con, chính mình lại vì hắn hộ giá hộ tống, nhu đồ tương lai. Dù sao hiện tại là mạt pháp thời đại, bọn hắn như là nhận nguyện rủa đồng dạng, nếu như không tán đi linh lực, rất khó nhường phạm nhân nữ tử mang thai sinh con. Không nghĩ tới hắn nhường Tiêu Giao Tử vào hồng trần tiếp nhận hiện thực, lại chờ được Tiêu Giao Tử mất tích tin tức, hắn đành phải liều mạng hao phí một chút linh lực, dùng thiên cơ phủ tính ra hung thủ đại khái khu vực. Đây cũng là bởi vì Tiêu Giao Tử tu vi đối lập hắn mà nói rất thấp, cho nên mới hao phí linh lực không nhiều. Bằng không hắn khả năng căn bản trả không nổi thôi diễn thiên cơ đại giới. Nghe đến đó, Thu Huyết Thần trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng. Có thể đối phó tiên nhân, chỉ có tiên nhân. Khách khanh trưởng lao nếu nói hung thủ khả năng tại Ung Thành, hắn cũng chỉ nghĩ đến một loại khả năng, Lương Nghệ sau lưng có tiên nhân che chở. Chẳng lẽ là Lương Nghệ sau lưng tiên nhân ra tay? Vong Ưu tán nhân lập tức chú ý tới Thu Huyết Thần vẻ mặt biến hóa, ngươi có đầu mối gì cứ việc nói sai ta tha thứ ngươi vô tội. Nghe được Vong Ưu tán nhân nói như vậy, Thu Huyết Thần không do dự nữa, đem chính mình trước đó liên quan tới Lương Nghệ có tiên nhân che chở suy đoán hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. An Định tự tiên nhân nộ đạp lôi đỉnh. Vong Ưu tán nhân có chút kinh hãi, như thế đại năng không phải hắn có thể đắc tội, nếu thật là như thế, hắn căn bản không có khả năng báo thủ. Thế nhưng hắn nghĩ lại, không đúng. Ta thôi diện tiên cơ lúc căn bản không có hao phí nhiều ít linh lực, nếu thật là như vậy đại năng, ta chỉ sợ đã sớm lọt vào cắn trả bỏ mình. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức lật đổ Thu Huyết Thần suy luận, bất quá này Lương Nghệ hoàn toàn chính xác điểm đáng ngờ tầng tầng, ngược lại mình đã tới chuyến này, không bằng đi xem một chút, nhất thật lãng phí một chút thời gian mà thôi. Tốt, cái kia Lương Nghệ hiện ở nơi nào? Hẳn là còn ở trong nhà, trước đó vài ngày phủ thành bãi miễn hắn chủ bộ chức vụ, hắn một mực đóng cửa từ chối tiếp khách. "Tốt, ngươi an bài xe ngựa, chúng ta đi qua nhìn một chút." "Đúng." Thu Huyết Thần lập tức phái người chuẩn bị, hai người tại gian phòng chờ, Vong Ưu tán nhân lúc này tuyệt sẽ không lãng phí một tia linh lực, hết thảy tự nhiên do Thu Huyết Thần an bài. Một bên khác, Lương Nghệ đang sợ hãi sau khi lại có chút vui mừng, nếu là này cao thủ khủng bố trực tiếp tìm tới cửa, chính mình chỉ sợ liền thời gian chuẩn bị đều không có, liền sẽ trực tiếp bị bắt lại. Bây giờ còn có thời gian. Lương Nghệ lúc này xuống xe ngựa, nói chính mình muốn đi tẩu tán mùi rượu, nhường A Đại tự động về nhà, không cần đi theo một bên. Sau đó hắn liền đi tới chỗ hẻo lánh, trong nháy mắt khởi động thần hành phù, tránh đi đám người, trực tiếp theo chính mình sân sau leo tường tiến vào gian phòng của mình. Hắn cấp tốc mở ra mật thất, nâng lên chứa đựng phù lục bảo dương, vô thanh vô tức ra khỏi cửa thành, sau đó vừa ra thành, liền không chút do dự, liên tục sử dụng thần hành phù, toàn lực hướng thành chạy ra ngoài. Hắn mới ra thành không lâu, Thu Huyết Thần liền mang theo Vong Ưu tán nhân tới cửa, A Đại nói lao ra không ở nhà, còn ở bên ngoài tán rượu. Nghe tới A Đại nói là tại huyện nha phụ cận cùng Lương Nghệ tách ra lúc, Vong Ưu tán nhân lập tức liền phát giác được không thích hợp. Thu Huyết Thần, ngươi về trước huyện nha, việc này ta tự sẽ xử lý, chờ tin tức ta liền tốt. Vong Ưu tán nhân đối Thu Huyết Thần phân phó nói. Thu Huyết Thần mặc dù là tiên tiên cao thủ, nhưng ở Vong Ưu tán nhân trước mặt cùng người bình thường không khác, hắn đối Vong Ưu tán nhân tràn ngập lòng tin, tự nhiên không dám trái lời mệnh lệnh của hắn, lúc này trở về huyện nha chờ tin tức. Hắn thậm chí không dám truyền tin cho phủ thành, này vị khách khanh trưởng lão cùng gia chủ ngồi ngang hàng, tự dưng tiết lộ hành tung của hắn, ngược lại gây bất lợi cho Lý Thần. Tạm thời không đề cập tới Thu Huyết Thần suy nghĩ muôn vàn. Vong Ưu tán nhân vì cho ái đồ báo thủ, dứt khoát lại hao phí một tia linh lực, dùng thiên cơ phủ suy tính Lương Nghệ vị trí, lập tức nhìn về phía ngoài thành hướng đi. Chạy trốn. Chỉ một thoáng, Vong Ưu tán nhân không do dự nữa, lập tức vận chuyển linh lực, không bao lâu liền ra khỏi thành, hướng phía Lương Nghệ hướng đi truy tung mà đi. Lương Nghệ giờ phút này dùng hết toàn lực, đây là hắn xuyên qua đến nay gặp phải nhất đại nguy cơ, vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng lão giả, hắn liền lông tơ dựng thẳng. Trốn, nhanh trốn. Hắn trực tiếp chui vào rừng núi, điên cuồng chạy trốn. Ngay tại hắn không biết dùng nhiều ít tờ thần hành phù thời điểm, đột nhiên biến sắc, hắn cực hạn cảm giác phạm vi tuy là 120m, nhưng bình thường cảm giác có thể đạt tới phương viên một dặm bên trong. Lão giả kia đổi tới. Khủng bố như vậy. Lương Nghệ không chút do dự, trực tiếp hướng trên người mình đập 100 tấm hộ thân huyền giáp phù, lập tức lại dùng mấy chương thần hành phù gia tốc. Đây đã là cực hạn của hắn, không phải thần hành phù không đủ, mà là hắn thân thể đồng thời sức thừa nhận đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng dù vậy, thân ảnh của đối phương vẫn là càng ngày càng gần. Lúc này, Vong Ưu tán nhân trong mắt dị sắc liên tục, hắn dĩ nhiên thấy được Lương Nghệ động tác, kinh ngạc tán thán tại Lương Nghệ trong tay phù lục linh lực, vậy mà không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Cái này sao có thể? Trên người người này nhất định có đại bí mật. Nếu như không phải đối phương chủ động tiết lộ khí tức, chính mình căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì linh khí khí tức, có thể đối phương rõ ràng chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi. Nghĩ được như vậy, Vong Ưu tán nhân trong lòng càng hưng hực, liền Tiêu Giao Tử cái chết đều bị hắn tạm thời vứt ở một bên. Nếu là mình có thể nắm giữ mạt pháp thời đại linh lực không tiêu tán bí mật, hắn thậm chí khả năng ở thời đại này tiến thêm một bước. Tâm tình khuấy động phía dưới, Vong Ưu tán nhân lần nữa bung ra một tia thể nội linh lực hạn chế, tốc độ lại nhanh một phần. Theo sau chính là một đạo một hệ thuật pháp phát ra. Hắn khống chế được cứ tốt, đã không đối Lương Nghệ tạo thành trọng thương, lại có thể đem đối phương ngăn lại. Nhưng kết quả khiến cho hắn rất đỗi chấn kinh. Thuật pháp đánh vào người Lương Nghệ, chỉ hơi hơi hào quang lóe lên, vậy mà đối Lương Nghệ không hề có tác dụng, chỉ thấy đối phương ôm dương tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Hộ thân huyền giáp phủ. Này loại cấp thấp phủ lục ta trước kia nhìn cũng không nhìn lướt mắt, bây giờ lại có thể ngăn cả ta. Trong lòng của hắn phiền muộn sau khi, còn có một tia nghi vấn, vừa rồi không có chú ý, tiểu tử này đến cùng dùng nhiều ít tờ hộ thân phủ. Thật sự là quá lãng phí. Nghĩ được như vậy, hắn lần nữa bung ra một tia linh lực hạn chế, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi lưu lại cho ta. Chương 121, giết ngược lại chương 121, giết ngược lại ung ở ngoại ô, rừng sâu. Ngươi lưu lại cho ta. Lúc này, Vong Ưu tán nhân trong lòng đã quyết tâm, không muốn còn như vậy hao tổn xuống, nếu như chậm chạp bắt không được đối phương, tự thân linh lực tiêu hao ngược lại lớn hơn. Dù sao đây chính là mạt pháp thời đại, tự thân linh lực một khi tán loạn, căn bản là không có cách bổ sung, nhanh chóng bắt lấy đối diện tiểu tử này, đào ra bí mật trên người hắn, mới là nhiệm vụ thiết yếu. Lương Nghệ lúc này sắc mặt cử biến, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống, hắn không chút do dự, trực tiếp dừng bước lại, đem thiếp thân nấp kỹ cuối cùng 200 tấm hộ thân huyền giáp phủ toàn bộ kích phát. Thấy Lương Nghệ dừng bước lại, Vong Ưu tán nhân cười ha ha, nếu không phải mạt pháp thời đại, ngươi này nho nhỏ không quan trọng luyện khí 3 tầng, sớm đã bị ta lấy dưới, không cần phiền toái như vậy. Mạt pháp thời đại. Cái từ này nhường Lương Nghệ trong nháy mắt sửng sốt, lập tức nắm chỗ có biến liên hệ với nhau, cái kia liễm tức quyết so tử khí đông lai nhất phẩm thiên tiên quyết còn hoàn mỹ hơn, cũng có chút hiểu biết thả. Tu tiên giả là vì không lãng phí linh lực, mới liền giống như người bình thường hành động. Cho nên lúc đó tại huyện nha Vô Ưu tán nhân mới không có phát hiện mình, cho mình chạy trốn thời gian. Có thể nếu là mạt pháp thời đại, cái kia tại sao mình có thể tu tiên thành công? Lương Nghệ trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng bây giờ không lo được này chút, hắn nhất định phải sống sót trước, mới có thể tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Lương Nghệ trong nháy mắt nghĩ đến duy nhất chạy trốn biện pháp, kéo tới đối phương linh lực tán loạn, chính mình mới có một chút hy vọng sống, thậm chí còn có thể giết ngược lại. Những ý niệm này tại Lương Nghệ trong óc nhìn như suy nghĩ thật lâu, kỳ thật chẳng qua là trong chớp mắt. Lúc này Vong Ưu tán nhân công kích đã hạ xuống, nhưng 300 tấm hộ thân huyền giáp phủ chống chất phòng ngự, mạnh mẽ gánh vác một kích này. Cái này cũng thua thiệt Vô Ưu tán nhân nghĩ muốn bắt sống Lương Nghệ, không có hoàn toàn hạ tử thủ. Làm sao có thể? Vong Ưu tán nhân trước tiên có chút mắt trợn tròn, tiếp lấy ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Như thế linh phủ, cả thế gian hiếm thấy, đạo vận đã đột phá bản thân hẳn là có đạo vận cực hạn, chớ nói chi là bây giờ phụ lục nào có không tán loạn linh lực. Coi như đặt ở mạn pháp trước đó, này phụ lục uy lực cũng vượt xa đê dài phụ lục uy lực, đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Có thể kỳ tích liền phát sinh ở trước mắt hắn. Ngay tại hắn muốn tiếp tục ra tay lúc, Lương Nghệ lần này vậy mà chủ động xuất kích, 100 tấm ly hỏa phù trong nháy mắt kích phát, phù văn hóa thành thao thiên liệt diễm, nóng bỏng sóng lửa cuồn cuộn thành một mảnh xích hồng biển lửa, mạnh mẽ cắt đứt Vong Ưu tán nhân đường đi. Lương Nghệ thậm chí không kịp xác nhận chiến quả, giữa ngón tay đã sớm kẹp lấy vài chương thần hành phù, linh lực thúc dục, lại lần nữa hướng về phía trước cực nhanh. Vong Ưu tán nhân đối mặt này phô thiên cái địa ly hỏa phù trận, cũng không thể không vận chuyển linh lực, trước người ngưng tụ thành một đạo ánh sáng chướng, tướng hùng hùng liệt hỏa ngăn cách tại bên ngoài. Đáng chết tiểu tử. Hắn cắn răng gầm nhẹ, trong mắt sát ý càng thịnh, nhưng lại tại hắn vừa mới xông phá biển lửa, mong muốn tăng tốc đuổi theo nháy mắt, giữa không trung lạnh lẽo được khởi. Lại là 100 tấm băng nhận phù ứng tiếng phát động. Lâm liệt hàn khí bao phủ khắp nơi, phản phất ngày đông giá rét đông nhiên buông xuống, vô số óng ánh lưỡi đao băng tinh bọc lấy thấu xương sừng gió, mật như châu chấu hướng hắn chụp xuống. Vong Ưu tán nhân chỉ lại phải ngừng chân, vung tay áo chấn vỡ đập vào mặt lưỡi đao băng tinh, cương khí hộ thân cùng hàn khí va chạm, phát ra tinh mịn tiếng vỡ vụn. Liên tục bị một cái luyện khí 3 tầng tiểu bối hai lần mất ngừng, Vô Ưu tán nhân chỉ cảm thấy lửa giận đốt tâm, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Nhưng mà chân chính dây dưa vừa mới bắt đầu, còn không có đợi hắn thở qua khí, một cỗ tanh chát chát khí tức lặng yên tràn ngập, 100 tấm mắt mục độc trướng phù y mắng phát động, màu xanh sẫm xương độc như vật sống lan tràn, những nơi đi qua cỏ cây tiểu thụy, nham thạch thực nước, không ngừng ăn mòn hộ thể linh quang khiến cho Vong Ưu tán nhân không thể không phân tâm chống cự cỗ này âm hiểm thẩm thấu. Chờ hắn vừa phá vỡ, ngay sau đó lại là tiếng xé gió rít lên mà tới, 100 tấm phá giáp phủ ngưng làm điểm điểm ánh vàng, như đầy trời mũi nọc bóng, chuyên phá hộ thể linh quang, khiến hắn liên tục huy trưởng đón đỡ, linh quang sụp đổ không ngừng bên hai. Mà cuối cùng áp trận thì là 100 tấm chân sơn phủ, sơn nhạc các đỉnh, liền không khí đều biến đến sền sệt trầm trọng, Vong Ưu tán nhân ầm ầm bùng nổ, đánh vỡ sơn nhạc các đỉnh. Cứ như vậy bằng vào phù lục liên hoàn hành động, Lương Nghệ mạnh mẽ dùng phù lục ném ra một con đường sống, đem tu vi hơn xa tại mình Vong Ưu tán nhân, ngăn trở tại bên ngoài mới giảm. Đáng chết tiểu tử. Vong Ưu tán nhân đã bị Lương Nghệ làm đến sắp nội điên, cuối cùng quyết định lần nữa bung ra thể nội linh lực hạn chế, tự thân linh lực tán loạn tốc độ kịch liệt tăng tốc. Thế nhưng hắn đã không lo được những thứ này, như là không thể bắt lại tiểu tử này, cùng trên người đối phương bí mật gặp thoáng qua, đây mới là hắn tu tiên kiếp sống nhất tổn thất lớn. Chỉ tiếc hiện tại là mạt pháp thời đại, hắn hết thể linh bảo phù lục đều đã linh lực tán loạn, tuy có giữ lại, nhưng cơ hồ đã không có uy lực gì, bằng không đối phó nho nhỏ lực khí, chỗ nào cần phiền toái như vậy. Lương Nghệ tại vài dặm bên ngoài vừa thở một cái, cảm giác mình kế hoạch có hiệu quả, sau một khắc liền cảm nhận được Vong Ưu tán nhân khí thế tăng vọt, vẻ mặt lập tức nhất biến. Cơ hồ tại mấy hơi thở ở giữa, Vong Ưu tán nhân liền truy chắp sau lưng 300 mét chỗ. Lương Nghệ giật nảy mình, trực tiếp nắm tiếp thân thu hơn mấy trăm tờ ngũ hành phù lục toàn bộ ném ra ngoài. Tiếp lấy hắn nhìn cũng chưa từng nhìn kết quả, dừng bước lại đánh mở dương, tùy thời chuẩn bị kích phát còn lại gần vạn cái phù lục, lúc này mới hơi nhiều một tia cảm giác an toàn. Trước đó vẫn là quá lười, nếu là có thể trốn qua kiếp nạn này, chính mình nhất định phải chuẩn bị càng nhiều ngũ hành phù lục, thật sự là thời gian sử dụng phương hận tiêu a. Mà lúc này, Vong Ưu tán nhân cũng biến sắc, mấy trăm tấm ngũ hành phù lục đồng thời bùng nổ, nếu là trước kia hắn không thèm để ý chút nào, nhưng bây giờ muốn hao phí càng nhiều linh lực, tuyệt đối tính không ra. Hiện tại ngũ hành phù lục bùng nổ, cũng không phải là đơn giản hỏa diễm lưỡi đao băng tinh chống chất, mà là ngũ hành tương sinh tương khắc lực lượng bị ngắn ngủi kích phát, tạo thành một mảnh hỗn loạn mã chí mạng báo táp linh lực. Ly hỏa chi diễm còn chưa tắt, canh kim phá giáp chi phong đã mượn lửa thế tăng thêm sắc bén. Ất mục độc trướng dung nhập quần quần lưỡi đao băng tinh, an mòn lực lượng lợi dụng tất cả mọi dịp, mà dày nặng chấn sơn thổ hành lực lượng thì làm này mảnh gió lốc cung cấp vững chắc chấn áp trường ngược khiến cho thân ở trung tâm Vong Ưu tán nhân như phụ sơn ngọn núi, bước đi liên tục khó khăn. Vũ sắc linh quang điên cuồng lấp lánh va chạm nổ đùng, Vong Ưu tán nhân chỉ có thể cưỡng ép dùng hùng hậu linh lực trong nháy mắt nghiền ép này hợp lại thuộc tính phù lục chiều dâng, trả ra đại giới vượt xa tưởng tượng, cứ không có lời. Thất sách. Trong cơ thể hắn linh khí vậy mà đã không đủ định phong lúc bảy thành, lúc này khí tức nơi nào còn có vừa rồi chút cơ chân nhân cùng bố. Làm sao bây giờ? Ngay tại Vong Ưu tán nhân tiến thối lưỡng nan thời khắc, Lương Nghệ lập tức đã nhận ra biến hóa của hắn, không khỏi tràn đầy kinh hỉ. Mạt pháp thời đại, lại là thật. Đối phương bổ túc không được tự thân linh khí. Nghĩ được như vậy, Lương Nghệ không do dự nữa, lại là riêng phần mình 300 tấm tổng cộng 1500 tờ ngũ hành phù lục trực tiếp phát tán ra, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Ngay sau đó, hắn lại đi trên người mình đập 500 tấm hộ thân huyền giáp phù, đây là dùng phòng ngừa bậc nhất, hắn không dám có chút chủ quan. Tại thiên đạo đền bù cho người cần cù ra chỉ dưới, hắn đã sớm có thể làm được tuấn phát phù lục, mà Vong Ưu tán nhân thấy thế, trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệch, lại cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ làn công kích này. Một bước chậm, từng bước chậm, sớm biết ngay từ đầu liền toàn lực bùng nổ, trực tiếp bắt lại tiểu tử này, bây giờ lại là hối hận thì đã muộn. Xong, tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu phù lục? 1500 cái phù lục hình thành ngũ hành gió lốc, liền Lương Nghệ chính mình cũng không tưởng tượng nổi uy lực của nó, nếu như không phải mạt pháp thời đại, Vong Ưu tán nhân linh khí sinh sôi không ngừng, dùng chút cơ tu vi, căn bản sẽ không để ý này chút đê dài thủ đoạn. Có thể là, đây là mạt pháp thời đại. Hắn chỉ có thể bị động tiêu hao tự thân, không có bất kỳ cái gì bổ sung chờ đến hắn vượt qua lần này công kích về sau, trong cơ thể linh khí đã không đủ bốn thành. Trốn, nhất định phải trốn. Nhưng Lương Nghệ nơi nào sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn? Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, lúc này nhất định phải đánh chó mù đường, tăng lớn cường độ. Sau đó chính là 2000 tấm ngũ hành phù lục cầm ầm mà xuống, mới ngũ hành linh lực gió lốc xuất hiện, so với tình huống vừa rồi, uy lực có thể nói càng hơn một bậc. Vong Ưu tán nhân nhìn thấy tình huống này, lòng tràn đầy tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình đường đường trúc cơ tu sĩ, vậy mà lại chết tại luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ thủ hạ. Lúc này sau trong lòng của hắn đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, học cho cưng của mình Tiêu Giao Tử, có hay không đã từng như vậy tuyệt vọng chết đi. Ngay tại hắn suy nghĩ chuyển động ở giữa, ngũ hành lực lượng ở trên người hắn ầm ầm bùng nổ, hào quang lấp lánh ở giữa, nếu có người bình thường tại đây bên trong, nhất thời đều mở mắt không ra. Chờ đến linh lực yên diệt, Lương Nghệ nhìn trước mắt xuất hiện hố to, không có Vô Ưu tán người thân ảnh, ánh mắt lấp lánh. Chết chưa? Chương 122, túi chứa vật chương 122, túi chứa vật trong rừng rậm, vài trăm mét hố to bên trong lưu lại cháy bỏng đốm ấn, băng phong ấn ký, cái hố trải rộng, vô cùng thê thảm. Lúc này Lương Nghệ vẫn không yên lòng, suy nghĩ một chút, lại cho mình trồng chất 100 tấm hộ thân huyền giáp phù, đập hơn mấy tờ thần hành phù, trong tay lại nắm bắt hàng ngàn tấm ngũ hành phù lục, bảo đảm có khả năng trong nháy mắt kích phát, trực tiếp rút lui, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng hố to tới gần. Chờ đến lớn trong hầm, Vong Ưu tán nhân thân ảnh đã triệt để yên diệt, không có bất kỳ cái gì tồn tại dấu vết, chỉ để lại một cái ngọc giản cùng một cái tàn phá túi tiền. Mà lại túi tiền mắt thấy là phải linh lực tán loạn mà tự hủy, Lương Nghệ cẩn thận tới gần, vô ý thức lấy trước lên túi tiền, phát hiện nó chất liệu cũng không phải là bình thường vải bóc, như kim mà không phải kim, giống như giấy không phải giấy. Trực giác nói cho hắn biết thứ này cũng không có nguy hiểm, ngược lại để trong lòng hắn dục dịch, hắn thử nghiệm độ vào một tia linh lực, túi tiền như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bắt đầu hấp thụ. thế nhưng cũng không là có ý thức tự chủ cưỡng ép rút ra, chẳng qua là y theo lấy Lương Nghệ đưa vào linh lực nhiều ít mà hấp thu bao nhiêu. Lương Nghệ kéo dài chậm rãi độ vào linh lực, túi tiền bề ngoài dần dần biến đến đẽ, mãi đến Lương Nghệ thể nội linh lực chỉ còn lại có 100 sợi lúc mới phản ứng được. Thứ này tuyệt đối không phải bình thường. Trong lòng kinh hỉ sau khi, Lương Nghệ thấy túi tiền đã không có yên diệt nguy hiểm, cấp tốc quét nhìn một phía, đem ngọc giản cùng túi tiền tiếp thân cất kỹ. Xác nhận không có mặt khác bất luận cái gì lưu lại về sau, hắn nâng lên phù lục dương, cẩn thận rời khỏi hố to, thần hành phù toàn lực bùng nổ, trực tiếp rời xa mười mấy cây số về sau, mới tìm đến một cái sơn động trốn. Hắn trước dùng 10 cái tịnh thân phù khôi phục tự thân linh lực về sau, cầm lấy thần bí túi tiền, trong lòng tràn ngập tò mò. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể hút nhiều ít linh lực. Thế là kéo dài đưa vào linh lực, nửa đường lại dùng tịnh thân phù bổ sung tiêu hao, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, một lúc lâu sau, túi tiền mới rốt cục triệt để khôi phục. Đi qua Lương Nghệ linh lực chăm chú về sau, túi tiền đã cùng tâm ý của hắn tương thông, chờ tiếp thu được túi tiền phản hồi tin tức về sau, Lương Nghệ vui mừng quá đỗi. Lại là túi trữ vật. Nội bộ có thập phương tả hữu không gian, bên trong còn sót lại 3 cái phù lục, lại không có vật khác, nhưng dù vậy, Lương Nghệ y nguyên mừng rỡ không thôi. Dù sao túi trữ vật trước đây gần như yên diệt, có thể đoạt cứu trở về đã là vận hạnh. Bây giờ chính mình mặc dù không biết vì cái gì có thể tại mạn pháp thời đại tu luyện, tự thân linh khí liên tục không ngừng, nhưng này ít nhất bảo đảm túi trữ vật tại trong tay mình sẽ không lại hủy hoại. Lúc này hắn tâm niệm vừa động, đem phù lục dương cùng mặt khác vật phẩm tùy thân toàn bộ rời vào túi trữ vật, trong lòng càng chân thật. Sau đó, hắn cẩn thận lấy ra bên trong còn sót lại 3 cái phù lục. Là thiên cơ phù. Lương Nghệ vui mừng quá đỗi, hắn cẩn thận hướng trong đó chăm chú linh lực, đem thiên cơ phù khôi phục đến cường thịnh trạng thái, sau này chính mình lại nhiều nhất trọng bảo đảm. Đây là trúc cơ cảnh giới về sau mới có thể vẽ phù lục, cho nên nhất định phải dùng tại trên lưỡi đao, không thể tùy tiện lãng phí, nếu như có thể nhiều mấy trường thì tốt hơn. Đến mức trong túi trữ vật vật phẩm khác, chắc hẳn bởi vì cần thiết linh lực càng nhiều, tại túi trữ vật gần như yên diệt lúc, đã triệt để hư hao. Không thể cưỡng cầu nhiều lắm, có thể cầm tới những vật này đã là may mắn chí cực, dù sao ta còn sống, mà cái kia trúc cơ chân nhân quả thực là bị ta mài chết. Lương Nghệ lúc này lại cầm ngọc giản lên, xem xong nội dung sau vẻ mặt âm tình bất định, bên trong lại là khí huyết hoàn cùng bạo thể hoàn đan vương, còn có một cái không hoàn chỉnh đan vương. Trong đó còn có giải rác mấy lời, càng liên lụy đến Đại Tấn Vương triều đỉnh cao nhất thế lực, hoàng thất, năm họ môn phiệt, hàn thế tiên nhân. Trong đó nội dung đó có thể thấy được, khí huyết hoàn những vật này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, bọn hắn tại nghiên cứu võ giả như thế nào đột phá tiên thiên cảnh giới, mà lại đã mơ hồ có kết quả. Lương Nghệ lúc này đem ngọc giản để vào túi trữ vật, quyết định không nghĩ nhiều nữa, chính mình không cần thiết quấn vào trận gió lốc này bên trong. Hắn kiểm kê xong lần này thu hoạch, hồi tưởng lại trước đó Vong Ưu tán nhân cùng Thu Huyết Thần tại huyện nha nói chuyện, lúc này rõ ràng không có những người khác biết được Vong Ưu tán nhân hành tung. Bởi vậy tại trên lý luận tới nói, chỉ cần Thu Huyết Thần không tiết lộ, liền không có ai biết Vong Ưu tán nhân đã tới Ung Thành. Nghĩ được như vậy, hắn tàn nhẫn quyết tâm tay lấy ra thiên cơ phủ, thôi diễn chính mình trở về Ung Thành về sau, lại nhằm vào Thu Huyết Thần cắt hung. Kết quả chính như hắn sở liệu, chỉ cần trừ bỏ Thu Huyết Thần, bí mật liền có thể giữ vững, sẽ không đem Vô Ưu tán nhân liên lụy đến chính mình. Còn mặt khác tu tiên giả sẽ không tìm được chính mình, hắn cũng không lo lắng. Dù sao mạn pháp thời đại dưới, nghị muốn suy diễn Vong Ưu tán nhân hạ lạc, giá quá lớn, không có người sẽ nguyện ý, hắn cũng cân nhắc qua chính mình trực tiếp tạm biến, thế nhưng Thu Huyết Thần tồn tại, làm như vậy ngược lại sẽ dẫn phát càng ma túy hơn phiền. Suy đi nghĩ lại, Lương Nghệ quyết định dùng thiên cơ phù chỉ thị làm chuẩn, trước tiên phản hồi Ung Thành, đây mới là hiện tại tối ưu hiểu. Về sau chính mình lại tìm một cơ hội rời đi Ung Thành, triệt để thoát ly vòng xoáy, đến lúc đó coi như là muốn tìm đến chính mình cũng rất khó, chính mình ít nhất có thể an ổn một đoạn thời gian rất dài. Dạng này là có thể đề cao tu vi, toàn lực vết bữa. Bổ sung chính mình kho đạn bây giờ có túi trữ vật, quả thực là có thể họa nhiều ít liền có thể tùy thân tồn bao nhiêu. Nghĩ tốt chính mình kế hoạch tiếp theo về sau, hắn vừa nhìn về phía chính mình. Hắn đại khái đoán được chính mình có thể tại mạn pháp thời đại tu tiên nguyên nhân, liền như chính mình biết chữ một dạng, chỉ muốn đi làm, liền nhất định có sở thành, mà lại kéo dài đề cao, không có bình cảnh. Đây chính là hắn bàn tay vàng có thể siêu thoát thiên địa pháp tắc, từ không sinh có, sinh ra độc thuộc tại linh lực của mình. Bởi vậy bùa chú của hắn mới sẽ không linh lực tán loạn. Cho nên chỉ cần cho hắn thời gian, trên lý luận thổ dân tu sĩ linh lực sẽ dần dần sụp đổ, mà hắn lại càng ngày càng mạnh. Mặt pháp thời đại, ưu thế tại ta. Nghĩ tới đây, Lương Nghệ không do dự nữa, thu thập một phiên, đem túi chứa vật giấu kỹ trong người, đập bên trên thần hành phủ, bay thẳng đến Ung Thành mà đi. Lần này trở về, cùng lúc trước trốn đi lúc tâm tình hoàn toàn khác biệt, trên người hắn xiềng xích đã buông xuống, bước chân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Ung Thành, huyện nha. Màn đêm buông xuống, vạn vật yên tĩnh. Thu Huyết Thần trầm trọng, khó mà ngủ, Lương Nghệ vì sao đột nhiên tan biến? Hắn lại là như thế nào phát hiện khách khanh trưởng lão? Đây chính là tiên nhân bên trong tiên nhân, bằng không cũng sẽ không trở thành gia tộc chỉ có 3 vị khách khanh trưởng lão một trong, xem ra trên thân Lương Nghệ thật sự có đại bí mật, không phải tiên nhân che chở đơn giản như vậy. Hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, theo ban đầu an định tự sự kiện nhớ tới, chẳng lẽ ngay lúc đó tiên duyên kỳ thật bị Lương Nghệ đoạt được, chính mình lại bị đuổi nghịch cái dưới đĩa đèn tỉ tối. Không phải là không có loại khả năng này. Có thể là này mười mấy năm qua, nhiều ít đỉnh tiêm thế lực đầu nhập vô số tài nguyên, bao nhiêu tiên tiêu nhân vật nỗ lực nếm thử, tu tiên đều không thành công, Lương Nghệ làm sao có thể thành công, trở thành cái kia duy nhất ngoại lệ. Vẫn là chờ khách khanh trưởng lao nắm Lương Nghệ bắt trở lại, mới hào hào tra cái hiểu rõ, cũng hoặc là nói, Lương Nghệ hắn nguyên bản là tiên a. Nhưng nếu như hắn muốn chính là tiên nhân, cái kia cần gì phải như thế bị quất, cuốn vào phiền toái nhiều như vậy. Dù sao hắn chỉ cần cho thấy thân phận, ai còn không đem hắn phụng làm thượng khách. Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi ở giữa, nếu không phải sự tình quan gia tộc khách khanh trưởng lão, hắn không dám tự tiện hành động, không phải giờ phút này đã sớm hướng Lý Thần báo tin. Tiêu Giao Tử cái chết đã để thiếu gia phiền toái quân thần, chính mình tuyệt không thể lại đắc tội khách khanh trưởng lão, bằng không thiếu gia liền thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nghĩ được như vậy, Thu Huyết Thần nhịn không được thở dài. Tiêu Giao Tử mất tích, chắc không được thiếu gia như thế đổi phế, ta vậy mà không có phát giác bất cứ dị thường nào, ngược lại rời xa thiếu gia đi vào ung thành, ta thật đáng chết ta. Đúng lúc này, hắn chợt nghe phốc một tiếng vang nhỏ, lập tức cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, ý thức lâm vào hắc ám. Lương Nghệ lặng yên hiện thân, xác nhận không có để lại bất cứ dấu vết gì về sau, đem thi thể đưa đến chỗ không người, một cái hỏa cầu thuật, đem hắn hóa thành cho tàn. Giữa đất trời, lại không Thu Huyết Thần. Ngươi mang theo vong ưu tán nhân tới giết ta, ta vì cầu sinh mà giết ngươi, có thể nói ân oán thanh toàn xong. Chương 123, trở lại tự do chương 123, trở lại tự do phủ thành. Thu Huyết Thần mất tích tin tức trước tiên truyền đến phủ thành, nguyên bản cũng bởi vì Chu Tinh sự tình hoài nghi là Lý Thần phía sau màn chỉ điểm Lữ Bản Sinh đám người, cũng đều mắt tròn váng. Thu Huyết Thần có thể là tiên tiên cao thủ, lần này lại là đồng dạng vô thanh vô tức tan biến, ngoại trừ tiên nhân thủ đoạn, bọn hắn thực sự nghĩ không ra những khả năng khác. Nhưng trong lúc này đến cùng xảy ra biến cố gì? Ung Thành liên tục hai nhâm huyện lệnh tử vong, đây quả thực là tại đánh phủ nha mặt, Chu Đình hắn rất đỗi chấn nộ, cái này khiến hắn làm sao hướng triều đình bàn giao. Thế nhưng phủ thành trên dưới hiện tại cũng còn đang chờ đợi Lý gia khách khanh trưởng lão tiên nhân đến, tạm thời cũng không đoái hoài tới Ung Thành biến cố, đành phải trước phái Ninh Trung Thạch mang 1000 Ung Thành quân, tạm thời ổn định Ung Thành thế cục. Mà phủ thành bên này thì tiếp tục chờ đợi Vong Ưu tán nhân đến, nhưng là trong quá khứ nửa tháng, Vong Ưu tán nhân vẫn như cũ không có tin tức gì. Cái này khiến tất cả mọi người cảm giác không thích hợp, dùng tu vi của hắn thủ đoạn, tiên nhân bình thường cũng phải cúi đầu, làm sao có thể đột nhiên không có tin tức? Vô luận là bạn còn sống là xung quanh thị, đều ý thức được sự tình không ổn, liền Lý Thần cũng liên tiếp cùng gia tộc liên hệ, cuối cùng tất cả mọi người đã đạt thành một cái chung nhận thức, Vong Ưu tán nhân xảy ra chuyện. Lý gia cũng đặc biệt xin nhờ hai vị khác khách khanh ra tay, nhưng chẳng biết tại sao, hai vị kia thái độ có chút mờ, chẳng qua là hám xúc biểu thị không cần đợi thêm Vong Ưu tán nhân. Dù sao mạt pháp thời đại, hai cái này khách khanh trưởng lão trừ phi muốn tìm cái chết, mới có thể tới suy đoán một vị trúc cơ chân nhân hạ lạc, cái kia sợ rằng sẽ rơi vào linh lực tán loạn xuống chẳng. Hà tất phải như vậy đâu? Lại nói, có thể làm cho một vị trúc cơ thật người vô thanh vô tức tan biến, tại ngoại vật linh lực dần dần tán loạn tình huống dưới, tu vi của đối phương ít nhất cao hơn Vong Ưu tán nhân hai cái tiểu cảnh giới. Tất cả mọi người là tán tu, vào hồng trần thế tục vốn là vì chuyển thừa hậu đại chờ đợi linh khí khôi phục, nhường hậu bối lại đi đường tu tiên, bọn hắn chỗ nào còn quản được Vong Ưu tán nhân như thế nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Tấn Vương triều đối với chuyện này đều giữ kín như bưng, Chu Đình hắn muốn cho rằng lại nhận triều đình trách phạt, kết quả cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chu Chỉ cùng Lữ Bản Sinh đều là người thông minh, lập tức hiểu rõ trong đó liên lụy tình huống, không phải bọn hắn có thể tham dự, thế là đều nắm Chu Tinh cái chết vứt ở một bên, giống như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra đồng dạng. Lý Thần thì là xám xịt từ đi Quế Ninh phụ thông phán chức vụ, trở về gia tộc, đến mức Lý gia đến tiếp sau xử trí như thế nào, người ngoài liền không được biết rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ thành đều quỷ dị tận lực quên đi chuyện này, giống như Vong Ưu tán nhân cùng Tiêu Giao Tử đám người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Một vị trúc cơ chân nhân mất tích, nhường hết thảy tiến vào Đại Tấn Vương triều tán tu đều câm như hến, rất nhiều chuyện đều tạm thời dừng lại, mỗi người đều không dám ở nơi này mấu chốt ngoi đầu lên. Lương Nghệ thông qua Ninh Trung Thạch cũng đại khái hiểu rõ tình huống này, lúc này thở phào nhẹ nhõm tự chọn quả nhiên không sai. Trong khoảng thời gian này Lương Nghệ kỳ thật vẫn là có chút nơm nớp lo sợ, nhưng dưới loại trạng thái này, đùa chú của hắn tồn kho lượng đạt đến mới cao. Tinh thân phù 2000 tấm, hộ thân huyền giáp phù 3000 tấm, thần hành phù 3000 tấm, ly hỏa phù 3000 tấm, băng nhận phù 3000 tấm, ất mục độc chướng phù 3000 tấm, phá giáp phù 3000 tấm, trấn sơn phù 3000 tấm. Quả nhiên nguy cơ sinh tử mới là lớn nhất sức sản xuất, thả trước kia, Lương Nghệ sẽ bị đủ loại tục sự quân thân, giảm bớt vẽ đùa thời gian. Thoải mái. Hiện tại trong túi chứa vật phù lục, nhường Lương Nghệ cảm giác an toàn bảo đảm, ngược lại đã làm đi qua một cái trúc cơ chân nhân, tại mạn pháp thời đại, chính mình là duy nhất khác loại. Đương nhiên, Lương Nghệ cũng không dám quá mức đắc ý, dù sao trúc cơ phía trên còn có mạnh hơn tu tiên giả, bọn hắn chẳng qua là khóa lại linh lực, không phải là không có chiến lực, chính mình vẫn phải tận lực tránh cho tranh chấp. Nếu như trước đó là gặp được so trúc cơ chân nhân còn mạnh hơn người mạnh hơn, chỉ sợ chính mình này chút đê giai phù lục, liền đối phương phòng ngự đều không phá được. Chính mình rất có thể liền cơ hội ra tay đều không có, liền trực tiếp xong đời, cho nên Lương Nghệ hiện tại vẫn là nghĩ rời đi Ung Thành, dùng phòng ngự bậc nhất. Vừa lúc này Ninh Trung Thạch tạm thay huyện lệnh, chính mình không quan một thân nhẹ, vừa vặn cáo biệt, dù sao mình có tốt nhất có sẵn lý do. Trước quan bị đoạn, trong lòng phiền muộn, ra ngoài giải sầu một chút, này có thể nói nhân chi thường tình. Thế là Lương Nghệ nghĩ đến liền làm, nắm Ninh Trung Thạch đảm chi lao chờ quan hệ tốt người, tất cả đều mời đến Túy Tiên lâu, làm một trận tiệc tiễn biệt. Ninh Trung Thạch đám người cũng không biết Lương Nghệ ý tưởng chân thật, vui vẻ dự tiệc chờ đến qua ba lần rượu, Lương Nghệ mới nói lên chính sự, các vị, chén rượu này coi như là thực tiễn rượu, các ngươi đều là ta thân bằng hảo hữu, ta cũng không che giấu. Ta gần nhất có chút trong lòng phiền muộn, lại không biết như thế nào phát tiết, liền muốn đi ra ngoài đi một chút, bây giờ cuối thu không khí sảng khoái, chính là ra ngoài du ngoạn tốt thời tiết. Chờ đến ta tâm tình khôi phục, ta tự nhiên sẽ trở về, hy vọng các vị không cần quên ta, liền để ta tùy hứng lần này đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là Ninh Trung Thạch. Hắn hiện tại hy vọng nhất có thể cùng Lương Nghệ thân càng thêm thân, dù sao chính mình muội muội tuổi tác cũng không nhỏ. Thế nhưng Lương Nghệ đã đem nói được mức này, chính mình làm hảo hữu chí giao, tự nhiên không thể dội nước lạnh, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Đàm Chi Lao thần sắc có chút cổ quái, nhưng hắn vẫn là nói ra, nếu Lương huynh nói ra, ta đây cũng nói thẳng đi, Ung Thành sinh ý đã ổn định, ta qua mấy ngày cũng muốn hồi phủ thành. Mặt khác theo phủ thành tới tử đệ cũng dồn dập biểu thị như thế, bọn hắn cũng sẽ ở đến tiếp sau một quãng thời gian, lần lượt trở về phủ thành. Nhưng thật ra là bởi vì phủ thành đại gia tộc, cảm giác gần nhất tình huống không đúng, sợ là mưa gió nổi lên điềm báo, cảm thấy vẫn là để bọn hắn về nhà sớm an toàn. Dù sao liền tiên nhân đều có thể vô cớ mất tích, còn lưu tại Ung Thành này loại nơi thị phi, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Tất cả mọi người là người thông minh, lập tức suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó, Lương Nghệ lúc này nâng chén, mong ước các vị đang ngồi ở đây thuận buồm xuôi gió. Chờ đến yến hội tán đi, Ninh Trung Thạch lôi kéo Lương Nghệ lên xe ngựa. Lương Minh, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng rồi. Lương Nghệ thanh âm không lớn, thế nhưng mười điểm kiên định, ra ngoài đi một chút cũng tốt, thế giới lớn như vậy, không nhìn tới xem rất đáng tiếc. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, ta bây giờ lẻ loi một mình, sao không sống được tiêu sái thoải mái? Nếu như chờ đến giống như ngươi, nâng lên gia tộc trách nhiệm, cái kia mới là thật nửa bước khó đi. Tại đây bên trong, ta mong ước Ninh Minh ngày sau tại phủ thành ra sức làm ra một phiến thiên địa. Bọn hắn đều rõ ràng, Ninh Trung Thạch gánh nhâm huyện lệnh chẳng qua là kế tạm thời, Lữ Bản Sinh không có khả năng nắm còn trẻ như vậy tiên thiên cao thủ để ở chỗ này lãng phí thời gian. Ninh Trung Thạch nghe đến nơi này, mặc dù có chút bất đắc dĩ, vẫn là đưa lên chúc phúc, vậy liền chúc Lương huynh thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về. Trở về nhất định tìm ngươi uống rượu. Ha ha ha. Trong xe ngựa, tiếng cười một mảnh. Ngày thứ hai, Lương Nghệ an bài tốt trong nhà khu nhà cũ công việc, liền mang theo A Đại mấy cái tâm phúc trực tiếp rời đi Ung Thành, bây giờ hắn đã thành thói quen có người hầu hạ, không sẽ tự mình có khổ miễn cưỡng ăn. Chờ đến Đông Vi Vi theo Đàm Chi Lao nơi đó nhận được tin tức lúc, Lương Nghệ đã rời đi Ung Thành, cuối cùng vẫn không thể gặp mặt một lần. Trong lúc nhất thời, Đông Vi Vi tâm tình có chút phức tạp, chẳng biết tại sao, cảm giác mình giống như hoàn toàn bỏ qua đối phương. Dù cho về sau lại gặp nhau, chỉ sợ cũng là cảnh còn người mất, Đông Vi Vi chính mình cũng nói không rõ mình rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ là có chút thất vọng mất mát. Về sau nàng không có gì lưu luyến, an bài tốt Ung Thành sản nghiệp, liền đi theo Đàm Chi Lao đám người cùng một chỗ về tới phủ thành. Một bên khác, Lương Nghệ lần này đi ra ngoài cũng không có mục đích rõ ràng, ngược lại hắn có tiền, lại không lo lắng trên đường an toàn, lại có A Đại mấy người ở một bên hầu hạ, đoạn đường này có thể nói khoan thai tự đắc. Nửa đường gặp được cảm thấy thú vị địa phương, hoặc là phong cảnh địa phương tốt, Lương Nghệ liền sẽ nhiều ở vài ngày, mãi đến chơi đến tận hứng, mới có thể tiêu sái rời đi. Mà này thoáng qua, liền là nửa tháng trôi qua, A Đại trên đường còn đột phá võ đạo thất phẩm, không khỏi quỳ trên mặt đất cảm tạ Lương Nghệ. Dù sao Lương Nghệ thỉnh thoảng cho hắn một khỏa thượng phẩm khí huyết đan, mới khiến cho hắn bước vào thất phẩm chi cảnh, sao có thể không lòng mang cảm kích. Sau đó mà Lương Nghệ một đường đi về phía đông, đi vào Liêu Thành lúc, nhớ tới Phí Đồ Sinh, danh kiếm sơn chẳng ngày tại Liêu Thành. Nếu đi ngang qua, vậy dĩ nhiên không thể không đi bái phỏng, dù sao Phí Đồ Sinh đối với mình, có thể nói là tình thâm nghĩa trọng. Phí đại ca, ta đến rồi. Chương 124, Bạch Liên giáo chương 124, Bạch Liên giáo Liêu Thành, danh kiếm sơn chẳng. A Đại đưa lên bái thiếp không lâu sau, một hồi cởi mở tiếng cười liền từ trong sơn trang truyền đến, người còn chưa tới, thanh âm tới trước. Lương lão đệ, ngươi có thể tính đến rồi. Phí Đồ Sinh vừa thấy được Lương Nghệ, liền vui vẻ tại trên vai hắn đập một quyền, sau đó lôi kéo cánh tay của hắn liền hướng trong trang đi đến. Danh kiếm sơn trang xây dựa lưng vào núi, khí thế khoáng đạt, xuyên qua có khắc to lớn kiếm chữ tường xây làm bình phong ở cổng, dọc theo đá xanh đường cái hướng về phía trước, càng đi chỗ sâu, kim thiết giao kích thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Cuối đường là một tòa cổng vòm, thượng thư diễn võ trường tám chữ, giữa sân mặt đất dùng cây sồi lót đá liền, bốn phía trường kiếm san sát. Mười mấy tên đệ tử đang ở trong đó đổ mồ hôi như mưa, kiếm quang lấp lánh, tiếng hò hét không dứt, một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Phí Đồ Sinh cười nói, Lương lão đệ, đến, chúng ta luận bàn một chút, nhìn một chút ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ bao nhiêu. Nói xong hắn cũng không đợi Lương Nghệ đáp lại, liền lôi kéo hắn đi vào diễn võ trường. Danh kiếm sơn trang các đệ tử thấy thế, dồn dập thối lui đến bên sân, nghị luận lên. Người kia là ai? Làm sao còn trẻ như vậy, vậy mà có thể làm cho trang chủ tự mình bồi luyện? Phí Đồ Sinh là người phương nào? Thiên Thiên Tông sư, người xương quân tử kiếm. Lương Nghệ lúc này cũng không dễ chối từ, lúc này mô phỏng ra võ đạo khí tức, tu vi triển lộ không bỏ sót, võ đạo cửu phẩm. Phí Đồ Sinh thấy thế trong mắt sáng lên. Hảo tiểu tử, lúc này mới có ý tứ. Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công đã đạt đến đại viên mãn, lại thêm võ đạo cửu phẩm tu vi, hắn ngược lại muốn xem chính mình cần sử dụng ra mấy thành công lực mới có thể đánh vỡ Lương lão đệ này sát rùa đen. Thế nhưng dù như thế nào, tiên thiên cảnh giới phía dưới, Lương Nghệ đã đứng ở thế bất bại, không người có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Phí Đồ Sinh lúc này cao giọng cười một tiếng, Lương lão đệ, cẩn thận. Hắn cũng không có rút kiếm, mà là dùng chỉ thay kiếm, cương khí ngoại phóng, ở bên trong lực tôi động phía dưới, đầu ngón tay vậy mà mơ hồ phát ra trường kiếm bù bù. Lập tức chỉ thấy tay hắn chỉ điểm nhẹ, đâm thẳng Lương Nghệ mặt, kiếm khí phạm vi lại bao phủ đến tim, Lương Nghệ trầm giọng bật hơi, quanh thân ánh sáng nhạt tận hiện, Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công cương khí trong nháy mắt chế thể. Phí Đồ Sinh đầu ngón tay ngoại phóng kiếm khí trực tiếp đánh trúng hộ thể cương khí, vậy mà phát ra đinh đinh giòn vàng, nhất thời khó mà tiến thêm. Phí Đồ Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng càng tán thưởng, lúc này kiếm thế nhất biến, hóa phức tạp thành đơn giản, đem ba thành tiên thiên chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, như cầu vồng nối đến mặt trời, đâm thẳng Lương Nghệ tim. Lần đụng chạm này phát ra như sấm rền tiếng vang, Lương Nghệ bị cự lực đẩy đến hướng về sau trượt ra nửa bước, dưới chân đá xanh lưu lại hai đạo cảm ấn, hộ thể cương khí mặc dù kịch liệt vận sóng, nhưng như cũ vững chắc. Phí Đồ Sinh thấy thế nhịn không được kinh ngạc tán thán, thật là bá đạo hộ thể cương khí, ta ba thành công lực vậy mà chỉ có thể bước lui ngươi nửa bước, tiên thiên cảnh giới phía dưới, không ai có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Toàn trường đệ tử thấy thế, đều run sợ. Phí Đồ Sinh hào hứng càng cao, trầm giọng quát, Lương lão đệ, cẩn thận hơn. Chỉ thấy tay hắn chỉ kiếm thế lại biến, kiếm khí tầng tầng lớp lớp, như là sóng lớn tuôn hướng Lương Nghệ, khống chế lực đạo tại năm thành công lực, ý đồ rõ ràng, liền là đang thử thăm dò Lương Nghệ phòng ngự cực hạn. Lương Nghệ lúc này túi lưng lập tức, toàn lực vận chuyển Thiên Cương Huyền Vũ Bá Thể Công, quanh thân khí kình giống mai rùa đồng dạng ngưng tụ, đem trước mấy đợt kiếm thế toàn bộ đó lấy, giống như dòng nước xiết bên trong bàn thạch, lù lù bất động. Thế nhưng theo Phí Đồ Sinh kiếm khí không ngừng chống chất, Lương Nghệ cuối cùng biến sắc, hộ thể cương khí hơi chậm lại, Phí Đồ Sinh thấy thế, trực tiếp phá vỡ cương khí, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Lương Nghệ trên trán, lúc này hắn đã thu hồi toàn bộ cương khí. Trung quanh đệ tử an tĩnh một lát, lập tức bạo phát ra trận trận âm thanh ủng hộ, có thể đỡ Tiên Thiên Tông sư năm thành công lực, có thể xương Tiên Thiên phía dưới đệ nhất nhân. Người trẻ tuổi kia đến tột cùng là lai lịch gì? Lúc này, một tên thiếu niên cầm kiếm đi tới, Phí Đồ Sinh giới thiệu nói, Lương lão đệ, đây là con trai của ta Phí Lương, Lương, gọi Lương thúc thúc. Phí Lương nghe được này mặt lộ vẻ xấu hổ, Lương Nghệ vội vàng khoát tay, đừng nghe phụ thân ngươi, chúng ta ngang hàng từng giao, mỗi người nói theo cách của mình. Phí Lương nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, Phí Đồ Sinh cũng không thèm để ý, cười nói, được, Lương lão đệ, ngươi thật vất vả tới ta danh kiếm sơn trang, hôm nay nhất định phải không say không nghỉ. Nói xong hắn liền không để ý trong diễn võ trường đệ tử, lôi kéo Lương Nghệ rời đi, những người khác vây quanh, hướng Phí Lương nghe ngóng Lương Nghệ lai lịch. Được rồi, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Còn không mau đi luyện kiếm. Phí Lương đem mọi người xua tan, nhìn Lương Nghệ đi xa bóng lưng, tâm tình có chút phức tạp. Này Lương Nghệ, cũng là tính không có bôi nhọ phụ thân tặng cho Tiên Thiên linh vận, nhưng nếu là nắm cái kia linh vận là lưu cho mình, chính mình đột phá Tiên Thiên tỷ lệ liền có thể gia tăng ba thành. Nghĩ được như vậy, hắn trong lòng vẫn có chút cảm giác khó chịu. Được rồi, bây giờ chỉ có cần luyện võ nghệ, mau sớm đi đến võ đạo cửu phẩm cảnh giới, đến lúc đó liền bắt chước phụ thân, du lịch thiên hạ, cảm ngộ kiếm ý. Phí Lương đối tự thân đột phá võ đạo cửu phẩm cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, dù sao khí huyết hoàn xuất hiện, nhường võ giả đăng lâm cửu phẩm cảnh giới, chẳng qua là vấn đề thời gian. Một bên khác, Phí Đồ Sinh cùng Lương Nghệ lẫn nhau thổ lộ hết sau khi tách ra trải qua, Phí Đồ Sinh cũng là đơn giản, mà Lương Nghệ chuyện xưa thì là trầm bổng chập trùng. Không nghĩ tới Lương lão đệ tách ra này trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bất quá chẳng qua là cái chủ bộ mà thôi, không làm quan này cũng được, còn thiếu chịu chút cơn giận không đâu. Chúng ta lớn tốt nam nhi trí tại bốn phương, những cái kia quan lão già cao cao tại thượng, cách bách tính quá xa, ngươi không chức vị cũng tốt, mấy ngày này liền lưu tại danh kiếm sơn trang, tu thân dưỡng tính. Ta và ngươi nhiều hơn luật bản, nếu như ngươi có thể cảm ngộ bất động như núi chân lý võ đạo, đột phá tiên thiên cảnh giới, đến lúc đó ngoại trừ tiên nhân, sợ rằng cũng không gây thương tổn ngươi. Vậy cũng quá khó khăn, bất quá mượn phí đại ca cắt luôn, nếu quả thật có thể đột phá tiên thiên, đó cũng là phí đại ca công lao của ngươi. Được rồi, đến, uống rượu, chúng ta đã lâu không gặp, đêm nay nhất định phải không say không nghỉ. Trận này rượu một mực uống đến nửa đêm, Phí Đồ Sinh nhường sơn trang người hầu phục thị Lương Nghệ rửa mặt ăn giấc, đến mức cả đại đám người đã sớm an bài thỏa đáng. Chờ đến trời tối người yên lúc, Lương Nghệ lại lặng yên mở mắt, ánh mắt phức tạp, hắn không nghĩ tới Phí Đồ Sinh vậy mà cùng lúc trước cũng thành bên trong phản nghịch có quan hệ. Đương nhiên, Phí Đồ Sinh đối đại hắn y nguyên tình chân ý thiết, chẳng qua là Lương Nghệ đột phá luyện khí 3 tầng về sau, phương biên 120m bên trong, đều tại hắn cực hạn cảm giác phạm vi bên trong. Lúc này Phí Đồ Sinh tại trong mật thất cùng một cái người thần bí nói chuyện với nhau, toàn bộ đều rơi vào trong thai của hắn, Phí Đồ Sinh đang ở hướng đối phương cam đoan Lương Nghệ tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Mà tại đối thoại của bọn họ bên trong, cuối cùng xuất hiện cái tổ chức này tên, Bạch Liên giáo. Lương Nghệ lập tức nhớ tới chính mình theo ung thành vị kia dẫn đầu đại ca trong tay cầm tới lệnh bài, chính diện chính là một đóa Bạch Liên. Hết thảy đều đối mặt. Người thần bí lúc này không khuyên nổi Phí Đồ Sinh, liền không nữa quá nhiều xoắn xuýt Lương Nghệ sự tình, ngược lại thảo luận bọn hắn muốn có kế hoạch. Chúng ta đợi đến tổng giáo mệnh lệnh liền tại Liêu Thành khởi sự, bây giờ khí huyết hoàn bị thế gia đại tộc trưởng khống, bình dân cùng bọn hắn chính lệnh, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đặc sứ cứ việc yên tâm, đến lúc đó cần ta ra tay lúc, ta tuyệt sẽ không có nửa phần lưỡng lự. Được. Bạch Liên giáo đặc sứ nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quân tử kiếm cam kết sự tình, mặc dù chịu chết cũng nhất định sẽ hoàn thành, đây cũng là Phí Đồ Sinh danh tiếng. Hai người lại thương nghị một chút chi tiết, đặc sứ liền cáo từ rời đi. Phí Đồ Sinh sắc mặt như thường, về quay về chỗ ở, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt thời điểm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Lương Nghệ lúc này cũng than nhẹ một tiếng, chỉ cần không liên lụy đến chính mình, vậy mình coi như làm cái gì cũng không biết, nếu như Phí Đồ Sinh gặp được phiền toái, chính mình vừa vặn đụng phải cũng sẽ không tổn hại chính mình lợi ích, đến lúc đó tự nhiên có khả năng thuận tay giúp một cái. Trong lúc nhất thời, hai người mang tâm sự riêng, chỉ có thể cảm thán một câu, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chương 125, nội nhập vây giết chương 125, nội nhập vây giết danh kiếm sơn trang. Một tháng thời gian trôi qua lặng lẽ, Lương Nghệ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Bạch Liên giáo tựa hồ còn không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên Phí Đồ Sinh một mực đợi tại sơn trang, chỉ bảo võ công của hắn, võ đạo cửu phẩm đại viên mãn. Đây là Lương Nghệ bày ra thực lực, chính vì vậy, Phí Đồ Sinh cảm giác thành tựu mười phần, cảm thấy liền như chính mình đào đới ra một khối ngọc thô, bây giờ bắt đầu phun tỏa hào quang. Nhưng Lương Nghệ cũng cuối cùng thuận thế đưa ra cáo tử, dù sao thiên hạ lớn như vậy, hắn đã tại đây bên trong làm trễ mãi không ít thời gian. Phí Đồ Sinh mặc dù trong lòng không bỏ, vẫn là tôn trọng Lương Nghệ lựa chọn, hai người đều không phải là dây dưa dài dòng tính cách, lúc này liền đem Lương Nghệ đưa ra Danh Kiếm Sơn Trang. Nhìn xem Lương Nghệ xe ngựa dần dần đi xa, Phí Đồ Sinh thở dài, lần sau gặp mặt không biết là năm nào tháng nào, lúc này Phí Lương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Phí Lương gần nhất thâm thụ đả kích, Lương Nghệ tiến bộ quá nhanh, nội tính đơn giản kinh người, cái này khiến hắn cảm thấy, phụ thân lựa chọn ban đầu có lẽ cũng không sai. Trung quy là chính mình nết ngồi đại giếng, xem thường người trong thiên hạ. Phụ thân, ta cũng muốn du lịch giang hồ, ma luyện chính mình, ta kiếm còn chưa đủ sắc bén. Nghe được Phí Lương lấy dũng khí nói ra lời nói này, Phí Đồ Sinh có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng rất là cao hứng, nhi tử tựa hồ cuối cùng lớn lên. Lúc này khiến cho hắn ra ngoài sông sáo cũng là chuyện tốt, dù sao mình thân phụ việc lớn, nói không chừng sẽ liên lụy trong nhà, hắn ra ngoài ngược lại an toàn. Nghĩ được như vậy, Phí Đồ Sinh lúc này đồng ý, chính ngươi đi khố phòng lanh tiền bạc, tìm Bưu Thúc cùng đi với ngươi, không là không tin ngươi, là nhường Bưu Thúc ở bên chiều ứng, sẽ không dễ dàng ra tay. Đúng, phụ thân. Phí Lương hiểu rõ đây là phụ thân đối với mình quan tâm, vì xuống dập đầu lạy ba cái, liền bước chân kiên định đi tìm Bưu Thúc, chuẩn bị sông sáo giang hồ. Giang hồ, ta đến rồi. Năm đó phụ thân xông ra quân tử kiếm tên tuổi, ta Phí Lương tuyệt không thể lạc hậu. Lương Nghệ cũng không biết mình kích thích Phí Lương ra ngoài du lịch, lúc này hắn đang tán thưởng bên đường phong cảnh, A Đại mấy người ở bên hộ vệ bình thường người cũng không dám tới gần. Này xem xét liền là gia đình giàu có tử đệ, dân chúng tầm thường tự nhiên lẫn tránh xa xa, sợ đã quấy rầy quý nhân, chọc phiền toái. Lương Nghệ một đường tán thưởng cảnh đẹp, đi được không tính nhanh, một ngày đi gần bách lý, còn chưa tới hạ một thành trì, Thái Dương liền xuống núi. Lao ra, ta vừa rồi đi đằng trước nhìn, có tòa sơn thần miếu có khả năng đặt chân, chúng ta là đi đường suốt đêm, vẫn là ở đằng kia nghỉ ngơi một đêm. Lương Nghệ tự nhiên lựa chọn tại sơn thần miếu qua đêm. Hắn đoạn đường này xem như từ giá du không cần thiết đuổi kịp quá mau, đi sơn thần miếu đi, chỉnh đốn một thoáng, khôi phục tinh thần. Mắt 9898 mấy tên hộ vệ quay đầu ngựa lại, A Đại lái xe ngựa, hướng sơn thần miếu hướng đi đi, đến trước miếu, phát hiện đã có nhân sinh đống lửa ở bên trong nghỉ ngơi. Nhóm người kia nghe được động tĩnh, lập tức cảnh giác lên, A Đại vội vàng lên tiếng, các vị hảo hán, sắc trời đã tối, chúng ta đi ngang qua nơi này, có thể hay không mượn cái địa phương nghỉ chân. Trong miếu mấy người vẫn đề phòng, nhưng liếc nhìn nhau, dẫn đầu hán tử nhẹ gật đầu, chúng ta chiếm phía đông, các ngươi tại phía tây. Đa tạ. A Đại cũng biết đối phương có chỗ cố kỵ, tranh thủ thời gian cùng những hộ vệ khác cùng một chỗ buộc ngựa tốt, ngừng ngựa tốt xe, thanh lý ra một khối địa phương, phát lên hỏa, mới thỉnh Lương Nghệ xuống xe. A Đại xuất ra lương khô, còn nấu một nồi cơm cuộn rong biển canh, gắn năm muối, Phí Đồ Sinh đưa không ít hoa quả khô, đầy đủ trên đường dùng. Ăn uống no đủ, A Đại chờ người khôi phục tinh thần chút, liền sắp xếp người thay phiên gác đêm nghỉ ngơi. Lương Nghệ đã đang có khô trồng lên nằm xuống. Phía đông nhóm người kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, này xem xét liền là phú gia công tử đi chơi, cũng không là hướng hắn nhóm tới. Thế là hai phía bình an vô sự, không có can thiệp lẫn nhau, nhưng đến nửa đêm, Lương Nghệ trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Chính mình giống như trong lúc vô tình bị ép cuốn vào phiền toái bên trong. A Đại bọn hắn cũng không có phát giác dị thường, bởi vì một nhóm người lặng lẽ sờ lên đến, còn tại ngoài trăm thước, mãi đến những người kia tiếp cận đến chừng mấy thước, trong miếu đối phương người dẫn đầu mới phát giác không đúng. Ai? Trong nháy mắt tất cả mọi người bừng tỉnh, A Đại đám người vội vàng đánh thức nằm ngủ hộ vệ, làm thành một vòng, nắm Lương Nghệ hộ ở giữa. Ha ha ha, Thiết Diêu tử, các ngươi coi là trốn đến nơi này liền không sao rồi. Này cũng quá coi thường ta thành sơn trại. Đối phương cười đi tới, thấy Lương Nghệ một nhóm người, nhướng mày, hắn không nghĩ tới trong miếu còn có những người khác. A Đại lúc này mở miệng nói, các vị, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này, phiền toái tạo thuận lợi, chúng ta bây giờ liền đi. Lương Nghệ không nghĩ dính vào, đây là giang hồ ân oán, các có khúc mắc, hắn không nghĩ tới rút đao tương trợ, chỉ cầu không dính nhân quả. Thành Sơn trại đầu lĩnh Thành Thiếp Sơn suy nghĩ một chút, nếu đối phương tức thời, thả bọn họ đi cũng không sao, không chậm trễ chính sự. Kỳ thật cũng là bởi vì A Đại mấy người xem xét liền là gia đình giàu có hộ vệ, võ đạo thất phẩm thực lực không tính yếu. Cái kia phú gia công tử khí tức mạnh hơn, tu vi khả năng càng cao, có thể không trêu chọc tốt nhất, nhưng hắn còn chưa mở miệng, đối diện Thiết Diêu tử đại hán liền hô lên, Thành Thiết Sơn, ngươi cấu kết quan phủ, cướp ta thiết gia núi mỏ, đoạt ta thợ rèn, tư tạo vũ khí, hiện tại còn nghĩ giết người diệt khẩu. Ta cũng không sợ ngươi. Lương Nghệ nhíu mày, lần này đi không được. Loại bí mật này, đối phương làm sao có thể thả bọn họ đi? Quả nhiên, Thành Thiết Sơn đã không có lựa chọn, hắn bên ngoài mai phục trên trăm hảo thủ, mặc dù nhiều phiền toái, nhưng tin tức tuyệt không thể tiết lộ. Giết. Thành Thiết Sơn đánh đòn phủ đầu. Thủ hạ bao bọc vây quanh sơn thần miếu, trực tiếp giết đi lên. Thành Thiếp Sơn tự mình đối đầu Thiết Diêu tử, hai người cương khí ngoại phóng, bất ngờ đều là cựu phẩm cao thủ. A Đại đám người ra sức ngăn cản Thành Sơn chạy người, cũng may Lương Nghệ gần nhất một mực cung ứng thượng phẩm khí huyết hoàn, bọn hắn đều đã đột phá thất phẩm, A Đại càng là tiếp cận bát phẩm, cho nên trong lúc nhất thời đại gia còn có thể chống đỡ, nhưng đối phương cũng là hảo thủ, tham dò ra A Đại đám người nội tình về sau, vây công người đều đổi thành lục phẩm trở lên, thất phẩm phía trên cận thân cường công. Lao ra. Đúng lúc này, có người đột phá A Đại đám người hộ vệ, trực tiếp thẳng hướng Lương Nghệ. A Đại vô ý thức kinh hô. Đinh. Chỉ nghe được một tiếng kim loại va chạm giòn vang, chính là Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công đại viên mãn hộ thể cương khí, Lương Nghệ không thể không phản kích. Sau một khắc, hắn một bàn tay đập vào da tay trên mặt người kia, đối phương bị mất mạng tại chỗ. Động tĩnh này lập tức đưa tới Thành Thiếp Sơn chú ý, thấy rõ ràng Lương Nghệ tình huống, Thành Thiếp Sơn trong lòng chìm xuống. Cựu phẩm đỉnh phong, huyền luyện công pháp đại viên mãn. Tiên tiên phía dưới, không người có thể phá phòng. Thiết Diêu tử cười ha ha, Thành Thiếp Sơn, coi như ngươi giết chúng ta, tin tức cũng không dối gạt được, tráng sĩ. Ta là Thiết binh cốc Thiết Diêu tử, Thành Sơn trại cấu kết địa phương quan phủ, tư tạo vũ khí, ý đồ mưu phản, ngươi chạy đi sau lập tức bẩm báo phủ thành, trấn áp phản địch. Nói xong, hắn liền hướng Lương Nghệ ném tới một cái bao bố, hết thảy chứng cứ đều ở nơi này, làm phiền các vị tráng sĩ. Thành Thiếp Sơn dọa đến tranh thủ thời gian thu tay lại, nào về phía Lương Nghệ bên này, vốn cho rằng không kịp, không nghĩ tới Lương Nghệ căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bao vải, Thành Thiếp Sơn thuận lợi lấy được bao vải. Trong lúc nhất thời, bầu không khí quỷ dị đến an tĩnh lại. Lương Nghệ nhìn Thiết Diêu Tử liếc mắt, này người cũng không phải vật gì tốt. Thiết Diêu Tử lập tức toàn thân rét run, không biết làm sao. Chương 126, ngượng ngùng, hai huynh đệ đều chết tại trên tay của ta. Chương 126, ngượng ngùng, hai huynh đệ đều chết tại trên tay của ta. Vùng ngoại ô, Sơn Thần Miếu. Thời khắc này bầu không khí 10 điểm khẩn trương, Thành Thiếp Sơn phản ứng đầu tiên, cướp được Thiết Diêu Tử trong tay chứng cứ nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa. Sau đó, tự nhiên là muốn giết người diệt khẩu, không cho tin tức tiết lộ. Bất quá để cho an toàn, hắn vẫn là lui lại mấy bước, mở ra bao vải thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, lập tức giận đến nắm bao vải hùng hăng ngã xuống đất. Cái gì mưu phản chứng cứ, bất quá là mấy trương lương khô bánh. Thiết Diêu Tử đây là tại muốn chết. Lương Nghệ giờ phút này mà không biểu tình, lần này bị cuốn tiến vào thị phi, cũng xem như cho mình một lời nhắc nhở, phương viên 120m cực hạn cảm giác phạm vi, cũng không thể tránh được hết thảy phiền toái, về sau làm việc vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, cẩn thận là hơn. Ngược lại về sau tuyệt không thể lại bởi vì tham ngắm phong cảnh mà tại dã ngoại qua đêm, ít nhất không thể cùng người xa lạ tụ cùng một chỗ, vô ích cho phiền toái. Đúng lúc này, nổi giận Thành Thiếp Sơn cũng không có trực tiếp động thủ, ngược lại phát ra hét dài một tiếng, sau đó rời khỏi ngoài miếu, chỉ phất tay bao bọc vây quanh Sơn Thần Miếu. Không tốt, đối phương kỳ thật còn có mạnh hơn chuẩn bị ở sau. Bọn hắn lui ra phía sau mấy bước, là muốn phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Dưới tình thế cấp bách, Thiết Diêu Tử dẫn người lập tức nghĩ muốn xông ra đi, có thể là còn chưa tới cổng, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, sau lưng lông tơ đều dựng lên. Sau một khắc, một đôi tay liền xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, trên tay cương khí bắn ra, huyết quang văng khắp nơi, một cỗ thi thể không đầu trực tiếp ngã xuống. Chẳng qua là một chiêu, võ đạo cửu phẩm cao thủ liền mệnh tang tại chỗ. Cái này biến cố làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, chỉ thấy một người thư sinh bộ dáng cao thủ xuất hiện, lấy tay khăn xoa xoa tay, ngựa khí bình thản nói, nếu như lần sau còn cần ta tự mình ra tay, ngươi Thành Sơn trại cũng không cần đi theo ta, tiếp tục làm sơn phỉ đi. Thành Thiếp Sơn nghe đến nơi này, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, nhưng vừa rồi hắn lo lắng không phải Thiết Diêu Tử, mà là Lương Nghệ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đại gia, chủ yếu là nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, ta mới ra hạ sách này. Tiểu tử kia có võ đạo cửu phẩm tu vi, còn có một thân đại viên mãn hoành luyện công phu, ta không phá nổi hắn phòng ngự. Ồ, người tới lúc này mới nhìn hướng Lương Nghệ, cảm giác tình huống này có chút quen thuộc, nhớ lại một lát, hơi lộ ra kinh ngạc, ung thành Lương Nghệ. Hả? Đối phương nhận biết mình. Lương Nghệ cẩn thận mà hỏi thăm, các hạ là người nào? Điền Vân phủ Chu Trì, thuận tiện nói một câu, tuyệt mệnh thư sinh Chu Tinh là đệ đệ ta. Lương Nghệ nghe được này trong lòng giật mình, hoàng bét, chẳng lẽ này hai huynh đệ chẳng lẽ cũng phải chết ở trên tay của ta? Dù sao đối phương tuyệt đối không thể có thể buông tha mình. Chu Chỉ giờ phút này lại xem thêm Lương Nghệ liếc mắt, trước đó hắn không có theo Lữ Bản Sinh nơi đó chiếm được tiện nghi, hôm nay trong lúc vô tình cũng là có thể thu chút tiền lãi, đem bọn hắn đều giết. Thành Thiếp Sơn lúc này đứng dậy, trực tiếp thẳng hướng Thiết Diêu Tử sau lưng mọi người, giờ phút này không có Thiết Diêu Tử bảo hộ, Thành Thiếp Sơn như chém dưa thái rau, cũng không lâu lắm, Thiết Diêu Tử một nhóm liền toàn bộ ngã trong vũng máu. A đại chờ hộ vệ giờ phút này sắc mặt tái nhợt, đối phương có tiên tiên tông sư, chỉ sợ lần này giữ nhiều lành ít, nghĩ tới đây, A đại cố nén kinh khủng, lặng lẽ chuyển qua Lương Nghệ trước người. Lao ra, nhanh lên. Nói xong, hắn liền cầm lên đao liền muốn xông tới, tiểm hộ Lương Nghệ rời đi, lại bị Lương Nghệ kéo lại, vung ra thân. Chu tiền bối, ta có khả năng thể đêm nay không thấy gì cả, tuyệt đối bảo thủ bí mật, có thể hay không thả chúng ta một. Chu Chỉ nghe xong cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên có khả năng, bất quá ta làm việc luôn luôn cẩn thận, ngươi đem hộ vệ của mình bằng giết, ta để cho ngươi đi, dù sao ngoại trừ ngươi, ta chỉ tin tưởng người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Lương Nghệ yên lặng không nói, bầu không khí nhất thời xấu hổ, Chu Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi làm sao lại không thể ngu một chút. Trong chốc lát, Chu Chỉ trưởng phòng đã đến Lương Nghệ trước người, không khí bị đè ép ra chói tai nổ đùng, Lương Nghệ quanh thân nổi lên màu đồng cổ sáng bóng, Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công vận chuyển, mạnh mẽ tiếp nhận này khai sơn phá thạch một trường. Oanh! Khí kình giao kích vang trầm tại rừng núi ở giữa nổ tung, Lương Nghệ dưới chân bùn đất rạn nứt, hai chân hãm xuống ba tấc, lại từ đầu đến cuối không có lui lại nửa bước. Chu Chỉ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức biến thành cuồng nhiệt chiến ý, Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công đại viên mãn, có chút ý tứ. Hắn nguyên bản chỉ dùng ba thành lực đạo, giờ phút này nóng lòng không đợi được, quanh thân khí thế đột nhiên tăng lên. Chỉ thấy Chu Chỉ song trưởng tung bay, trưởng ảnh tầng tầng lớp lớp như sóng lớn mãnh liệt. Mỗi một trưởng vỗ ra đều mang xé rách không khí rít lên, trưởng gió lướt qua, cỏ cây tận xếp, bình thường võ đạo cựu phẩm gặp được loại tình huống này, chỉ có một con đường chết. Lương Nghệ tại cuồng phong bạo vũ thế công bên trong lại vững như bàn thạch, ngay tại Chu Chỉ một trưởng sắp đánh vào hắn lồng ngực trong nháy mắt, một cỗ huyền diệu khí tức đột nhiên theo trong cơ thể hắn bắn ra. Lương Nghệ quanh thân ba trưởng phảng phất ngưng kết thành vô hình lĩnh vực, liền bay xuống lá cây đều tại thời khắc này đứng im giữa không trung. Võ đạo tiên tiên. Trong đám người xem cuộc chiến không biết người nào là thất thanh. Thanh âm này còn chưa rơi xuống, Lương Nghệ quanh thân đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phá rồi lại lập, lại có thiên tài như thế. Võ đạo tiên tiên cảnh dưới, Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công tái hiện bá đạo uy lực. Đúng vào lúc này, Chu Chỉ một kích chí mạng đến, Lương Nghệ không tránh không né, hộ thể lồng khí hoàn toàn chặn lại công kích, chỉ còn một đạo cuồng bạo sóng khí trong nháy mắt nổ tung. Cơn bão sóng khí hiện lên hình bành khuyên hướng bốn phía quyết tán, A Đại đợi người tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ này đáng sợ sóng khí bén bay ra ngoài, tầng tầng đụng ở trên tường, ngất đi tại chỗ. Chờ đến bụi mù tan hết, Chu Chỉ liền lùi lại vài bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, tay phải hơi hơi run rẩy, Lương Nghệ vẫn đứng tại chỗ, tay áo tung bay, quanh thân bao quanh như có như không tiên thiên chân khí, tựa như thiên thần hạ L không nghĩ tới, Lữ Bản Sinh thủ hạ lại có người loại thiên tài này, ngươi có muốn hay không bỏ gian tà theo chính nghĩa? Ta cam đoan ngươi có khả năng tại tứ hoàng tử nơi đó, đạt được ngươi mong muốn hết thảy. Chu Chỉ xóa đi máu trên khóe miệng tơ, đã không có chiến ý, đối mặt võ đạo tiên tiên cảnh giới đại viên mãn tiên cương huyền vũ bá thể công, coi như là hắn cũng không phá được phòng. Đã như vậy, chỉ có thể trước ổn định đối phương, tuyệt đối không thể bại lộ tư tạo vũ khí bí mật, không phải tứ hoàng tử coi như có thể bình an vượt qua, cũng phải bỏ ra to lớn đại giới. Lương Nghệ căn bản không để ý Chu Chỉ, xác nhận A Đại đám người xác thực mất đi ý thức, không có tử vong nguy hiểm, quay người đem bọn hắn từng cái rời đến trên xe ngựa, lại dẫn ra ngựa, hoàn toàn không sợ Chu Chỉ đánh lén. Chu Chỉ cũng không có tiến lên ngăn cản, biết đánh lén cũng chỉ là phí công chờ đến Lương Nghệ quay người, vừa muốn mở miệng, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái hỏa cầu. Còn chưa kịp phản ứng, Chu Chỉ liền trực tiếp bị hỏa cầu đánh trúng, theo bước hơi khỏi nhân gian, tiếp lấy Lương Nghệ liên tục thi pháp, thuần phát hơn 100 cái hỏa cầu thuật, nhẹ nhàng thở dốc một hơi, trong lòng cảm thán không biết mình trong nháy mắt phát hỏa cầu thuật, ở cái thế giới này tu tiên giả bên trong tính là gì trình độ. Mới vừa rồi còn tiếng hô giết rung trời sơn thần miếu, giờ phút này trực tiếp yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, liền thiết Diêu Tử đám người thi thể cũng là như thế. Lương Nghệ xem A Đại đám người cưỡi xe ngựa đã sớm đến khoảng cách an toàn, liền không do dự nữa, lần nữa thi pháp băng sơn thuật. Sau đó mấy chục cái cự thạch từ trên trời giáng xuống, sụp đổ thành đá vụn, nắm toàn bộ sơn thần miếu triệt để vùi lấp, dấu vết gì đều không có để lại. Sau đó lại thi triển thủy tiễn thuật, nắm núi đá lẫn vào hơi nước, triệt để thành bùn, toàn bộ hiện trường liền là gặp núi lở đất đá trôi. Giải quyết kết thúc công việc. Kỳ thật nếu không phải vừa rồi A Đại đám người trung thành tuyệt đối, Lương Nghệ cũng sẽ không lâm trận đột phá cái gọi là võ đạo tiên thiên tu vi. Bởi vì dạng này cũng tốt có cái nói rõ lý do có thể lấp liếm cho qua, ngược lại thành sơn trại cùng thiết Diêu Tử hai bên đều đã chết, ai biết đến tiếp sau như thế nào. Đến mức nhiều người như vậy mất tích, hắn tin tưởng chỉ cần phân phó A Đại đám người thủ khẩu như mình, liền sẽ không có người phát hiện, dù sao A Đại chờ hộ vệ một mực tại chính mình trung quanh, tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm. Chỉ bất quá, lần sau cũng không thể lại tại vùng ngoại ô tá túc. Chương 127, kẻ thù gặp mặt, muốn giết cho sướng. Chương 127, kẻ thù gặp mặt, muốn giết cho sướng. Trúc Thành, ngoài trăm dặm. A Đại đám người mơ màng tỉnh lại, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, liền lập tức bắt lấy binh khí của mình chờ thấy rõ chung quanh tình huống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lao ra, đây là nơi nào? Tối hôm qua. Chuyện tối ngày hôm qua đừng nhắc lại, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đúng đúng đúng, tối hôm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra, chúng ta ngủ được quá chết rồi. Mặt khác mấy tên hộ vệ cũng lập tức tỏ thái độ, nhưng trong lòng thì lại kính vừa sợ, Lao ra đã đột phá tiên thiên cảnh giới, đối phương không làm gì được Lao ra, cuối cùng hai bên đã đặt thành giao dịch. Chuyện này, bọn hắn sẽ chôn dưới đáy lòng, một chữ cũng sẽ không nhiều lời. Lương Nghệ một nhóm chậm rãi tiến vào trúc thành, tìm tới nơi đó lớn nhất quán rượu, ăn uống no đủ, lại rửa mặt tắm gội, Lương Nghệ lúc này mới thư thư phục phục nhẹ nhàng thở ra. Ai, chính mình thật sự là sa đoạn, nếu là trở lại kiếp trước làm công sinh hoạt, khẳng định không thích đứng được với, này vạn ác xã hội phong kiến, làm Lao ra cảm giác thật sự là quá sung sướng. Sau đó một đêm tu luyện, tạm thời không đề cập tới. Vài trăm dặm bên ngoài, thiết binh cốc. Nhanh, thu thập xong tất cả mọi thứ, không nên để lại hạ bất cứ dấu vết gì, đến mức những cái kia công tượng, toàn bộ xử tử, một tên cũng không để lại. Đúng. Chờ hết thể dấu vết xử lý hoàn tất, dẫn đầu tướng lĩnh trực tiếp thả một mũi lửa, thiêu hủy thiết binh cốc, sau đó mặc kệ người nào tới tra, đều tra không được nửa điểm manh mối. Đêm qua sơn thần miếu phát sinh đất đá trôi tình huống đã điều tra rõ, nhưng cũng không biết thiết Diêu Tử có hay không chạy thoát, ngược lại vì dùng phòng ngừa vạn nhất, tứ hoàng tử không có khả năng lưu lại bất cứ dấu vết gì, mà lại xác nhận Chu Chỉ đã sau khi mất tích, xế chiều hôm đó liền phái người bắt đầu tiêu diệt thành sơn trại, toàn trại trên dưới không ai sống sót. Xác nhận toàn bộ dấu vết làm thỏa đáng về sau, dẫn đầu tướng lĩnh vung tay lên, không bao lâu tất cả mọi người liền biến mất sạch sành sanh, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đi, xuất phát đi Trúc Thành, hoàng tử có lệnh, nên trấn áp phản địch. Đương nhiên, âm thầm còn có người tiếp tục tìm kiếm Chu Chỉ tung tích, đến mức có thể hay không tìm tới, người nào cũng không có nắm chắc, chẳng qua là tận một phần lực mà thôi. Tốt xấu là tứ hoàng tử tâm phúc, hai huynh đệ đều tung tích không rõ, chỉ có thể cảm thán bọn hắn thời vận không đủ chờ đến ngày khác đại nghiệp đã thành, lại cho gia tộc bọn họ một phần vinh quang. Lương Nghệ cũng không biết sơn thần miếu đến tiếp sau phát sinh hết thảy, từ khi Vô Ưu tán nhân truy sát về sau, hắn mặc dù vẫn như cũ chú ý cẩn thận, nhưng cũng nhiều phần thoải mái tự nhiên. Mặt pháp thế giới, thời gian trung bình là đứng tại hắn bên này. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lương Nghệ hoàn thành thường ngày tu luyện về sau, liền mang theo A Đại mấy người tại chợ búa ở giữa dung loạn, trải nghiệm nơi đó phong thổ. Nắng sớm hơi lộ ra, sông hộ thành bờ đã bay lên khói bếp, này tòa vừa mới thức tỉnh thành trì, chợ búa viên náo đập vào mặt. Trà tứ bên trong xương trắng bọc lấy hương trà, trong lò rèn tiếng len ken vang lên, tia lửa tung tóe, đường phố bên trong người bán hàng rong đong đưa trống lúc lắc, tiếng giao hàng bên thai không dứt. Vừa ra khỏi lồng bánh bao mùi thơm tại trong gió sớm phiêu đãng, hai bên lấy ra tiểu kỳ vải màn trướng theo gió đông đưa, mùi rượu xuyên qua đường phố, trong tiểu quán truyền ra chạy đường vang dội gào to, hòa với người kể chuyện kinh đường một giòn vang. Lao ông nhóm uống trà, say mê trong đó. Mặt trời dần dần lên cao, hai đồng dơ đồ chơi làm bằng đường tại đường phố bên trong cười đùa chạy, cái này là nhất người chân thật ở giữa khói lửa, tại ngói xanh tường xám ở giữa bốc hơi không ngừng, nhường tòa thành trì này phảng phất sống lại. Lương Nghệ trong lòng càng bình tĩnh, liền trong cơ thể linh khí đều sôi nổi mấy phần, trong lòng Lương Nghệ vui vẻ, dứt khoát tiến vào trà lâu, điểm một bình trà ngon. A Đại mua một lồng bánh bao lớn, những hộ vệ khác mua người bán hàng rong sữa đậu nành, còn có lao bá bên cạnh sạp hàng bên trên dầu. Trà lâu gã sai vặt căn bản không dám nhiều lời, chỉ vì Lương Nghệ này áo liền quần xem xét liền là con em nhà giàu, nếu là phổ thông bách tính, đã sớm đi lên đuổi người. Bất quá chờ Lương Nghệ phân phó A Đại thưởng một khối bạc vụn về sau, liền trà lâu trưởng quỹ cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều, dù sao đưa tiền liền là đại gia. Lúc này người kể chuyện kinh đường một gỗ, giảng chính là võ lâm chuyện xưa, trầm đồng du dương ở giữa, liền Lương Nghệ cũng nhịn không được kêu một tiếng tốt. Ánh nắng rắc vào cửa sổ đầu, Lương Nghệ tâm tình càng ngày càng thoải mái. Đúng lúc này, Lương Nghệ lại đột nhiên nhướng mày, tại cực hạn cảm giác dưới, phát hiện cách đó không xa một thiếu niên bán hàng rong, đang dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm hắn. Chính mình cũng không nhận ra A Lương Nghệ có chút kỳ quái, đúng lúc này, lại có một cái lao giả đến gần thiếu niên, Lương Nghệ lập tức nhận ra đối phương. Lao Khâu, Hoàng Chi Hành quản sự. Cho nên thiếu niên này hẳn là Hoàng Chi Hành chạy trốn trưởng tử Hoàng Diệu, trách không được đối phương dùng ánh mắt ấy nhìn xem chính mình. Đây là đem mình làm kẻ thù, hết sức đỏ mắt, muốn báo thù tuyết hận. Thiếu gia, ngươi thế nào? Chờ Hoàng Diệu hơi hơi chỉ Lương Nghệ, Lão Khâu lúc này mới phát hiện Lương Nghệ vậy mà tại trà lâu, lúc này trong lòng lộn bột một tiếng. Thiếu gia, chúng ta đi. Hoàng Diệu cũng không muốn đi, trong đầu hắn tất cả đều là Hoàng gia bị khám nhà diệt tộc cảnh tượng, nếu như không phải Lương Nghệ cấu kết Lữ Bản Sinh, Hoàng gia tại sao có thể có kết cục như vậy? Huống hồ này Lương Nghệ vẫn là mượn phụ thân tay mới khởi thế. Lão Khâu cũng không dám nhường Hoàng Diệu lưu tại nơi này, thiếu gia, việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn, không thể lỗ mãng, chúng ta đi tìm tới làm, nói không chừng trong giáo sẽ ra tay. Nghe đến đó, Hoàng Diệu nhãn tình sáng lên. Tốt, đi. Thế là hai người chọc lấy trọng trách trực tiếp rời đi. Lương Nghệ lúc này lại không có tâm tình uống trà, rõ ràng Hoàng Diệu tiểu tử này muốn tìm phiền toái với mình. A Đại, chúng ta đi, dạo chơi này chút thành. A Đại ném đi khối bạc vụn trên bàn, liền theo Lương Nghệ ra trà lâu. Lương Nghệ một đường lảo đảo, nhìn như tại đi dạo, kỳ thật nhìn chằm chằm vào Hoàng Diệu chủ tớ tung tích. Bất chi bất giác, bọn hắn đi vào thành Hoàng Miếu bên ngoài, bên cạnh có cái trà phô con, bán là bình dân bách tính cách trà lớn. Đi lâu như vậy, có chút khát nước, tọa hạ uống chút trà. Cái kia ban cách trà lớn chủ quán thấy Lương Nghệ đám người ngồi xuống, thật thà trên mặt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đây là dân nghèo bách tính mới uống cách trà lớn. Sau đó hắn vội vàng đi lên nắm lớn bát trà nhiều trà sát mấy lần, sợ Lương Nghệ đám người không hài lòng. Lão bá, không có việc gì, chúng ta không có như vậy chú trọng. Lương Nghệ trấn an một phiên chủ quán, sau đó giả bộ như vô ý mà nhìn xem trước mặt thành Hoàng Miếu nói ra, này thành Hoàng Miếu hương hỏa cũng là hết sức vượng, hết sức linh nghiệm sao? Thấy Lương Nghệ như thế hòa khí, trà phô chủ quán cũng chậm tĩnh lại, quý nhân không biết, này thành Hoàng Miếu là nhất linh nghiệm. Chúng ta bình dân bách tính xem thường bệnh, thế nhưng uống thành Hoàng Miếu phù thủy, phần lớn đều có thể khôi phục, cho nên khói hương rất thịnh vượng. Thì ra là thế, xem ra đây là cái tích thiện chỗ. Đúng vậy à, tiểu lão nhân nhi từ lúc trước sốt cao không lùi, cũng là uống phù thủy hạ sốt, đến bây giờ đều nhảy nhót tương mừng. Lương Nghệ gật gật đầu, trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới Bạch Liên giáo tại trúc thành bên này giới thành nhỏ làm việc như thế công khai, xem ra toàn bộ Quế Ninh phủ sớm đã bị Bạch Liên giáo thẩm thấu. Hoàng Diệu cùng lão Khâu năm đó cũng là trong đại tộc người, bây giờ lại thành Bạch Liên giáo giáo chúng, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Bất quá ngàn vạn lần không nên, Hoàng Diệu không nên tìm chính mình phiền toái. Thật tốt sống sót không được sao? Lúc này thành Hoàng Miếu trong phòng tối, Hoàng Diệu một mặt hung ác, người coi miếu nghe xong bọn hắn giảng giải về sau, lại nhíu mày, ung thành Lương Nghệ danh tự chúng ta cũng nghe qua, Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công đại viên mãn, khó đối phó. Vậy có thể hay không tỉnh thượng sứ ra tay? Thượng sứ là Tiên Tiên tông sư, nhất định mã đáo thành công, dùng Lương Nghệ tại ung thành địa vị, bắt lấy hắn tuyệt đối thu hoạch không nhỏ. Việc này tạm thời không đề cập tới, gần nhất trong giáo mưu tính việc lớn, không nên thêm chuyện, các ngươi đi trước tìm tới Lương Nghệ nơi đặt chân, không nên vọng động. Tuyệt đối đừng khiến cho hắn phát hiện. Hiểu rõ, vậy chúng ta đi trước các quán rượu khách sạn tìm xem, bọn hắn không phải người địa phương, khẳng định sẽ tìm khách sạn đặt chân. Được, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên xúc động. Hoàng Diệu hai người vừa ra cửa, trong nháy mắt tròn váng, còn tốt Lao Khâu phản ứng nhanh, lập tức túi đầu, chọc lấy trọng trách ngồi vào góc đường, hai người âm thầm nhìn chằm chằm Lương Nghệ. Không nghĩ tới không cần tốn nhiều sức, Lương Nghệ đưa mình tới cửa. Trời cũng giúp ta. Chương 128, đại loạn, giết người chương 128, đại loạn, giết người trúc thành. Lương Nghệ nhàn nhã đi dạo cả ngày, cũng là Hoàng Diệu cùng Lão Khâu bị lưu đến xoay quanh, liền cơm đều không làm sao ăn, đói đến ngực dán đến lưng. Nhưng Lương Nghệ càng là tiêu sái tự tại, Hoàng Diệu thì càng ghen ghét, này vốn nên là hắn sinh hoạt, bây giờ lại luân lạc tới như thế nhỏ bé hoàn cảnh. Ngay tại Lương Nghệ trở lại khách sạn thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi. Lương Minh. Lương Nghệ thấy đối phương cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là Phí Lương, Phí Lao đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Phí Lương du lịch giang hồ, chạm thứ nhất liền là trúc thành, Lương Nghệ cũng không thể không cảm thán hai người duyên phận. Lương Nghệ tạm thời nắm Hoàng Diệu sự tình để ở một bên, trực tiếp cùng Phí Lương nâng cốc luôn hoan. Phí Lương rõ ràng còn ở vào ngẽ con mới để không sợ cọp trong hư vấn, đối tương lai tràn ngập kích tỉnh. Thiếu niên khí phách, một đi không trở lại. Trong lúc nhất thời, Lương Nghệ trong lòng đều có chút hâm mộ, không giống chính hắn, sớm đã thành lao đăng, làm việc quen thuộc cân nhắc lợi hại. Mãi đến nửa đêm, Phí Lương uống đến say khướt, Lương Nghệ mới khiến cho A Đại đem hắn đưa đến phòng khách, chính mình về đến phòng. Ban đầu dự định đêm nay giải quyết Hoàng Diệu cái phiền phức này, nhưng Phí Lương uống rượu uống đến bây giờ, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy Hoàng Diệu tung tích, đến mức dùng thiên cơ phụ thôi diễn. Nói đùa cái gì? Hắn xứng sao? Chỉ có thể chờ đợi ngày mai hay nói. Lấy đối phương tính tình, chỉ sợ ngày mai sáng sớm liền lại sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, đến lúc đó lại tìm đến hắn điểm dừng chân. Hoàng lão ca, không phải ta không buông tha con của ngươi, là con của ngươi không chịu buông tha ta. Lương Nghệ còn chưa ngủ bao lâu, chân trời sao kim bay lên, bình minh đem đến, chính là người mệt mỏi nhất thời điểm, đột nhiên tiếng la giết nổi lên bốn phía. Huyện nha chỗ tiếng la giết kịch liệt nhất, trong lúc nhất thời, trúc thành loạn cả một đoàn. Lương Nghệ trước tiên theo trong tu luyện tỉnh táo, cũng không lâu lắm, A Đại liền lo lắng xuất hiện ở trước cửa, lao ra, thành bên trong phát sinh rối loạn. Đã trải qua ung thành mấy lần rối loạn, A Đại đã có sức miễn dịch, lúc này còn có thể bảo trì trấn định, đến mức Lương Nghệ càng là trấn định tự nhiên. Đi xem một chút Phí công tử thế nào, đem hắn tiếp đến ta nơi này. Phí Lương còn có chút say rượu trong đầu, nhưng dù sao có tu vi võ đạo tại thân, rất nhanh khôi phục tỉnh táo, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Mới ra giang hồ liền gặp được chuyện như vậy, giang hồ nguy hiểm như vậy sao? Lúc này nội thành các nơi bốc cháy, phần lớn là gia đình giàu có, huyện nha càng là bị đánh đến liền xiềng, trong lúc nhất thời toàn bộ trúc thành từng người tự chiến. Bạch Liên giáo, Lương Nghệ trước tiên liền đánh giá ra rối loạn đầu vườn, hôm qua người coi miếu nói việc lớn sắp đến, chẳng lẽ chỉ liền là tối nay làm? Lần này náo động phạm vi so ung thành lần kia còn muốn lớn, còn muốn mãnh liệt hơn. Đúng lúc này, Lương Nghệ sầm mặt lại. Hoàng Diệu đến tìm cái chết. Lúc này Hoàng Diệu hưng phấn dị thường, mang theo lão Khâu cùng hơn 100 hào võ đạo cao thủ, vọt thẳng đến Lương Nghệ nơi đặt chân. Các vị huynh đệ, trong này ở Bút Hám Sơn Hà Lương Nghệ đã từng là ung thành chủ bộ, ước hiếp bách tính, việc ác bất tận, liền xem các vị huynh đệ hôm nay đại triển bản lĩnh, bắt lại cái này cậu quan. Tốt, chúng ta cái này giết chó quan tế thiên. Nói xong, tại Hoàng Diệu xác nhận, bọn hắn bay thẳng Lương Nghệ vị trí, Lương Nghệ không có chút gì do dự, trực tiếp phân A Đại, bảo vệ tốt Phí công tử, cùng sau lưng ta. Đúng, lao ra. Phí Lương còn không có phản ứng lại, liền bị A Đại đám người chen chúc ở giữa, các ngươi tại sao không đi bảo hộ các ngươi lao ra? A Lớn không có chút nào khẩn trương, Phí công tử, Phí tiền bối không phải đã nói chờ lao ra nhà ta đi vào tiên tiên, không người có thể phá phòng, coi như là tiên tiên tông sư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sao. Vậy cũng phải là tiên tiên. Chờ một chút, nhà ngươi lão gia đã là tiên tiên tông sư. A Đại mỉm cười, không có trả lời. Lúc này Bạch Liên giáo giáo chúng đã bập vào, hô hào khẩu hiệu, giết giàu tế bẩn, vãng sinh cực nhạc. Thấy Lương Nghệ chủ động xuất hiện, Hoàng Diệu đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ, hắn liền là cậu quan Lương Nghệ, các minh đệ, cơ hội của chúng ta đến rồi. Giết! Lương Nghệ lúc này không lùi mà tiến tới, quanh thân thiên cương huyền vũ bá thể công đại viên mãn khí kình bùng nổ, không sợ bất luận cái gì đao binh, tiên thiên kình khí quét ngang tại chỗ. Chết! 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 Trong chốc lát, hổ gặp bầy dê, Bạch Liên giáo giáo chúng còn không có phản ứng lại, liền dồn dập ngã xuống đất. Hết thể ngoại cường chân khí đối Lương Nghệ không hề có tác dụng, hắn mặt không biểu tình, trực tiếp giết cái không chừa mảnh giáp. Tiên Tiên, nhanh lên, là Tiên Tiên tông sư. Hoàng Diệu cũng mắt tròn váng, lão Khâu trực tiếp giữ chặt Hoàng Diệu nghĩ muốn chạy trốn, nhưng Lương Nghệ đã đến trước mặt bọn hắn. Lương lão gia chúng ta cùng ngài cũng xem như sinh tử chi giao, có thể hay không tha thiếu gia nhà ta một lần? Từ nay về sau chúng ta tuyệt sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngài. Lương Nghệ không nói gì, trực tiếp kinh khí bùng nổ, hai người ứng tiếng ngã xuống, bị mất mạng tại chỗ. Ngươi muốn hại ta, ta đây liền giết ngươi, cũng không thể để cho ta khoanh tay chịu chết. Lương Nghệ nắm còn lại giáo chúng đều giải quyết về sau, Phí Lương mới phản ứng được. Lương đại ca, ngươi tiến vào tiên tiên cảnh giới. Lương Nghệ gật gật đầu. Nhiều một cái tiên tiên tông sư tên tuổi, về sau rất nhiều chuyện đều tốt nói rõ lý do. Kỳ thật đây cũng là bởi vì Lương Nghệ nhiều hơn mấy phần tự tin và rộng rãi, dù sao liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều chết tại trên tay mình, vật đuổi sao rời, giống nhau tình cảnh, đã có khác biệt biện pháp giải quyết. Chính mình bây giờ gì không phải là chân long vào chỗ nước cạn cá rán. Đúng lúc này, lại có một đội người ngựa đánh tới, vũ khí chỉnh tề, xem xét liền là quân chính quy, bọn hắn thấy Lương Nghệ, lúc này biến sắc. Các ngươi là ai? Ung Thành Lương Nghệ, cùng với danh kiếm sơn trang đại công tử Phí Lương. Lương Nghệ chủ động báo ra tính danh, đối phương lúc này sắc mặt đại biến, phản nghịch con trai của Phí Đồ Sinh. Xem ra các ngươi cũng là phản nghịch. Tình huống như thế nào? Lương Nghệ có chút sững sờ, vội vàng nói rõ lý do, ta từng là Ung Thành chủ bộ, Lữ Bản Sinh là ân sư của ta, tướng quân có phải hay không hiểu lầm? Này chút đạo tặc chúng ta vừa rồi đã toàn lực đánh giết. Nghe nói như thế, nguyên bản chuẩn bị xuống lệnh xung phong thống lĩnh cũng có chút lưỡng lự, Phí Đồ Sinh mấy ngày trước đây tại Liêu Thành khởi sự, cùng Bạch Liên giáo phản nghịch nắm Liêu Thành giết đến long trời lở đất, đến nay Liêu Thành vẫn là một vùng phế tích, bị phản nghịch chiếm cứ. Cái gì? Không nghĩ tới Phí Đồ Sinh vậy mà trực tiếp cùng Bạch Liên giáo cùng một chỗ chiếm cứ Liêu Thành. Bạch Liên giáo làm sao phách lối như vậy? Đến cùng xảy ra biến cố gì, để cho bọn họ điên cuồng như vậy? Đại Tấn Vương triều còn chưa tới tận thế, còn có tiên nhân tọa trấn, bọn hắn ở đâu ra lực lượng? Làm sao luôn cảm thấy ở trong đó có chút cổ quái? Không có khả năng. Lúc này Phí Lương lên tiếng, một mặt lo lắng. Thống lĩnh xem bọn hắn không giống đang diễn trò, kỳ thật hắn sớm liền thấy Lương Nghệ đại triển thần uy, còn tưởng rằng là việc quân, cho nên mới chạy tới. Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng không chắc, dù sao đối phương là tiên tiên tông sư. Nghĩ đến nơi này, hắn nói, Lương tướng công có thể hay không theo chúng ta cùng nhau đi tới huyện nha? Đến lúc đó do thượng quan phán đoán các ngươi là phỉ là dân. Dĩ nhiên có khả năng. Lương Nghệ chủ động nhường A Đại đám người nộp lên binh khí, mặc dù biết đây đối với Lương Nghệ tới nói không có tác dụng gì, nhưng này phần thái độ làm cho đối phương càng thêm yên tâm. Đi, đi huyện nha. Lương Nghệ vừa định đáp ứng, liền nghe đến cửa thành truyền đến một hồi náo động, cũng không lâu lắm liền có binh sĩ hưng phấn mà chạy tới báo cáo. Đại nhân, Điền Thành Quân vừa lúc hành quân đi qua Trúc Thành, hiện tại đã cùng huyện Tôn đại nhân tụ hợp, đang ở trấn áp phản lở.
Tốt.
Dẫn đầu tướng lĩnh vui mừng quá đỗi, mang theo Lương Nghệ mấy người thẳng đến huyện nha chờ hắn nhìn thấy huyện Tôn, hồi báo Lương Nghệ tình huống về sau. Huyện Tôn còn chưa mở miệng, Điền Thành Quân tướng lĩnh lại một mặt kinh ngạc. Ngươi nói Ung Thành Lương Nghệ đột phá tiên tiên cảnh giới, nhanh như vậy? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về Lương Nghệ, Lương Nghệ vô ý thức sờ lên mũi, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Điền Thành Quân tướng lĩnh giống như nhận biết mình, nhưng là mình không có một chút ấn tượng, cũng không biết là phúc là họa. Ai, thật sự là phiền toái.